Chương 395, chúng ta cùng một chỗ phần cuối chương 395, chúng ta cùng một chỗ phần cuối đối tụ bảo các sinh ra lòng mơ ước không ngừng ngự lưu đỉnh, trường sinh tiên, từ thế lực lớn tới tiểu gia tộc, bất kỳ người đều có thể nhìn ra tụ bảo các gần chứa to lớn tiềm lực. Nhưng không phải tất cả thế lực đều dọn đạt được tay, giống Nam Việt đạo thờ thần lửa, lúc này hãm sâu tại nội loạn vũ bùn, căn bản rút không ra nhân thủ, chỉ có thể phái hai tên trúc cơ đi bên ngoài thám thính tin tức, giống Tây Mạc Long Tơ 12 tộc, lẫn nhau còn tại trình phạt không ngớt, đối tụ bảo các loại này thời đại thủy triều cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cũng không phải là tất cả mọi người ngắm hoa trong màn sương, giống Tỏa Long chân nhân khi nhìn đến Lôi Thiết Phi đao Lôi Tâm Huyết chờ thương phẩm trong đáy mắt, trong lòng đã có chính mình không có tùy tiện bước vào vòng xoáy may mắn, cũng có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được xoắn xuýt. Bất quá tại Tỏa Long chân nhân trước đó, liền có một người tại tất cả mọi người trước đó biết tụ bảo các chủ tình báo. Bất Dạ Thiên Thành, Tề Quốc Hoàng Cung, Trường Sinh Điện. Bên ngoài mặt trời chói chang trên cao, trong điện cửa sổ đóng chặt, nhưng bên trong cũng không mờ tối, ngay phía trên cửa sổ mái nhà cùng vượt qua 49 mặt chiếc sạc kính, đem dương quang nhu hòa tập trung tại rộng rãi trên long ỷ. Tựa như thác trời quang hà thiên mệnh sở quy, cho dù là một cái tên ăn mày ngồi tại phía trên cũng biết tràn ngập thần thánh cùng uy nghi, có thể thấy được trăm năm trước kiến tạo cung điện công tượng là bực nào ý khéo, lại là đáng tôn sùng cỡ nào hoàng đế của bọn hắn. Chỉ có xuất phát từ nội tâm đem đối phương coi là thần mình, khả năng chế tạo ra không người dám can đảm nhìn thẳng điện thờ. Nhưng trên long ỷ mỹ nhân cũng không thưởng thức loại này dư thừa thiết kế, nàng có do thân thể ngủ ở không có bị tia sáng soi sáng một mảnh nhỏ địa phương, chỉ nửa bước trưởng còn treo tại long ỷ bên ngoài, ngón chân có chút hướng bên trong cuộn lại, tựa như một cái nút ở trong ổ mèo. Vậy hạ. Điện cửa bị đẩy ra một cái khe, một tên mặt không thay đổi người trong cung tiến đến quỳ gối bậc thang phía dưới. Ưm nàng duỗi lưng một cái ngồi xuống, còn buồn ngủ sợi tóc rối loạn, lại làm nàng tăng thêm một phần lòng đáng yêu mỹ cảm. Nàng méo một chút đầu lắc tới trong cột ánh sáng, lập tức phát ra một tiếng khó chịu lẩm bẩm âm thanh, ánh mắt như bị phỏng như thế rụt về lại. Đây là hôm nay giao dịch tấm nội dung. Người trong cung đưa lên danh sách, mặt hướng hoàng đế chậm rãi rời khỏi đại điện đồng thời đóng lại cửa điện. Ưm nhạc không có lập tức xem xét, mà là nhìn trần nhà không biết rõ đang suy nghĩ gì, dường như còn chưa tỉnh ngủ. Qua một hồi lâu, nàng mới lau đi khóe miệng nước bọt dấu vết. Từ thu nạp giới xuất ra một bầu rượu mạnh mẽ rót đầy miệng, sau đó phù một tiếng nôn tới trên long ỷ, sau đó tiếp tục nút ở cột sáng chiếu không tới bên dưới, lười biếng xem xét danh sách bên trên nội dung. Đại sư nhập môn sách, tinh thông sách, trúc cơ đan, và tứ chuyển truyền kỳ tín vật. Ứng nhạc có chút hăng hái nói đổi 10 điểm kim tính, người tuổi trẻ bây giờ biến điên cuồng như vậy sao? Thế mà chính là lấy ra khoe khoang một phen. Bất quá đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy, nếu như không đem tứ chuyển truyền kỳ nhường người trong thiên hạ nhìn xem, bọn hắn lại làm sao biết muốn hâm mộ ta đây? Nhưng là ai như thế hư vinh đâu? Khẳng định không phải ta ngoan ngoãn tiểu chất nữ, Hắc Lang là Chu Quốc người, hơn phân nửa là không có ý gì lão cổ bản, Xích Xà là Lương Quốc người, bị Thiệu Thái Bạch giết đến muôn ngựa im tiếng giang nam thế gia cũng chỉ biết tiếng trầm phát đại tài. Sẽ làm như vậy người xem ra sẽ chỉ là đạo tặc hoàng quyền. Thật muốn lại gặp hắn một lần a. Ứng nhạc nằm tại trên long ỷ, hai tay quanh chống đỡ cái hót tụ bảo các chủ, đạo tặc thủ lĩnh, biết được tụ ma chi địa bí mật, giết ta 300 cận vệ, hơn nữa. Nàng sờ lên gương mặt của mình, dường như lại nhớ lại nhiều ngày trước đau rát cảm giác, khóe miệng nàng nết lên mỉm cười đường cong. Nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương đến nỗi ngay cả chói mắt dương quang đều mất đi ấm áp, vẫn là một cái không hiểu thương hương tiếc ngọc đồ hèn nhát. Tại Yến Thanh bọn hắn rời đi tụ ma chi địa không lâu, Ứng Nhạc liền biết hắn chính là tụ bảo các chủ. Rất đơn giản, Yến Thanh tiến vào tụ ma chi địa về sau, tụ bảo các chủ liền đình chỉ mua bán, Yến Thanh giết 300 cận vệ rời đi tụ ma chi địa về sau, tụ bảo các chủ liền lập tức đổi mới thương phẩm, trong đó còn không thiếu bách bảo cận vệ chế thức tín vật. Hắn liền căn bản không có ý đồ giấu giếm qua, Ứng Nhạc nhận không ra mới kỳ quái. Nhưng nhận ra lại như thế nào đâu? Không có ai biết hắn hiện thực thân phận. Duy nhất xuất hiện ghi chép chính là tụ ma chi địa, lúc khác hắn đều có thể trốn ở đạo tặc chi gia tiêu giao tự tại. Đạo tặc chi gia tụ bảo các chủ, thật sự là tuyệt diệu phối hợp, càng đừng đề cập hắn dường như còn có phân thân năng lực, mượn nhờ phân thân liền có thể phá hủy bí cảnh thu hoạch thiên thai nghiệp lực. Ứng Nhạc càng nghĩ thì càng cảm thấy Hoàng Khuyển vẫn là quá bảo thủ, đổi lại là nàng có những năng lực này, đã sớm dám đi ngoại vực bốn hoang dương oai, cùng tiền quân nhóm vật cổ tay. Ứng Nhạc cũng không định tiết lộ thiên đại bí mật này, cùng bảo vật không giống, bí mật càng ít người biết mới càng lộ ra chân quý. Nhìn thấu đồng thời bảo lưu lấy bọn này tiểu bằng hữu bí mật, dường như liền nàng đều biến tuổi trẻ, hơn nữa nàng cũng nghĩ nhìn xem, tiểu chất nữ cùng bọn này làm một trận chuyện xấu thành lập hữu nghị các bằng hữu, đến cùng có thể đi bao xa. Bất quá bây giờ xem ra, nàng hẳn là không nhìn thấy tương lai của các nàng. Như vậy vội vã chút cơ hả? Ứng Nhạc nhẹ nói lần sau bản án, mục tiêu khẳng định chính là ta. Trực tiếp từ bỏ ăn cắp ý niệm, liền nghĩ cứng rắn đoạt sao? Ta còn thực sự là bị coi thường a. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng Ứng Nhạc vô cùng xác định chính mình là đạo tặc chi ra hạ một vụ án mục tiêu. Nàng bạn chúng tâm cũng không phải là mệnh thần thông, nàng đạo cơ cũng không có nửa điểm vận mệnh thần diệu. Nhưng có một số việc là không cần chứng cứ, nhất định phải nói, đây chính là số mệnh. Số mệnh, cỡ nào cao thượng từ ngữ, lúc tuổi còn trẻ Ứng Nhạc chán ghét nó, sau khi lớn lên Ứng Nhạc quen thuộc nó, mà bây giờ Ứng Nhạc đã không thể rời bỏ nó. Hết thảy đều là số mệnh, Ứng Nhạc nghĩ thầm, mặt trời mọc mặt trăng lặn là số mệnh, sinh lão bệnh tử là số mệnh, người sẽ chết là số mệnh, ta giết người cũng là số mệnh, đệ đệ của ta bị chất nữ giết chết là số mệnh. Mà ta cuối cùng vẫn là muốn cùng thân nhân duy nhất chết, cũng là số mệnh. Nàng từ thu nạp giới xuất ra một cây tụ ma chi địa thuốc lá, nhóm lửa danh sách giấy, lại dùng giấy hỏa tướng thuốc lá nhóm lửa, nửa nằm tại trên long ỷ chầm chậm nuốt mây nhà khói, nhìn xem trong cổ sáng mờ mịt sương mù, Ứng Nhạc đống nhiên phiền não, dùng ngón tay nhấn diệt tàn thuốc. Thế nào an tĩnh như vậy? Nàng đi chân trần dẫm tại đá cẩm thạch gạch bên trên, đi tại trống rỗng mở tối trong đại điện, liền giống bị chúng sinh vứt bỏ hải tử. Các ngươi lúc này không nên lớn tiếng chào phúng ta sao? Các ngươi không phải rất ưa thích đống nhiên nhóm lửa chậu than, lôi kéo một trương mặt thối tại trong ngọn lửa cười ha ha sao? Lại hoặc là giống bò sát như thế tại trên cây của bò, mấy trăm tấm miệng phát ra lại nhao nhao lại tiếng cười chói tai sao? Nóc nhà vân gỗ không phải sẽ vặn bẹo thành các ngươi buồn nôn nụ cười, nhìn thấy người hận không thể một quyền đem nóc nhà đánh xuyên qua sao? Đi ra a, các ngươi thế nào không ra ngoài? Phu hoàng, mẫu hậu, đại bá, tam thúc, biểu cứu, biểu đệ, nguyên thế trụ, dương phong, trần nguyên, cao long, các ngươi không phải rất nói nhiều muốn nói với ta sao? Đến a, tại sao không nói chuyện, sao không xuất hiện? Các ngươi chẳng lẽ tại thương hại ta sao? Ứng Nhạc đống nhiên nổi giận lên, ta là trung nguyên trẻ tuổi nhất trúc cơ, ta là giết chết các ngươi người, ta thế nhưng là, Ứng Nhạc a. Ứng Nhạc đột nhiên quay đầu, trong góc tối lờ mờ, phản phất có rất nhiều bóng người tại nhốn nháo. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Hả? Ứng Nhạc khẽ giật mình, điên cuồng gương mặt đông lại, ánh mắt toát ra khó có thể tin, liền người cũng tới rồi sao? Chắc không được gần nhất ta đều ngủ đến thư thái như vậy, nguyên lai là tổ tiên phù hộ a. Ta kỳ thật khi còn bé, vẫn là rất sùng bái ngươi. Thần Võ Ứng vui mừng. Không biết qua bao lâu, tuyệt đại giai nhân lần nữa trở lại chính mình long ỷ trên mặt nàng không buồn cũng không vui, cho dù hai tóc mai bể bộ áo tơ khinh bạc, cũng không tổn hao gì nửa phần nàng bằng Lâm Thiên Hạ hoàng đế uy nghi. Nàng hai mắt thuần túy huyết hồng, dựng thẳng đồng kim túy, như yêu như ma, dường như thần không phải phận. Đây là ta mở ra cố sự, nàng giao thủ giao nhau đặt ở trên đùi, tư thế ngồi đoan trang thanh âm ôn hòa, gương mặt tại trong cổ sáng lộ ra thần thánh mà thương xót, liền từ chúng ta cùng đi phần cuối đi. Chương 396, Tiễn Thanh Trúc Cơ. Chương 396, Tiễn Thanh Trúc Cơ. Ba ngày sau, đạo tặc chi ra, tất cả mọi người tề tụ đại sảnh. Làm Yến Thanh xuất ra truyền kỳ trúc cơ đan, dược sư nguyện, thương tâm lệ, Ứng Như Thị đều cảm giác được rõ ràng chính mình khí huyết thần hồn bạo động, từ ngón chân đến cùng sợi tóc tại rõ ràng hướng các nàng biểu lộ ra chính mình khát vọng. Nếu đưa các nàng tay tay chân chân trói lại, các nàng đoán chừng cũng biết ngọ nghệ đi qua tranh đoạt trúc cơ đan. Ngoại trừ bởi vì truyền kỳ trúc cơ đan bản thân thần diệu, càng bởi vì các nàng lúc này tất cả đều là ăn vào thiên cương địa sát tam truyền đại viên mãn, khí huyết thần hồn đã bành trướng tới phạm nhân cực hạn, tựa như là ở vào không độ giới hạn nước đá, tiến thêm một bước chính là hoàn toàn thăng biến. Trông thấy Yến Thanh còn tại tường tận xem xét truyền kỳ trúc cơ đan, Thương Tâm Lệ nhịn không được nói rằng ngươi đến cùng có ăn hay không? Không ăn ta trở về. Gấp cái gì? Yến Thanh ung dung nói rằng ta cái này không phải là muốn tốt cho các ngươi, dù sao khả năng này là các ngươi trong cuộc đời duy nhất một lần có thể nhìn thấy truyền kỳ trúc cơ đan, rất dễ nhìn à? Sát thực nhìn rất đẹp, truyền kỳ trúc cơ đan mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra cam diễm giống như mở mịt hơi khói, xem xét cũng không phải là phản phẩm. Bất quá Yến Thanh cũng là cố ý kéo dài thời gian, bởi vì loại này khí huyết thần hồn bị tác động hấp dẫn cảm giác thật rất kỳ diệu, thể xác tinh thần dường như đều muốn giống kem ly như thế hòa tan, quả thực tựa như là ăn một năm giảm béo bữa ăn người lấy được một bát tới đầy nước canh thịt kho tàu cơm đĩa. Nếu như ăn không được đương nhiên là trà tấn, nhưng đã đều dự định ăn, Yến Thanh tự nhiên mong muốn nhiều hưởng thụ một hồi. Đúng vậy, hắn chính là loại này người thật kỳ quái, trước kia thứ 7 ngày chuẩn bị ra ngoài ăn bữa ngon thời điểm, hắn liền sẽ cố ý đi tiến hành cơ bản lực vận động làm cho vừa mệt vừa đói, liền vì đề cao một chút lúc ăn cơm cảm giác hạnh phúc, mà hạnh phúc nhất thời điểm không ai qua được tại phòng ăn trông thấy phục vụ viên mang thức ăn lên trong nháy mắt, mặc dù còn không có ăn, nhưng đối mỹ vị huyễn tưởng đã lấp đầy đói khát linh hồn. Bất quá Yến Thanh loại này chỉ lo chính mình thao tác hiển nhiên sẽ khiến chúng nộ, dược sư nguyện đỗng nhiên đưa tay đem truyền kỳ trúc cơ đan đoạt lấy đi, đại gia kinh ngạc nhìn xem nàng, bất quá không có bất kỳ cái gì cử động. Dược sư nguyện đem truyền kỳ trúc cơ đan đặt ở trước mũi, hít một hơi thật sâu, sau đó dùng lực trả lại, hai mắt phảng phất muốn phun ra lửa mau ăn, không phải ta lần sau liền không nhịn được, ta cũng muốn nghe. Thương Tâm Lệ cầm qua truyền kỳ trúc cơ đan cũng cùng hít một hơi. Sau đó hai chân liền mềm nhũn co quắp ngồi dưới đất. Nàng đáng thương nhìn xem Yến Thanh, ta có thể liếm một ngụm sao? Liền một ngụm. Ta liền nếm cái hương vị. Dược sư nguyện quả quyết đem truyền kỳ trúc cơ đan đoạt tới, đưa tay đưa cho Ứng Như Thị đến phía ngươi. Ứng Như Thị vô ý thức mong muốn chối từ, nhưng nhìn xem đang ở trước mắt truyền kỳ trúc cơ đan, nàng vẫn là không nhịn được đưa tay đặt ở phía trên, nhẹ nhàng hướng cái mùi phiến tiến khí vị, lập tức cả người đều lâng lâng lên, quả quyết quay đầu như vậy là được rồi. Dược sư nguyện nhìn về phía Yến Thanh mở miệng. Ta tự mình tới là được. Mở miệng. Yến Thanh trương đại miệng. Dược sư nguyện trực tiếp đem truyền kỳ trúc cơ đan nhét vào, không lo được cảm thụ dược sư nguyện đầu ngón tay xúc cảm, truyền kỳ trúc cơ đan vào miệng tan đi, hung mãnh dược lực trong nháy mắt xuyên qua toàn thân, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, ý đồ thông qua ý chí điều động khí huyết thần hồn. Căn bản làm không được, khí huyết như rồng, thần hồn như hổ, ý chí tại thời khắc này cũng bị bản năng lôi cuốn, nước chảy bèo trôi nên đón sinh mệnh thay biến. Trong đầu vang lên như sấm rền oanh minh, Tiễn Thanh tại thời khắc này thu được nội thị năng lực, có thể rõ ràng trông thấy khí huyết thần hồn bắt đầu ở thể nội dung hợp, tựa như long tranh hổ đấu lẫn nhau cắn xé, long hổ giao hối. Thỏ nữ hiệp tại giai đoạn này sẽ hình thành màu hồng tường vân phía trên không có vật gì, nhưng Yến Thanh lại trông thấy chính mình tạo thành như tảng đá xương mù xám u vân, hoa có cây cối ở phía trên nhanh chóng trưởng thành khô héo, sinh tử luân hồi giao thế không thôi, mà liền tại xương mù xám u vân bên trong, truyền đến trận trận đao kiếm chạm kim đoạn ngọc cùng quyền cước hổ báo lôi âm. Yến Thanh bỗng nhiên có một tia minh ngộ, đây chính là hắn ăn vào thiên cương cùng địa sát, cùng hắn quá khứ tích lũy đời người lý lịch. Thiên cương hòa giải tạo hóa, địa sát thông u cùng thư của hắn làm lý lịch tại thời khắc này hoàn thành dung hợp, tạo thành hắn đạo cơ hình thức ban đầu. Khó trách không ăn vào thiên cương địa sát chính là tầm thường đạo cơ, bởi vì không có cái gì, đạo cơ chỉ có thể hấp thu người chơi lý lịch, dĩ nhiên chính là tiềm lực thấp nhất đạo cơ. Nhưng vào lúc này, sương mù xám u vân phía trên xuất hiện sữa sắc bạch cùng thâm thúy hắc, trắng hay đen giống hai con cá truy đuổi dung hợp, tạo thành không ai không biết không người không hay đồ án, thái cực âm dương cá. Nhưng Yến Thanh biết rõ vô cùng ý thức được, thái cực âm dương cá ở chỗ này đại biểu không phải hài hòa, mà là âm cùng dương hợp hai làm một hỗn độn, là nhất cực hạn hỗn độn hủy diệt. Thiên hai nghiệp lực. Rất nhanh, sương mù xám u vân càng thêm lương thực, âm dương ngư bên trên hoa cỏ cây cối lại bắt đầu kịch liệt đấu tranh sinh tồn, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện bốn cái phân biệt rõ ràng khu vực, tại đao kiếm khô lâu thịnh phóng bị ngạn hoa bờ. Vô số dây leo quấn quanh nửa bên ung tùm nửa bên khô héo đại thụ che trời, tại tĩnh mịch hắc ám chi địa một mình nở rộ hoa hồng lam, khắp cả núi đồi gần như tràn lan tới hòa tan tử la hoa lam biển. Tiến Thanh mở choáng mắt, hắn giữa bất chi bất giác đã bay tới giữa không trung, nâng đỡ lấy hắn là sương mù xám u vân, bên người chính là khô lâu bị ngạn hoa, khô vinh che trời cây, tĩnh mịch hoa hồng lam cùng tràn lan tử la lan. Hắn ngồi tại hoa cỏ cây cối bên trong, lại không có nửa điểm đắc đạo chân nhân tân hòa, ngược lại khiến tặc bà nương nhóm cảm thấy một hồi sờn hết cả gai úc, tựa như là trông thấy trời long đất nở, địa long trở mình, núi lửa bùng phát. Toàn này nhìn như yên tĩnh đạo cơ nội cảnh, dự dục có thể quét sạch tất cả khí tức hủy diệt. Đột nhiên, Yến Thanh không cách nào ức chế giơ tay phải lên, chỉ hướng bị đại sảnh che khuất vô biên thương khung, cùng lúc đó sương mù xám u vân cấp tốc dung nhập Yến Thanh thể nội, Yến Thanh cảm giác được rõ ràng chính mình từ mạch máu tới gân cốt, từ kinh mạch tới tạng phủ, mỗi một cây sợi tóc mỗi một cái tế bào đều tại thủy biến, phản ứng tới trị số đến biến hóa, chính là khí huyết thần hồn linh xảo đang nhanh chóng dâng lên. Yến Thanh biết mình đã hoàn thành tứ chuyển nhậm chức, cũng mơ hồ cảm giác được nghề nghiệp của mình đã tính, nhưng cụ thể là nghề nghiệp gì? Vẫn là phải đợi hạ mở ra máy chơi game xem xét mới biết được. Bất quá từ chính mình khí huyết thần hồn tăng trưởng bội suất, hắn cảm giác nghề nghiệp của mình tuyệt đối không kém, tất nhiên là chân quý chức nghiệp trở lên. Đạo cơ đã thành, chức nghiệp xác định, tiếp xuống chỉ kém một bước cuối cùng. Theo trước mắt hạt nhỏ đống nhiên vô cùng chậm tốc độ lơ lửng, thế giới biến thành hắc bạch một mảnh, dược sư nguyện, thương tâm lệ, ứng như thị tại thời khắc này đều biến hư ảo rút đi tất cả sắc thái, ngay cả Yến Thanh đều không ngoại lệ, nhưng hắn tỏa hạ sương mù xám u vân cùng tứ sắc hoa cỏ lại tại nơi này lộ ra hào quang muôn trượng. Nhưng không phải là không có nhan sắc, không có âm thanh, chỉ là nhan sắc quá mức chói lọi, đến mức chỉ còn lại có hắc bạch, thanh âm quá khổng lồ, đến mức cái gì đều nghe không được. Yến Thanh nhắm mắt lại lại có thể mơ hồ nhìn ra, lại miêu tả không ra, có thể mơ hồ nghe thấy, lại thuật lại không ra. Làm như không thấy, tên là gì, nghe chi không nghe thấy, tên là hy. Là cái này. Đại đạo sao? Yến Thanh tại thỏ nữ hiệp trúc cơ thời điểm liền từng có suy đoán, hiện tại tự mình kinh nghiệm càng là hoàn toàn xác định, trúc cơ một bước cuối cùng, chính là tại đạo cơ che chở cho, tự mình cảm thụ đại đạo cỏ rửa. Nhưng cùng lúc cũng là thời khắc nguy hiểm nhất, bởi vì tam đại thiên thai sẽ ở lúc này giáng lâm, thiên lôi oanh, bí phong thổi, âm hỏa đốt, Yến Thanh nhất định phải tại đạo cơ tổn hại trước đó, tìm tới thích hợp nhất chính mình sát thái. Nhưng mà, Yến Thanh ngẩng đầu, trông thấy hắc bạch thế giới xuất hiện bảy vòng mặt trời cùng đầy trời kiếp vân, phong bế đạo tặc đại sảnh cũng thổi lên gào thét gió lớn, rõ ràng là ba thai đều tới, tỏa long chân nhân trong lời nói vết bát nhất tình huống, cho dù là ăn vào trúc cơ đan cũng có vẫn lạc phong hiểm. Có thể âm hỏa hừng hực, lại đem sương mù xám u vân càng đốt càng lớn mạnh, thiên lôi oanh đỉnh, đang rơi xuống Yến Thanh trên đầu liền chia bốn đạo chặt cây, bị đạo cơ tứ tướng hoa cỏ hấp thu, bí phong thổi thực, càng là chỉ có thể thổi lên Yến Thanh sợi tóc, khiến Yến Thanh cảm thấy ngày mùa hè hóng mát giống như tâm thần thanh thản. Không thích hợp, đây chính là ba thai kiếp. Ba phần gói quả lớn còn tạm được. Vẫn là nói ba thai kiếp bao quát tâm ma kiếp, sẽ để cho lịch kiếp người cảm giác chính mình rất thoải mái. Tòa Long chân nhân cũng không sách, thỏ nữ hiệp lịch kiếp lúc rõ ràng cũng có chút gian nan. Là đạo tặc chi ra nguyên nhân, vẫn là mình đạo cơ có chỗ đặc thù. Yến Thanh trong lòng chuyển qua rất nhiều ý niệm, nhưng bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, hiện tại thai kiếp đối với hắn vô hiệu, đạo cơ cũng sẽ không tổn hại, chẳng phải là có thể một mực tiếp nhận đại đạo cỏ rửa. Dĩ nhiên không phải. Chính là như thế một lát công phu, Yến Thanh cũng cảm giác được chính mình có thể trông thấy càng nhiều sát thái, nghe được rõ ràng hơn thanh âm, nếu như hắn thật quyến luyến phần này cảm ngộ, sợ rằng sẽ bị thế giới này hoàn toàn đồng hóa. Chuyên kỳ trúc cơ đan chỉ là cam đoan hắn trúc cơ thành công, khó giữ được não tàn muốn chết. Hơn nữa, cũng không phải là chờ càng lâu càng tốt, thần thông cùng đạo cơ là sẽ lẫn nhau hấp dẫn, chính là bởi vì tiên tiên phù hợp, mới có thể được xưng là đạo cơ thần thông. Đến mức như thế nào mới có thể bắt lấy thích hợp nhất chính mình thần thông, tự nhiên là chờ, tại đạo cơ bị ba thai mài tận trước đó, chờ đến đạo cơ trời đất tạo nên một vết sắc. Yến Thanh mở tròn mắt. Ngay tại lúc này, hắn đưa tay trái ra, tại trắng hay đen trong khe hở, kẹp lấy một đạo u màu vàng ánh sáng, sau đó rũ tay xuống cánh tay, chỉ hướng đại địa. Một giây sau, hắn trở lại chân chính đạo tặc đại sảnh, tại xương mù xám u vân nâng đỡ xuống chậm rãi rơi xuống đất, hắn tay trái kẹp lấy một tờ giấy vàng, trên đó viết ba chữ, tử sinh cùng. Giấy vàng giấy lên lục diễm tan thành mây khói, Yến Thanh trên mặt băng vải chẳng biết lúc nào đã giải khai đeo trên cổ, lộ ra một trường treo nhàn nhạt ý cười mặt, hai lô thai nhiều bốn cái rất nặng quyên thai, cắn thật chặt vành thai của hắn. Tứ chuyển trúc cơ, cuối cùng thành. Chương 397, Thiên hai tứ tướng đạo cơ chương 397, Thiên hai tứ tướng đạo cơ xương mù xám u vân lan tràn hơn phân nửa đạo tặc đại sảnh, đây là Yến Thanh cố ý co vào dưới tình huống, nếu là hắn tùy ý xương mù xám quyết tán, cho dù không giống thỏ nữ hiệp trúc cơ lúc bao trùm nửa tòa thành thị, chỉ sợ cũng phải lấp đầy toàn bộ đạo tặc chi ra. Theo phun ra nuốt vào linh khí, sương mù xám u vân bên trên hoa cỏ cây cối cũng tại bắt đầu lưu động, khô lâu bị ngạn hoa nhuộm đỏ âm dương ngư nửa bên bạch, thối nát tử la lan lấp đầy âm dương ngư nửa bên hắc, khô vinh đại thụ tọa lạc tại bạch bên trong chi hắc, u sâm hoa hồng lam nở rộ tại hắc bên trong chi bạch. Cái này bốn cái một trời một vực yêu diễm dường như độc cảnh quan, mượn nhờ thái cực âm dương cá đặt thành hoàn mỹ thống nhất, hình thành một cố viên mãn vô khuyết quỷ dị hài hòa, giống như giữa sinh tử đại khủng bố thần diệu ý cảnh. Tiễn Thanh trong lòng sinh ra một tia minh ngộ, biết đây chính là hắn đạo cơ, con đường của hắn sinh mệnh chi hỏa, linh hồn của hắn bản nguyên, thiên thai tứ tướng đạo cơ. Hơn nữa cùng Yến Thanh trước đó hiểu rõ không giống, đạo cơ hiển hóa Ú Vân tứ tướng ngoại trừ có thể giúp hắn cản tổn thương bên ngoài, bản thân thì tương đương với một cái có thể bao trùm tuyệt đại đa số hoàn cảnh sân bãi đạo thuật. Tại Ú Vân tứ tướng bên trong, hắn thần thông quyền năng đều có thể được đến trình độ lớn nhất phát huy, thi pháp khoảng cách cùng thi pháp phạm vi cũng cùng Ú Vân tứ tướng phạm vi nhất trí. Yến Thanh tùy ý nhìn về phía Ú Vân một góc, bàn tay lòng bàn tay lôi châu lóe lên, hắn nhìn chăm chú phương tiện nổ vang lôi đỉnh. Rõ ràng là cần khoảng cách gần công kích khả năng đánh ra tới lôi đỉnh quyền năng, hiện tại hắn chỉ cần nhìn chăm chú liền có thể làm được, không cần tốn nhiều sức, thậm chí không cần tiêu hao linh nguyên hoặc là tín vật bền bỉ. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, ngươi giơ ngón tay lên tùy ý một chút, chẳng lẽ sẽ tiêu hao thứ gì sao? Đây là trong trò chơi chưa hề xuất hiện qua thao tác, trên thực tế cũng sẽ không có người chơi như thế dùng, nếu không phải giữa sinh tử đại nguy cơ, là tuyệt sẽ không có người hiện hóa đạo cơ. Nhưng chính như trò chơi thiết lập đạo cơ cùng tín sứ hợp hai là một, đã đạo cơ tương đương tín sứ, như vậy đạo cơ nội cảnh ảnh hưởng phạm vi bên trong, dĩ nhiên chính là tín sứ ý chí kéo dài. Mặc dù trong thực chiến hắn hơn phân nửa cũng sẽ không hiển hóa đạo cơ đến tranh thủ sân bãi ưu thế, nhưng cái này hiện lộ một góc của băng sơn không nghi ngờ gì khiến Yến Thanh sinh lòng cảnh giác. Theo tín sứ thực lực càng ngày càng mạnh, nắm giữ lực lượng càng ngày càng nhiều, trò chơi hệ thống triển hiện ra tình báo không thể nghi ngờ là có chỗ khiếm khuyết, bởi vì trò chơi nhất định phải cân nhắc cân bằng tính cùng trò chơi tính, cho dù thiết lập bên trên tín sứ đã có cực lớn quyền hành, nhưng có thể biểu hiện ra ngoài tất nhiên chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Nếu nói nhân vật trò chơi tại 1/3 cấp 9 đối lập bản địa thổ dân có tính năng bên trên ưu thế tuyệt đối, như vậy trúc cơ giai đoạn về sau song phương chỉ sợ là không phân sàn sàn nhau, nhân vật trò chơi tính năng sẽ bị trúc cơ chân nhân kỹ nghệ triệt tiêu, theo cấp độ thực lực đề cao, trúc cơ chân nhân ưu thế chỉ có thể càng ngày càng lớn. Cả hai khác nhau tựa như là đường phố bá 6 hiện đại hình thức cùng kinh điển hình thức, thấp phân đoạn người chơi lựa chọn hiện đại hình thức có thể phát huy ra tốt hơn tính năng, nhưng điểm cao đoạn người chơi bản thân tính năng đã là đỉnh tiêm, bọn hắn có thể thông qua kinh điển hình thức đánh ra hiện đại hình thức không cách nào xuất hiện lại thao tác, hạn mức cao nhất so hiện đại hình thức cao hơn, như là có thể nghiên cứu ra thần thông các loại cách dùng trúc cơ chân nhân. Tiến Thanh tâm niệm vừa động, Ú Vân tứ tướng thu nhập thể nội, đạo tặc chi ra lập tức từ diễm cháo quỷ vực biến trở về ấm áp phòng nhỏ. Vừa mới bị Ú Vân bức lui dược sư nguyện, Thương Tâm Lệ, ứng như thị như cũ kinh ngạc nhìn xem hắn, không người nào dám chủ động tới gần. Các nàng không phải không biết đến trúc cơ, cho dù là Thương Tâm Lệ cũng từng cố ý không cẩn thận bị Lương Quốc trúc cơ gốc cách cư sĩ đánh một cái, nhưng không có vị kia trúc cơ có thể như là Yến Thanh mang đến áp lực như thế nặng nề. Cho dù các nàng tin tưởng Yến Thanh đối với các nàng không có bất kỳ ác ý, nhưng vẫn là không cách nào ức chế sinh mệnh bản năng sinh ra sợ hãi, dường như các nàng trước mắt không phải một người, mà là một trận có thể bao phủ các nàng hạo kiếp. Sợ hãi khí vị, khí huyết, thần hồn, linh xảo trên diện rộng lên cao, mang tới không chỉ là trị số bên trên biến hóa, còn giao phó Yến Thanh đủ loại năng lực khó tin. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng toàn thân của mình xương cốt, siêu phàm khí huyết làm hắn xương cốt không thể phá vỡ, siêu phàm linh xảo giao phó hắn tự do điều chỉnh xương cốt của mình, cơ bắp cùng gân bắp thịt có thể như là nước chảy vận động. Hắn hiện tại chỉ bằng vào nhục thân chính là xa so với tam chuyển vũ khí tín vật càng thêm đáng sợ vũ khí. Thần diệu nhất vẫn là siêu phàm khí huyết cùng siêu phàm thần hồn cộng đồng tác dụng dưới cảm giác, thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác, tất cả giác quan đều chiếm được vượt quá tưởng tượng cường hóa. Đổi lại người bình thường khẳng định sẽ bị như thế lượng lớn tin tức cháy hỏng đầu óc, nhưng Yến Thanh tiếp thụ lấy hải lượng tin tức trong nháy mắt, trúc cơ thần hồn liền đã xử lý xong thành. Cái này thậm chí không phải cái gì thần thông, đơn thuần chỉ là tính lực đề cao, tựa như xa xưa trò chơi liền cái bóng đều làm không được, nhưng một đời mới trò chơi tất cả đều có tia sáng truy tung. Hắn có thể rõ ràng ngửi được sợ hãi của các nàng. Dược sư nguyện sợ hãi là đắng chát cà phê vị, mang theo một tia ác ý, nàng trời sinh liền chán ghét bất kỳ ngự trị ở bên trên chính mình cường giả, bất luận đối phương là ai. Thương Tâm Lệ sợ hãi là xóa trà vị kẹo đường, nàng có chút sợ hãi nhưng cũng có chút chờ mong, ứng như thị sợ hãi là nồng đậm cổ trà, nàng đang lo lắng Yến Thanh lại biến thành nàng không quen biết bộ dáng. Chỉ một thoáng, Yến Thanh rốt cục biết được vì cái gì trúc cơ chân nhân đa số đều là không có bạn lữ, cũng hiểu biết vì cái gì chưa từng nghe qua có trúc cơ chân nhân mở hậu cung. Lang cùng dê kết bạn tốt ở chung, mèo và chuột sẽ trở thành bằng hữu, những này kịch bản sở dĩ có thể trở thành chuyện cổ tích kinh điển, chính là bởi vì bọn hắn không có khả năng xảy ra. Hắn vây vây tay, ra hiệu đại gia tới. Hắn tay trái xuất ra ngàn thật, nhanh chóng bổ sung linh nguyên, tay phải vươn ra đến, tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói, nhẹ nhàng điểm một cái ứng như thị cái chắn. Ứng như thị trong nháy mắt tiến vào hư ảo trạng thái, mờ mịt mà nhìn mình hai tay. Mộ Chí Minh. Tiến Thanh lại điểm một cái dược sư nguyện, khiến cho tiến vào hư ảo trạng thái. Dược sư nguyện còn lấy ra long xà thất sát, dự định kiểm tra một chút chính mình tại hư ảo trạng thái các hạng biến hóa. Cuối cùng là Thương Tâm Lệ, nàng khéo léo vung lên sợi tóc lộ ra cái chán, nhưng mà Yến Thanh rỗi ra ngón tay bỗng nhiên nhất chuyển, nắm Thương Tâm Lệ cái mũi. Ngươi, Thương Tâm Lệ bị hắn chọc cho tức giận mong muốn truy hắn một quyền, nhưng nắm đấm xuyên qua thân thể của hắn, thình lình đã tiến vào hư ảo trạng thái. Bất quá một giây sau Yến Thanh vung tay lên, chính mình cũng tiến vào hư ảo trạng thái, đạo tặc đại sảnh dường như nhiều bốn cái u hồn. Yến Thanh dĩ nhiên không phải khoe khoang chính mình có thể sử dụng thần thông, mà là tại khảo thí chính mình linh nguyên tiêu hao. Tại trúc cơ về sau, Mộ Chí Minh lại không sử dụng hạn chế, bất quá đây chính là huyền diệu thần thông, linh nguyên tiêu hao thiên nhiên liền so ý tưởng thần thông lớn. đối với các nàng phát động Mộ Chí Minh bình quân chỉ cần hao tổn 5 linh nguyên, đối với mình phát động lại tiêu hao 63 linh nguyên, hiển nhiên mục tiêu thực lực càng mạnh, Mộ Chí Minh tốn hao lại càng lớn. Nếu đối đầu thất chuyển tiên quân, cho dù đối phương không phản kháng tùy ý chính mình phát động Mộ Chí Minh yến thanh coi như hao hết tất cả linh nguyên cũng chưa chắc có thể đem đối phương nuốt vào hư ảo trong quan tài. Đại khái là bởi vì trúc cơ nguyên nhân, yến thanh hiện tại đối Mộ Chí Minh nắm giữ càng sâu một tầng, hiện tại ngoại trừ sớm giải trừ bên ngoài, hắn còn có thể xóa bỏ Mộ Chí Minh bộ phận huyền diệu, thí dụ như chỉ đem địch nhân nuốt vào, nhưng không cung cấp hiệu quả trị liệu, lại hoặc là đi ngược lại con đường cũ, chỉ cấp đồng đội hiệu quả trị liệu, nhưng không đem đồng đội nuốt vào hư ảo quan tài. Tùy tâm sử dụng, thuận nghịch tùy tâm. Yến thanh ngẩng đầu, trông thấy các nàng đều đang thong thả mà di động. Mộ Chí Minh mặc dù sẽ không giảm tốc, nhưng hư ảo hình thái vốn là sẽ cực lớn giảm xuống tốc độ di chuyển, bởi vì di động lên vô cùng kỳ quái, hai chân tựa như là giẫm tại trong vũng bùn. Thương Tâm Lệ cùng Dược Sư Nguyện thân ảnh chồng lên nhau, hiếu kỳ hỏi, nếu như bây giờ giải trừ thần thông, chúng ta lại biến thành cái dạng gì? Chỉ cần các ngươi có phòng ngự bình thường, đang giải trừ trong nháy mắt các ngươi đều sẽ bị bắn ra, tựa như các ngươi va vào nhau. Trung điệp khu vực càng lớn, các ngươi va chạm cường độ lại càng lớn, thậm chí có khả năng trực tiếp bạo chết phòng ngự bình thường. Tiến Thanh nói rằng, điểm này không cần khảo thí, hắn đối Mộ Chí Minh tuyệt đại đa số hiệu quả đều có gần như trực giác cảm ứng. Nếu như chúng ta không có phòng ngự bình chứng đâu? Thương Tâm Lệ hỏi. Đó chính là các ngươi nhục thần va vào nhau. Tiến Thanh liếc qua Thương Tâm Lệ, ta đoán chừng ngươi sẽ bị đâm đến tương đối thảm. Thương Tâm Lệ ngay từ đầu còn tưởng rằng Yến Thanh nói nàng khí huyết không có dược sư nguyên mạnh, dù sao nàng là chủ linh xảo lộ tuyến, nhưng nàng phát hiện Yến Thanh nhìn lướt qua sữa của mình đường phái, lập tức tức bể phổi, ta đây mới là vừa đúng nhiều một phần không bao nhiêu một phần không thiếu tuyệt diệu dáng người, hát lang loại kia mập cô nàng có gì tốt. Kế tiếp bí cảnh đều phải cuốn lấy khổ cực như vậy. Người cái này biến thái thật không có phẩm bị. Lúc này Yến Thanh búng tay, mọi người nhất thời thoát ly hư ảo trạng thái. Ta quyết định hoàn thành nhiệm vụ lần thứ 4. Yến Thanh nghiêm túc nói, coi như gặp phải xấu nhất tình huống, ứng nhạc cùng Tề Quốc Tam Đại Thiên tề tụ, ta cũng có thể dùng Mộ Chí Minh đem Tam Đại Thiên toàn bộ nhốt vào quan tài 2 khắc đồng hồ, nhiều nhất chỉ có thể cùng một thời gian nên chiến một vị trúc cơ. Đây chính là Mộ Chí Minh chỗ kinh khủng, chỉ cần mục tiêu không có cường đại đến Yến Thanh dùng hết linh nguyên đều không thể hư hóa, hoặc là nắm giữ độ ưu tiên cực cao bá thể xua tan tín vật, như vậy hắn trên chiến trường chẳng khác nào không tồn tại. Hơn nữa thần thông là không có thời gian cún đổ lời giải thích, càng không giống tín vật tồn tại bền bỉ, chỉ cần linh nguyên đầy đủ liền có thể tùy ý sử dụng. Từ tín sứ vận doanh năm thứ nhất tới Yến Thanh xuyên qua trước năm thứ 5, liên tục 5 năm bị mấy chục vạn người chơi cộng đồng đẩy là 10 đại huyền diệu một trong Mộ Chí Minh chính là có thể hung hăng đến như thế rối tinh rối mù. Bất luận phiên bản như thế nào thay đổi, mặc kệ quan phương như thế nào điều chỉnh cân bằng tính, nó chính là thực chí danh quy mạnh nhất đơn thể khống chế. Chương 398, viên thứ 2 trúc cơ đan. Chương 398, viên thứ 2 trúc cơ đan. Không nên xem thường ứng nhạc không chỉ có là 10 năm trúc cơ, vẫn là Tề Quốc hoàng tộc, nắm giữ thần võ di truyền lại tín vật. Ứng Như Thị nhẹ nói, nàng ngoại trừ vạn chúng tâm còn có hồng chân nhãn. Nàng hồng trần nhãn chỉ có thể dùng đến so ta càng thành thạo, càng ác độc. Nàng những ngày này đều không có ra ngoài, bất dạ thiên thành càng là toàn thành phong tỏa, không biết rõ đang mưu đồ cái gì. Tề Quốc Tam Đại Thiên chịu nàng thúc đẩy, tuyệt không phải bình thường. Yến Thanh biết Ứng Như Thị không phải cố ý dội nước lạnh, nhưng ứng nhạc cho nàng sợ hãi thật sự là quá sâu, chỉ cần liên quan đến ứng nhạc, Ứng Như Thị sẽ rất khó lấy tâm bình tĩnh đối đãi. Hắn đỗng nhiên đưa tay chọc lấy một chút Ứng Như Thị cái mũi, Ứng Như Thị sững sờ, phát hiện chính mình lại tiến vào hư ảo trạng thái. Nếu như ứng nhạc thật so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn, ta tựa như dạng này đưa nàng nuốt vào, sau đó chúng ta nên ngang rời đi bất dạ thiên thành. Tiến Thanh nói rằng cùng lắm thì chúng ta từ bỏ đạo tặc chi ra, chờ chúng ta toàn viên tứ chuyển ngũ chuyển lục chuyển, trở lại giết ứng nhạc cả nhà, thế nào? Ứng Như Thị đều bị hắn nói đến khỏe miệng co quắp động, nàng giống như chính là ứng nhạc bây giờ thân nhân duy nhất. Yên tâm đi, ta sở dĩ giam chấp hành nhiệm vụ lần này, chính là có vạn toàn đối sách. Ta nhưng lại yêu cầu Kim Phi thăng người, ta so với các ngươi tất cả mọi người tiết mệnh. Tiến Thanh chậm rãi nói rằng, nhưng tiết mệnh không phải là nhu nhược, ta cũng không cho rằng. Ú Vân lần nữa đánh tới, tứ tướng tại Yến Thanh bên chân phát sinh, bị ngạn hoa mở, cổ thụ khô binh, hoa hồng ú lam, tử la tràn lan. Yến Thanh nghiêng đầu nhìn xem các nàng, hai lô thai quên thai linh linh rung động, vậy mà trói thai đến làm cho người kinh hãi. Hiện tại ta sẽ không bằng ứng nhạc. Người mang lưới dao, sát tâm tự lên. Mặc dù chưa làm rõ thiên thai tứ tướng đạo cơ nội cảnh hiệu quả, nhưng đạo cơ thần thông tự sinh cũng đã viễn siêu Yến Thanh tưởng tượng, không hổ là ngày đầu tiên cương thứ nhất địa sát thiên thai nghiệp lực dung hợp mà thành sản phẩm. Yến Thanh thậm chí cảm thấy mình khó mà khống chế loại lực lượng này, tựa như vừa thi xong bằng lái tân thủ liền phải bắt đầu thi đấu xe đồng dạng. Nhưng cùng lúc nội tâm của hắn cũng không thể tránh né hưng phấn lên, bởi vì cái gọi là cầm lấy truy nhìn cái gì đều là cái đinh điệu, sau khi hoàn thành tự nhiên là muốn đại sát đặc sát. Yến Thanh đang cần một trận chiến tranh đến kiểm nghiệm chính mình độ lượng, có lẽ ứng nhạc có tư cách trở thành hắn đá đặt chân. Hắn từ thu nạp giới xuất ra một cái hiện ra kim quang áo bào khoác lên người, chính là tứ chuyển kỳ chân phòng ngự tín vật trọng minh pháp bảo. Hắn lấy thêm ra một cái ánh mắt bên trong tiêu đốt lên trúc lệ chi hỏa, hình dáng tản ra cam diễm quang huy, chính là tứ chuyển kỳ tín vật trọng minh đồng. Bất quá nếu như trang bị trọng minh đồng khiến Yến Thanh hơi có chút hoang mang, cũng không thể đảo chính mình ánh mắt đi ra lại lắp đặt đi thôi. Hắn cũng không phải nóng cắm nhổ đủ chi hạ nhất tộc. Hắn hướng trọng minh đồng đưa vào một chút linh nguyên, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, đem trọng minh đồng hướng cái chán nhấn một cái, ánh mắt lập tức xâm nhập cái chán, hóa thành hai đạo nến hồng sắc diễm văn, tựa như một cái dùng hỏa diễm vẽ ra tới ánh mắt. Thần thức không có chút nào vướng víu thẩm thấu tới tín vật mỗi một cái góc, trong chốc lát Yến Thanh đã hoàn toàn minh bạch những này tín vật cách dùng. Đây là hoàn toàn khác biệt thể nghiệm, nếu nói phàm nhân giai đoạn sử dụng tín vật vẫn chỉ là sử dụng công cụ, như vậy trúc cơ giai đoạn sử dụng tín vật quả thực tương đương với có thêm một cái khí quan. Trên đời này cũng không mấy cái trúc cơ có thể giống hắn cất bước cao như thế, hoàn mỹ đạo cơ song thần thông tứ chuyển kỳ chân, nếu như không đi ra vui chơi một trận, không mạnh mẽ để cho địch nhân chấn kinh, khiến đồng hành ghen ghét, khiến thế nhân hâm mộ, trò chơi này chẳng phải là bạch chơi. Tiến Thanh còn tại tinh tế cảm nhận được Trọng Minh Đồng quyền năng, thình lình Thương Tâm Lệ tiến đến trước mặt hắn, ngắm nghĩa gương mặt của hắn nói rằng người kỳ thật cũng không phải rất xấu nha. Tiến Thanh khẽ giật mình, mới phát hiện băng vải chẳng biết lúc nào giải khai, vô ý thức muốn quấn lên nhưng lại buông xuống. Ngược lại đều bại lộ, không cần thiết tiếp tục cần giấu, chỉ cần hắn có thể chờ tại đạo tặc chi ra, như vậy thì tính khắp thiên hạ biết hắn như thế nào cũng không làm gì được hắn. Nhưng mà Thương Tâm Lệ nháy mắt mấy cái, người làm gì không quấn băng vải? Các ngươi đều thấy được còn muốn quấn sao? Chúng ta thấy là thiên kinh địa nghĩa, những người khác nhìn thấy lại không được. Vì cái gì không được? Ngược lại ta cũng không ở bên ngoài hoạt động, ngược lại chính là không được. Ta cũng cảm thấy không được. Dược sư Nguyện chăm chú gật đầu, ngươi dù sao cũng là một cái duy nhất không có ở bên ngoài lộ mặt qua, phải tận lực bảo trì cái này ưu thế. Các nàng nói có đạo lý. Ứng Như Thị cũng phụ họa nói, ngươi mặc dù bây giờ không ở bên ngoài hoạt động, nhưng về sau đâu? Vạn nhất ngươi tại nhiệm vụ bên trong nát mặt nạ, về sau lại được đi ra ngoài đâu? Tiến Thanh đối với chuyện này vốn là có cũng được mà không có cũng không sao, đã các nàng kiên trì như vậy, hắn liền một lần nữa quấn lên băng vải, bất quá bởi vì cái chắn có Trọng Minh Đồng, hắn chỉ có thể quấn tới cái mũi trở lên. Bất quá chiếu tấm gương về sau, Tiến Thanh cũng có chút hài lòng, nếu trước khi nói là chí hùng chân thực, hắn hiện tại càng giống là mở không trăng cụ rồ xạ kỳ ý chí gồ, hắn chính là ưa thích loại này băng vải thẩm mỹ. Đã ta đã chúc cơ, như vậy tiếp xuống. Tiến Thanh lại lấy ra một cái hộp ngọc liền đến phiên các ngươi. Trong hộp ngọc đặt vào một cái kỳ chân chúc cơ đan, là Yến Thanh ba ngày này mậu dịch thành quả, hắn từng chút tăng giá, rốt cục vào hôm nay dùng ba kiện lòng bàn tay lôi châu cùng một đống lớn hiếm thấy tín vật mới đổi một cái kỳ chân chúc cơ đan. Kỳ chân trúc cơ đan giá cả xa so với hắn tưởng tượng bên trong môn quý, đương nhiên cũng có thể là có người cố ý cố tình nâng giá, nhưng có người cố tình nâng giá rất không có khả năng, bởi vì Yến Thanh Thương riêng là mặt hướng tất cả người bán, trừ phi tất cả người bán đều kết thành đồng minh, nếu không chỉ cần có người tâm động liền sẽ vượt lên trước đặt thành giao dịch. Đây chính là tụ bảo các một trong chỗ tốt, tuyến nộp lên dễ cực lớn để cao lũng đoạn độ khó. Bất quá có thể mua được kỳ chân trúc cơ đan Yến Thanh cũng thấy đủ, hai ngày trước hắn còn tưởng rằng thế giới này không ai có thể luyện trúc cơ đan, như vậy tặc bà nương cùng tiểu hào nhóm thăng cấp kế hoạch đều phải lớn chịu ảnh hưởng. Có kẻ buôn người bán trúc cơ đan, ít nhất nói rõ thế giới này vẫn là tồn tại luyện đan sư chờ sinh hoạt chức nghiệp. So sánh với người bản địa bán giá cao, hắn càng sợ người bản địa nghèo tới ngay cả cuộc sống chức nghiệp đều luyện không nổi, về sau muốn làm chút gì đều phải chính mình bồi dưỡng tiểu hào tay xoa. Hiện tại hắn còn có hai kiện lòng bàn tay lôi châu, có lẽ có thể đổi một cái hiếm thấy trúc cơ đan. Nhưng hiếm thấy trúc cơ đan cho các nàng dùng, một khi thất bại cho dù bảo trụ mệnh sợ là cũng quá sức, cho tiểu hào dùng ngược lại là không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng có thất bại khả năng. Chỉ có kỳ chân trúc cơ đan mới là ổn thỏa nhất. Nếu như Yến Thanh không có Mộ Chí Minh hoặc là Thiên Thai Tứ Tướng đạo cơ cùng đạo cơ thần thông không đủ cường lực, hắn đại khái sẽ đổi hiếm thấy trúc cơ đan, bất luận là cho các nàng đánh cược một lần vẫn là cho tiểu hào đánh cược một lần, tóm lại là đem chiến lược kéo đến đây. Nhưng hắn có Mộ Chí Minh tại, bất luận đối diện có bao nhiêu người, Yến Thanh từ đầu đến cuối đều có thể khiến phe mình bảo trì nhân số ưu thế, hai tên trúc cơ khẳng định đủ ứng phó tất cả chẳng diện. Nhìn xem chứa kỳ chân trúc cơ đan hộp ngọc, ba người đều không có đưa tay, ngay cả nhất nhảy thoát Thương Tâm Lệ cũng nghiêm túc lên. Bởi vì cái này không chỉ là trúc cơ cơ hội, cũng đại biểu tiếp xuống cần gánh vác gánh nặng. An vào trúc cơ đan người, nhất định phải có thể đuổi theo Yến Thanh bộ pháp, nên chiến nhiệm vụ lần thứ 4 xuất hiện trúc cơ chân nhân. Nếu như ăn vào giải quyết xong không có phát huy ra tương ứng hiệu quả, chẳng khác nào cô phụ đại gia chờ mong. Bởi vậy không người nào dám tùy tiện hứa hẹn, cho dù các nàng đạo cơ đã xác định, nhưng thần thông vẫn là ngẫu nhiên, các nàng không biết mình thần thông có thể hay không phát huy được tác dụng. Yên tâm đi. Yến Thanh nói rằng trúc cơ là chuyện sớm hay muộn, nói không chừng nhiệm vụ lần này liền có thể xuất hiện kỳ chân thậm chí truyền kỳ trúc cơ đan, không cần quá mức coi trọng. Đối với chúng ta mà nói, trúc cơ chỉ là phải qua đường, cũng không phải gì đó thiên đại nan quan. Nếu như ban thưởng thật xuất hiện trúc cơ đan, chúng ta chẳng lẽ có tư cách cạnh tranh sao? Dược sư Nguyện nắm chặt nắm đấm, nên của ngươi chính là của ngươi, ta nhưng không cách nào mặt dày vô sỉ tới loại trình độ này. Ta không nứt cương địa sát đều cần ngươi hỗ trợ. Ứng Như Thị cười khổ nói, cái này còn không có để tụ ma chi địa sự tình. Nhiệm vụ lần này ban thưởng ta không có tư cách cầm. Thương Tâm Lệ muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, các ngươi đều lòng tự trọng mãnh liệt như vậy, chuyện cho tới bây giờ ta sẽ yên tâm thoải mái ôm đùi loại sự tình này đã không nói ra miệng. Nàng cũng không phải không kiêu ngạo, nàng trong nhà cùng huynh trưởng thậm chí phụ thân đều sẽ tính được rõ rõ ràng ràng, nhưng chiếm Yến Thanh tiện nghi nàng là không có chút nào áp lực tâm lý, dù sao về sau liền người đều là hắn, tính không rõ rồi. Yến Thanh có thể hiểu được nàng đám đó nghĩ cái gì, tựa như chơi game thời điểm bỗng nhiên phát hiện đồng đội đẳng cấp thăng lên rất tốt, liền không tốt lắm ý tứ cùng một chỗ tổ đội bài vị, thua là chính mình cản trở, thắng cũng là chính mình làm thắng. Hơn nữa các nàng còn cùng Yến Thanh không đống, Yến Thanh ngay từ đầu liền biết mình rất yếu không có gì thiên phú, yên tâm thoải mái ôm các nàng đùi, nhưng các nàng từ nhỏ đã là thiên chi tiêu tử, vẫn luôn là các nàng mang người khác bay, bây giờ lại là Yến Thanh lôi kéo các nàng đi vào các nàng trước mắt không có tư cách tham dự chiến trường, trong lòng các nàng khó tránh khỏi sẽ có chút chênh lệch. Ta chỉ nói ba chuyện. Yến Thanh dựng thẳng lên ba ngón tay, thứ nhất, hai lần trước bản án thực lực của ta không đủ, cơ bản toàn bộ nhờ các ngươi khả năng hoàn thành nhiệm vụ, lần thứ ba bản án mới có năng lực cùng các ngươi kề vai chiến đấu, hiện tại lần thứ tư bản án ta đi ở phía trước tự nhiên nên kéo các ngươi một thanh, đây là lý. Thứ hai, đạo tặc chi ra ban thưởng từ trước đến nay phong phú, trúc cơ đan tỷ lệ lớn cũng không phải là tốt nhất ban thưởng. Các ngươi cầm tới trúc cơ đan thực lực đề cao, tương lai chúng ta mới có thể thu được tốt hơn ban thưởng, đây là lợi. Thứ ba, bí cảnh xưa nay đều không phải là một người liền có thể công phạt, ta tương lai không thiếu tài nguyên, thiếu chính là có thể đuổi theo ta bộ pháp đồng đội. Các ngươi có lẽ cảm thấy ta có thể đi tìm những người khác, nhưng đạo tặc chi ra đem chúng ta nối liền cùng một chỗ, chúng ta là trời sinh đồng đội, quan trọng hơn là Yến Thanh nhìn xem các nàng nói rằng, ta cũng nghĩ cùng các ngươi tổ cả đời đội ngũ, đây là tình. Ta nói xong, Yến Thanh đứng lên, ta về trước đi nghiên cứu một chút đạo cơ cùng thần thông. Nhìn xem Yến Thanh trở lại gian phòng của mình, tầm mắt của mọi người lần nữa tập trung đang chứa trúc cơ đan hộp ngọc bên trên. Không biết qua bao lâu, làm một ngón tay thon dài cốt nhục cân xứng bàn tay mong muốn đưa tới thời điểm, một cái thon dài mảnh tay trước một bước đè xuống hộp ngọc. Từ hôm nay trở đi, hai canh đều sẽ đặt ở giữa trưa đổi mới, hoàn tất. Chương 399, một cái giết người. Chương 399, một cái giết người. Bất Dạ Thiên Thành, mùng 10 tháng 5, tiểu vũ. Toàn thành 3 ngày trước liền bắt đầu giới nghiêm, ngoại trừ quân đội bên ngoài không người có thể ra vào. Từ quan lớn gia tộc quyền thế cho tới lê dân bách tính, tất cả mọi người núp ở trong nhà, trong thành an tĩnh dường như chỉ có khôi giáp va chạm cùng ngựa đạp trả đạp gạch xanh thanh âm. Không có tể quốc người là kẻ ngu, ứng nhạc 10 năm chi phối, đã sớm đem chỉ đột, không có ánh mắt, không tin tà vật loại người là diệt tuyệt. Ẩn thế gần trăm năm tể quốc Tam Đại Thiên xuất hiện tại Bất Dạ Thiên Thành, bách bảo cận vệ giống người điên tàn sát tuần gần huyện thành, cho dù là Bất Dạ Thiên Thành tên ăn mày, cũng biết sắp biến thiên. Nhưng biết lại có thể thế nào? Người ta liền không có che giấu qua, quang minh chính đại phong tỏa thành thị, đem một tòa ở lại trăm vạn nhân khẩu chủ thành biến thành nàng lồng giam. Người muốn thế nào? Người có thể thế nào? Có lẽ có người sẽ cảm thấy đã ứng nhạc hư hỏng như vậy, vì sao không rời đi Bất Dạ Thiên Thành? Bởi vì địa phương khác cũng không khá hơn chút nào. Ứng nhạc bình thường lại xấu, cũng chỉ là nhằm vào danh gia vọng tộc, bình dân tại Bất Dạ Thiên Thành có ít nhất đầy trời thần Phật phù hộ khỏi bị tổn thương, nhưng ra đến bên ngoài, liền cái du côn lưu manh nha sai binh lính đều có thể khiến người bình thường tiền cũng không mệnh cũng không. Nhưng tiện tay ban cho an bình, cũng có thể tiện tay thu hồi đi. Chẳng biết lúc nào, Bất Dạ Thiên Thành trên không thổi lên gió canh, tụ lên huyết khí. Bất Dạ Thiên cư dân ngẩng đầu, trông thấy bầu trời nổi lơ lửng từng đạo huyết khí, trong không khí tràn ngập dị sắc hương vị, rất nhiều người đều ý thức được không đúng, thấm ướt khăn mặt bịt lại miệng mũi ý đồ ngăn cách gió canh huyết khí thẩm thấu, nhưng bốn tên trúc cơ chân nhân tốn hao 4 ngày 4 đêm mới bày xuống đại trận, như thế nào phạm nhân có khả năng ngăn cản. Huyết khí thủy triều quét sạch thành trì, đứa nhỏ y mắng, lão nhân tắt thở, nam tử ngã xuống, phụ nữ tê liệt, ngay cả tín sứ đều không thể ngăn cản, bọn hắn cảm thụ là sâu nhất, có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình ngay tại một tấc lạnh xuống đến, dường như huyết khí xuyên qua thân thể thời điểm, cũng mang đi bọn hắn khí huyết. Ứng Nhạc đứng tại hoàng cung pháp đàn, nơi này có thể vượt qua thành cùng quan sát toàn thành, nàng có thể rõ ràng trông thấy đầy trời huyết khí hội tụ ở đây, vạn chúng tâm ức vạn sinh linh tốc sát chi trận cùng nàng ngàn huyết vũ lưu đạo cơ tổ hợp thành một cái trước nay chưa từng có sát chiêu, đem Bất Dạ Thiên Thành tuần gần tất cả khu vực đều biến thành nàng lò sát sinh. Nàng nhìn xem huyết khí thổi qua mọi người, nhìn xem mọi người dãy rủa lấy thoát đi phòng ốc, nhìn xem mọi người giống rơm như thế ngược tại trong sân. Ngay sau đó thi thể của bọn hắn sẽ xảy ra thành mới huyết khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, cho đến đem tất cả mọi người hóa thành nàng tư lương. Mỗi cái sân nhỏ đều là một cái sân khấu kịch, mỗi cái sân khấu kịch đều lên diễn khác biệt thăng trầm. Có hy vọng trên này, là thành niên nhi tử đem cao tuổi mẹ già đặt ở trên xe, cho dù chính mình không có khí lực cũng không chịu từ bỏ thân nhân. Khi hắn ngã xuống đất, sớm đã hơi thở mong manh mẹ già dùng hết một điểm cuối cùng khí lực đặt ở trên người con trai, ý đồ ngăn cản huyết khí ăn mòn. Có hy vọng trên này, là mẫu thân ôm tuổi nhỏ bọn nhỏ, thấp giọng ngâm nga lấy khúc hát dù, tại tình thương của mẹ che chở cho an tĩnh nhắm mắt lại. Trong gia đình trượng phu cùng phụ thân không biết rõ ở đâu, có lẽ bị ngăn ở ngoài cửa thành, sớm đã hóa thành huyết khí một bộ phận. Nhất khiến Ứng Nhạc kinh ngạc là những đại gia tộc kia sân khấu kịch, nàng muốn cho rằng hào môn bên trong người người hám lợi đen lòng, tất nhiên là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, nhưng nàng lại trông thấy thân làm tín sứ lao ra đốt lên hỏa diệm ý đồ chống cự huyết khí, trông thấy chủ tớ nhóm lẫn nhau dựa vào, trông thấy chính thê cùng tiên phòng di nương chăm chú nắm tay của nhau. Gia tộc này có thể là có tiếng cái lộn không ngừng, đám thê thiếp vì tranh đoạt lao ra sủng ái lẫn nhau căm thù, hiện tại xem ra các nàng sớm đã tiếp nhận lẫn nhau là người một nhà. Ứng Nhạc rất thích xem hí, nàng cũng nuôi qua mấy cái đánh hát, nhưng không có một tuần kịch có thể so sánh hiện tại Bất Dạ Thiên càng làm nàng hơn động dung. Con hát luyện tập ngàn vạn lần khả năng cảm động người xem, bọn hắn chỉ cần một giọt nước mắt liền có thể làm được. Nàng giơ tay lên, lụa mỏng áo tơ dọc theo da thịt trượt xuống, lộ ra sứ trắng giống như cánh tay. Nàng kéo lấy trắng thuần sắc váy, chân trần dẫm tại trên pháp đàn, một bên múa một bên hát, lạnh châm đảo đêm, gối đầu một mình nước mắt tàn. Đăng Hoa kéo lại bất tỉnh, cầm thư chịu được truyền. Ly Hận Tổng không có chữ vậy, là nến tâm thành nước mắt, là chăn khó ấm. Đồng hồ nước từng tiếng chậm, ước năm đó, Xuân Sơn lông mày hoa, cười nói ra rời. Chân trời nhìn không ngừng, ngàn buồn đều không là, tà dương không dựa vào lan can. Người già chờ con trả, nhân gian vạn giả nguyện, hình một mình cũng lan can. Đây là một bài thê tử tưởng niệm trượng phu tử, mặc trắng thuần y phục ứng nhạc phảng phất là vị vong nhân, hát ra ai ca giống như tuyệt vọng, khỏe mắt nàng chảy xuống một giọt nước mắt, khỏe miệng lại làm giấy lên một vệ tự dễ cười. Nàng biết mình không có tư cách, thậm chí có chút buồn nôn, nhưng vẫn là không nhịn được có chút hâm mộ bọn hắn, ít ra bọn hắn còn có thể tưởng niệm người, còn có thể bảo hộ người, có thể nàng còn có cái gì đâu. Nàng tự tay giết tuyệt đại đa số thân hữu, duy nhất đệ đệ cũng vì con đường của nàng ngã xuống tụ ma chi địa, mà sau cùng thân nhân có lẽ đang muốn tới giết đi nàng. tiếng ca phi không mà đi, hòa tan tại tí tách màn mưa bên trong. Ứng Nhạc một điểm cuối cùng ấm áp dường như cũng phi không mà đi, bị nước mưa cọ rửa hầu như không còn. Bệ hạ, pháp đàn đi vào cửa một tên tóc trắng lao tướng quân, chính là Tam Đại Thiên Chi một tể quốc Đoạn Hiếu Tiên lão thần đã chuẩn bị xong, nhưng thật muốn hôm nay bắt đầu sao? Lại nhiều chờ mấy ngày như là đã chuẩn bị thỏa đáng, làm gì lo trước lo sau. Ứng Nhạc mặt không thay đổi nghiêng đầu, chính là lúc này, chính là nơi đây. Hướng phía trước 2 ngày là Ứng Nhạc sinh nhật vạn thọ tiết, lại sau này 7 ngày là Thần Võ Đế sinh nhật trường xuân tiết, nhưng Ứng Nhạc cũng sẽ không vì nên hợp ngày lễ mà thay đổi kế hoạch của mình. Tất cả mọi người đều nên vì nàng nhất thời hưng khởi nhượng bộ. Tuân chỉ. Đoạn Hiếu Tiên quỳ xuống nói rằng lão thần, chúc bệ hạ đạt được ước muốn. Tạ ơn, đây là ta nhiều năm như vậy nghe qua chân thành nhất chúc phúc. Ứng Nhạc ngẩng đầu nhìn trời như vậy, giờ ngọ đã đến. Ứng Nhạc giang hai tay ra, phản phất muốn ôm ấp toàn bộ thế giới. Dưới chân của nàng hiện ra một đóa to lớn ngậm nụ bạch liên, trong khoảnh khắc toàn bộ pháp đàn đều đã bị bạch liên chiếm cứ, đem Ứng Nhạc cũng bao khỏa ở bên trong. Đầy trời huyết khí tại thời khắc này như là nhũ yến về tổ, theo huyết khí tới nhuần, bạch liên từng chút nở rộ, từng chút nhuộm đỏ, làm cực điểm yêu diễm huyết liên hoàn toàn nở rộ. Hoa sen bên trong nữ đế cũng phủ thêm dốc hết chúng sinh máu nhuộm đỏ đế bấy. Ứng Nhạc ngẩng đầu, hô hấp ở giữa thế mà phun ra chảy máu khí, trong mắt bầu trời hướng nàng rơi xuống, toàn thân nhẹ nhàng có thể tự do bay lượn tới bất kỳ địa phương nào, nàng cảm giác mình bây giờ quả thực là không gì làm không được. Ngay tại vừa rồi một nháy mắt, nàng đạo cơ từ nhất yếu đối sơ kỳ, một nháy mắt tăng lên tới tứ chuyển đại viên mãn, lại dung hợp hai kiện thủy hỏa tín vật liền có thể bước vào ngũ chuyển cảnh giới. Ước vạn chúng sinh làm thế, trăm vạn thần ma cũng đổ, đây chính là ngàn huyết vũ lưu đạo cơ chỗ kỳ diệu, vô biên giết chóc chính là nàng vũ hóa thành tiên cầu thang. Đạo cơ đại viên mãn đồng thời cũng sẽ vạn chúng tâm tăng lên tới cực hạn, Ứng Nhạc cảm giác theo 800 bách bảo cận vệ khuyết tán tới bất dạ thiên toàn thành, hiện tại cả tòa thành tình huống đối nàng mà nói như là xem vân tay trên bàn tay, bất kỳ gió thổi có lay đều tránh không khỏi nàng nhìn chăm chú. Ứng Nhạc mở tròn mắt, nhìn về phía hoàng cung thái cực một trước, nhặt nhẽo bi quan chán đời trên mặt nổi lên một vẻ phát ra từ nội tâm ngạc nhiên mừng rỡ, tựa như thiếu nữ tại sinh nhật thu vào chính mình thích nhất lễ vật. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Ứng Nhạc vui sướng cười, cười đến khóe mắt đều chảy nước mắt, đây chính là ta cuối cùng một tuần kịch, ngươi làm sao có thể không đến? Chứ ngươi ra, lại có ai có tư cách cùng ta sướng đối tay hí đâu? 10 năm này ta cũng chỉ thừa ngươi, ngươi cũng chỉ thừa ta, tới đi, cho chúng ta trận này không thể thoát khỏi nghiệt duyên vẽ lên trọn vẹn dấu chấm tròn đi. Thái cực môn trước, màn mưa bên trong đột nhiên xuất hiện 4 nhân ảnh. Mang theo bạch hồ ứng như thị hình như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cao ngất pháp đàn, nhưng chỉ nhìn thấy lưu ly tạo thành kết giới, tại màu xám trắng màn mưa hạ chết xạ ra tinh hồng ánh sáng. Ứng Nhạc hẳn là liền tại bên trong. Nàng mặc dù dùng suy đoán kiểu câu, nhưng ngữ khí lại vô cùng chắc chắn. Nàng quay đầu nhìn một cái phía sau Huyền Vũ đường cái, mặc dù hôm nay trời mưa, nhưng con đường này từ trước đến nay phồn hoa, giữa trưa lẽ ra nên dòng người như dệt, mà bây giờ, nàng chỉ có thể nhìn thấy mấy cái đổ vào ven đường người, không biết là chết hay sống. Che khuất bầu trời huyết khí, gần như tĩnh mịch bất dạ thiên thành, đổ vào ven đường người, cùng những ngày này bách bảo cận vệ lạm sát, nàng mặc dù không muốn nghĩ lại, nhưng trong đầu lại không cách nào ức chế mà bốc lên đáng sợ ý niệm. Đi thôi. Mang theo đầu chó mặt nạ Yến Thanh nói rằng mặc kệ Ứng Nhạc đang nưu đồ cái gì, chúng ta đều sẽ kết thúc nàng tất cả. Bất luận là chính sách tàn bạo, vẫn là sinh mệnh. Dược sư nguyện đi đến thái cực môn trước, chuyển động long xà thất sắt tùy ý quét qua, lần thứ nhất đem nguy nga nặng nề cửa cung đánh cho biến hình, cái thứ hai hoàn toàn đem cửa cung đánh xuyên qua đánh bay. Mạ vàng tinh cương cửa cung rơi đập tới cung nói gạch xanh bên trên dư thế chưa hết, một đường trượt, thẳng đến bị một đôi sắt dày dẫm ở mới dừng lại. Chỉ thấy cung chặng đường từ mặt đất tới trên tường đều đứng đấy quân sĩ, mà dẫm ở cửa cung càng là một tên tam truyền thống lĩnh, khí huyết tràn đầy tới liền nước mưa rơi xuống trên người hắn đều sẽ cấp tốc bốc hơi, hắn toàn thân bao phủ tại trong sương mù, như là thiên nhân. Chỉ có trên trăm khí huyết vận chuyển lúc mới có thể xuất hiện loại này dị tượng, đây tuyệt đối là một tên hấp thu thiên cương tam chuyển đại viên mãn tín sứ. Chó lang hồ rắn, các ngươi bọn này mâu tặc lại dám xâm nhập hoàng cung, ai cho các ngươi dũ khí? Đạo tặc chi ra sao? Tam chuyển thống lĩnh cởi gần nói ta đang lo không có công lao hiến cho đại tướng quân cùng hoàng đế. Nhớ kỹ, bắt lấy các ngươi chính là ta Hầu Xương Hòa. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, Hầu Xương Hòa. Tiến Thanh thái độ vô cùng tốt, tam chuyển đại viên mãn tín sứ chính thích hợp sơ bộ kiểm tra một chút. Ta độ lượng. Tiến Thanh đầu chó mặt nạ trải qua cải tạo, mũi trở lên bộ phận tất cả đều cắt, cơ hồ tương đương với một cái miệng chó mặt nạ. Mặc dù nhìn so trước kia xoái, nhưng càng nhiều là vì không ngăn trở Yến Thanh cái chán, chuẩn xác điểm nói là không ngăn trở hắn trọng minh đồng. Cái chán hỏa văn ánh mắt nổi lên sáng ngời, như là thần linh nhìn chăm chú phàm nhân. Đồng bên trong lửa, hỏa diễm đốt lên tam truyền thống lĩnh ánh mắt, ngay tại hầu xương cùng nhịn đau ý đồ làm những gì thời điểm, hắn đột nhiên toàn thân bị trúc lệ lửa đốt thành ôi, từ khôi giáp tới tín vật, từ xương cốt tới huyết đủ, liền một chút thi hải đều không thể lưu lại. Vẹn vẹn chỉ là một kích, thậm chí không có trực tiếp tiếp xúc, tam chuyển đại viên mãn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp hôi phi yên diệt. Đấu chương xong, chương 400, tứ chuyển chức nghiệp bắt đầu tín sứ chương 400, tứ chuyển chức nghiệp bắt đầu tín sứ làm Yến Thanh thông qua máy chơi game tra rõ ràng nghề nghiệp của mình tin tức lúc, nội tâm của hắn phức tạp đến ngũ vị tạp trần, khá là đáng tiếc lại có chút hối hận. Nói như thế nào đây, ngươi nói nó mạnh đi, nó xác thực cũng không tính rất mạnh, chỉ là một cái bình thường kim sắt chân quý chức nghiệp, nhưng ngươi nói nó yếu đi, Yến Thanh lại từng có thể đưa nó biến thành cực phẩm nghề nghiệp cơ hội. Bắt đầu tín sứ, chân quý, thuộc tính tăng thêm khí huyết 2 năm, thần hồn 2, linh xảo 1 năm vô tưởng chuyển sinh, màu lam đặc tính ngươi chịu kích điểm chỉ có trong thân thể của chỉ. du thăng thêm múa, màu lam đặc tính làm ngươi ở vào không trung lại không có bất kỳ cái gì cái khác thao tác, ngươi chịu kích điểm có lại chỉ có điểm trung tâm, tất cả không có bao quát điểm trung tâm công kích đều sẽ bị ngươi tự động tránh thoát đi, trừ phi ngươi chấp hành cái khác thao tác. Bắt đầu chú chết, kim sắc đặc tính bắt đầu rủ xuống mang tư tử sinh, chúng sinh luân hồi tại đế trước. Ngươi tất cả có thể tác dụng tới mục tiêu trên thân công kích, đều có 0.11 sát suất ngoài định mức tạo thành 10.000 điểm tổn thương loại hình cùng công kích của ngươi giống nhau. Ngươi tạo thành tổn thương càng cao, bắt đầu chú chết phát động sát suất càng lớn. Bắt đầu chú chết, trực tiếp tạo thành 10.000 điểm tổn thương chức nghiệp đặc tính. Đặt ở thiên thai phiên bản trước đó, ngoại trừ một số nhỏ có thể tạo thành lớn nhất sinh mệnh tỷ lệ phần trăm quyền năng thần thông bên ngoài, đây chính là người chơi tại trúc cơ giai đoạn có khả năng tạo thành tổn thương lớn nhất chỉ số. Mặc dù cái này sát suất vô cùng cảm động, dù là theo lớn nhất một sát suất để tính, hắn chuyển vận kỳ vọng cũng chỉ có mỗi lần công kích 100 điểm tổn thương, nhưng trúc cơ người chơi mong muốn chồng công kích số lần như thế nào đơn giản. Giống thỏ nữ hiệp trúc lệ hồng ngoại trừ tường lửa thiêu đốt một lần tổn thương, nàng còn có thể cho địch nhân lưu lại trúc lệ 10 giọt trúc lệ chính là 10 lần công kích, cỡ lớn yêu ma lời nói thậm chí không có trúc lệ hạn mức cao nhất hạn chế. Nếu như dựa theo thấp nhất 0.1 sát suất để tính, 10 giọt trúc lệ cách mỗi 100 giây liền tất nhiên có thể phát động một lần, cho dù là tứ chuyển yêu ma vương đô sẽ bị đánh dụng một lớn ô máu. Có thông minh tiểu bằng hữu sẽ phát hiện, cái này không phải liền là mỗi giây 100 điểm tổn thương kỳ vọng sao? Cũng không phải rất lợi hại nha. Nhưng ở đánh bột quá trình bên trong, loại này trong nháy mắt rót tổn thương vô cùng thích hợp dùng tại nhảy giai đoạn, thí dụ như đánh cuồng thực trọng minh điểu thời điểm bỗng nhiên cuối cùng có như thế một chút, liền có thể nhảy qua bát phương sóng nước tử hình giai đoạn, mỗi giây 100 điểm tổn thương duy trì liên tục 100 giây cùng trong nháy mắt 10.000 điểm tổn thương trong chiến đấu là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Bất quá vẹn vẹn như thế, nó cũng chỉ là một cái T cấp bậc 3 kim sắc đặc tính, so màu lam đặc tính không mạnh hơn bao nhiêu, thậm chí còn không bằng Trảm Mưa Tín Sứ mưa rơi chạy đồng địa. Chân chính làm nó đi vào người chơi tầm mắt, là mệnh thần thông vũ trước bóng. Không sai, bắt đầu tín sứ chính là Yến Thanh trước đó nhìn qua trùng cực sát xuất biểu hạch tâm bộ phận một trong, nếu là gom góp bao quát vũ chức vong rất nhiều bộ phận, liền có thể tại một đoạn thời gian chiến đấu sau tiến nhập vũ chức vong thời gian trong lúc đó tất cả công kích đều có thể phát động tất cả sát xuất thần diệu. Ngắm lại xem 10 giọt trúc lệ, mỗi một cái đều có thể tạo thành 10.000 điểm ngoài định mức sát thương. Sáng tạo cái này sát xuất biểu người chơi, liền đã từng lấy cấp 49 trạng thái, một mình khiêu chiến cũng thành công đánh giết lục chuyển tuyệt cảnh bản buộc Diêm La đạo chủ nhất chiến thành danh. Bất quá thời gian rất lâu bên trong, cái này sát xuất biểu cũng chỉ có GVE có chút có thể chơi tính GVE cơ hồ vô dụng, bởi vì phát động bắt đầu chú chết điều kiện là tác dụng tới mục tiêu trên thân công kích tín sứ có phòng ngự bình chướng đồng đẳng với miễn dịch cái này mạnh nhất sát thương thủ đoạn. Ít ra tại Yến Thanh xuyên qua trước là như vậy. Nhưng bây giờ không giống, thiên hai nghiệp lực thực trang, Yến Thanh tất cả công kích đều có thể đối mục tiêu tạo thành tổn thương. Hơn nữa đừng quên, bắt đầu chú chết tổn thương loại hình cùng Yến Thanh tạo thành tổn thương loại hình nhất trí, làm Yến Thanh đối với địch nhân tạo thành thật tổn thương, bắt đầu chú chết cũng sẽ biến thành không nhìn kháng tính 10.000 điểm thật tổn thương. Thằng nếu sớm biết chính mình sẽ chuyển chức bắt đầu tiến sứ, Yến Thanh lúc trước khẳng định liền tuyển vũ chức võng. Cho dù hắn còn không có tập hợp đủ tất cả bộ phận, nhưng chỉ là vũ chức võng phối hợp bắt đầu chú chết tương đương với hắn chỉ cần công kích 10 lần, liền có thể ổn định miểu sát thất chuyển trở xuống tất cả trúc cơ, trừ phi là cực kỳ lệch khoa siêu cấp huyết nhu thuật trước, nếu không không có trúc cơ có thể chịu được 10.000 điểm chân thực tổn thương. Nếu nói sát xuất biểu tại Yến Thanh xuyên qua trước chỉ có thể coi là giải trí tính chất, như vậy tại cái này phiên bản nó chỉ sợ là đờ lĩnh vực T không cấp bậc biểu. Mặc dù Mộ Chí Minh đã rất tốt rất khá, hạn mức cao nhất hạn cuối cũng xa so với vũ chức vong cao hơn, nhưng Mộ Chí Minh chân chính có thể thoải mái lên, vẫn là phải đợi tới lục chuyển tập hợp đủ linh kiện, không giống vũ chức vong phối hợp bắt đầu chú chết chỉ cần tứ chuyển liền có thể khởi động. Yến Thanh hiện tại cảm giác, tựa như là có một cái giáo hoa cấp bạn gái khác, quay đầu lại phát hiện trước đó lẫn nhau có hảo cảm bình thường đồng học lại là bảo tàng nữ hải. Không sai, tựa như dâu tây 100% tây giã tư cùng đông thành lăng. Không có mệnh thần thông phụ trợ, Yến Thanh hiện tại cũng không có cao tần công kích tín vật, nhưng cũng không phải là nói bắt đầu chú chết liền phái không ra sân. Tương phản, bắt đầu chú chết có thể tiết kiệm Yến Thanh rất nhiều công phu. Thí dụ như hiện tại, Yến Thanh rút ra vượt thu kiếm tùy ý chém ra một đạo kiếm khí, cắt vào chặn đường quân trận bên trong. Kiếm khí tổn thương chỉ có 800, đồng thời có thể bị ngăn cản, sinh ra tại công kích khoảng cách đủ xa, dùng để phát động thần diệu không có gì thích hợp bằng. Quân sĩ phòng ngự bình chướng đều văng lên bọn sóng, rõ ràng là toàn viên tín sứ bộ đội tinh nhuệ, mà liền tại một giây sau, bị kiếm khí liên lụy tất cả mọi người toàn bộ nhất đao lưỡng đoạn, tại quân trận bên trong chém ra một con đường máu. Bắt đầu chú chết xác suất chỉ là đối trúc cơ trở lên mới áp dụng. Đối với phàm nhân, xác suất bất luận là 0.1 vẫn là 99 đều là giống nhau, vì cách áp chế sẽ khiến tất cả có thể phát sinh đều biến thành nhất định xảy ra. Trúc cơ đánh phàm nhân chính là như thế như bẻ cánh khô, bắt đầu chú chết càng đem điểm này phát huy vô cùng tinh tế. Hiện tại Yến Thanh đánh bất kỳ cấp 39 trở xuống phàm nhân, tất cả đều là 10.000 điểm thật tổn thương cất bước. Tam chuyển tín sứ lại có thể thế nào? Bị đồng bên trong lửa vừa chiếu, hỏa diễm thật tổn thương rót vào thân thể trong nháy mắt, liền sẽ khuyết trương thành hơn vạn điểm thương tổn tiêu tận chi hỏa. Hiện tại hắn tùy ý thoáng nhìn, chính là phàm nhân cáo liều mạng vận. Yến Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, quan phương đối bắt đầu tín sứ thiết kế rõ ràng là hành hạ người mới chuyên dụng, xác suất biểu chỉ là người chơi phí hết tâm tư mới tích lũy đi ra giải trí chi tác. Mà Yến Thanh tín sứ lý lịch bên trong, giống như, hẳn là duy nhất buộc phát qua bí cảnh chiến đấu, chính là hắn lấy tam chuyển tu vi đánh nhất chuyển bí cảnh. Hắn sẽ chuyển chức thành bắt đầu tín sứ chẳng lẽ lại là bởi vì hắn bị trò chơi hệ thống xem như chỉ thích hành hạ người mới người chơi? Chớ cản đường. Nhưng mà đối mặt Tiến Thanh vừa thấy mặt liền chém giết tam truyền thống lĩnh cùng hơn 10 tên đồng liêu hành động vĩ đại, Bách Bảo nhóm không có lộ ra mảy may khủng hoảng, bọn hắn dương cung dẫn tiễn, nâng tuấn nắm mâu, áp đảo ý chí phía trên thần thông tiếp quản bọn hắn thể xác. Một phần bạn bản thân, một phần bạn sợ hãi, một phần bạn bạn trung tâm. Không cần thiết cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Dược sư nguyện vượt qua Tiến Thanh, đem áo choàng cung ra, lộ ra bên trong kim cương giáp trụ ta tới mở đường. Trên tường cung thủ liền giao cho ta đi. Thương Tâm Lệ xuất ra bay vòng, hi hi cười nói tâm ta thiện, không nhìn nổi chết rất nhiều người. Dược sư nguyện một thương đâm vào mặt đất, trong nháy mắt địa long trở mình đại địa khuấy động, chấn động cương khí cọ rửa cung nói, đem tất cả chiến binh toàn bộ chấn động đến thổ huyết ngã xuống. Long xà thất sát long xà. Thương Tâm Lệ vung ra bay vòng, hai tay kéo một phát, bay vòng lập tức giống như là nhận dẫn dắt đồng dạng, lôi cuốn lấy khổng lồ xoay tròn thế năng cắt về phía cung thủ nhóm chân, đem bọn hắn toàn bộ tung bay. Bí pháp như ý vòng. Hơn trăm người chiếm cứ địa lợi bày ra tường đồng bách sắt, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị hai người bọn họ thành không ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Vô ý thức định thời gian tới 6 giờ rồi, xin lỗi xin lỗi, đấu chương xong, chương 401, quá quan trạm tướng chương 401, quá quan trạm tướng hất lên áo choàng trọng trang kỵ quân tại màn mưa phi nhanh, móng ngựa trùng điệp giẫm tại cung nói gạch xanh bên trên. Chi này kỵ quân mỗi người đều là thân cao bảy thước võ trang đầy đủ nhị chuyển tiến sứ, mỗi con chiến mã đều là có thể hất lên trăm cân ngựa khải công kích yêu huyết dị ngựa, khi bọn hắn công kích thời điểm, chính là không ai cản nổi dòng lũ sắt thép. Đoạn Đức Hiến cười tại trước nhất, hắn quay đầu nhìn một cái phía sau mà không thay đổi quân đội, trong lòng hào tình tráng chi khoái động tiếng vọng. 150 năm trước từng theo thần võ đế quát tháo Trung Nguyên Tề quốc Tam Đại Thiên, dưới trướng đều có một chi đánh đâu thắng đó thiết quân. Nhưng Thương Hải Tam Điển, tâm tư người biến, trăm năm thời gian đủ để khiến tất cả quang huy ảm đạm, khiến vinh dự mục nát, hầu cốt cảnh tính cách giang dạo, hầu luật minh dốc lòng tu hành, chỉ có Đoạn Hiếu Tiên trăm năm qua từ đầu đến cuối nghiêm ngặt trị quân, đem trăm năm trước Trung võ quân xây dựng chế độ bảo tồn đến nay. Bây giờ Trung võ quân dường như xuyên qua trăm năm thời gian, lại lần nữa là thần võ ứng ra hiệu chung. Hơn nữa, biến càng mạnh. Tại vạn chúng tâm thống ngự dưới, tất cả quân sĩ đều biến thành tuyệt đối phục tùng giết chóc công cụ, hung hãn không sợ chết, không đau nhức không sợ, kỷ luật nghiêm minh, đối bất cứ tướng lãnh nào tới nói đây đều là tha thiết ước mơ quân đội, ý chí của bọn hắn có thể được tới trình độ lớn nhất kéo dài cùng chấp hành. Đây vẫn chỉ là nhất cạn tầng vạn chúng tâm còn kém rất rất xa bệ hạ trực thuộc Bách Bảo cận vệ trời sinh thần lực, đao kiếm bất thương, bùi gai phù hộ, nhưng Đoạn Đức Hiến đã có thể tưởng tượng ra hắn chỉ huy chi quân đội này dòng rủi trung nguyên hình tượng, tại bệ hạ cùng Tề quốc Tam Đại Thiên dẫn đầu, bọn hắn nhất định có thể hoàn thành thần võ đế chưa lại chi sự nghiệp to lớn, thống nhất Trung Nguyên. Đoàn gia đã đợi 5-6 thế hệ, đợi hơn 100 năm. Bất quá hưng phấn sau khi, Đoạn Đức Hiến cũng không phải là không có sầu lo. Hắn những ngày này mặc dù một mực phòng thủ trong cung, nhưng cũng nghe Bách Bảo cận vệ tại xung quanh huyện thành nhấc lên gió tanh mưa máu, có người nói chỉ là giết mấy vạn người, cũng có người nói giết mấy chục vạn người, thậm chí có người cảm thấy phụ cận bốn cái phụ quách huyện thành đã bị tàn sát không còn. Đoạn Đức Hiến ngay từ đầu là không tin, dù sao Bất Dạ Thiên phụ quách huyện thành đồng thời cũng là tuyệt đại đa số quá lớn, thế ra thậm chí tín sứ thế hệ chỗ ở Bách Bảo cận vệ đại đa số người đều là lựa chọn tại trong huyện thành thành gia lập nghiệp, làm sao có thể phái người đi tàn sát gia viên của mình đâu. Đoạn Đức Hiến đã từng lấy nghe được nghe đồn phương thức tại Lao Tổ Tông trước mặt nói, hắn coi là Lao Tổ Tông sẽ bác bỏ thậm chí giáo hơn hắn, nhưng mà Lao Tổ Tông chỉ là trầm mặc, đơn giản dặn dò hắn hai câu không phải ở bên ngoài nói lung tung liền không có đoạn ở dưới. Đoạn Đức Hiến chỉ có thể cố gắng suy nghĩ muốn quang huy tương lai, Tề quốc ngựa đạp thiên hạ, đoàn ra ánh sáng thiên cổ. Hắn tự nhận chính mình cũng không phải là cái gì đạo đức quân tử, lúc tuổi còn trẻ khi nam phách nữ sự tình đều lăn lộn qua, có mấy phần thiên phú một đường tu đến tam chuyển, trong nhà nuôi 10 cái thê thiếp mỹ tỷ, trong lòng đối đại nhi tử có chút phiền chán, ngược lại ưa thích tiểu thiếp sinh hạ cửu tử, hắn đang định bụng trộm đem cửu tử một đường bồi dưỡng tới nhị chuyển tín sứ. Hắn đã nửa năm không có cùng tuổi già thê tử cùng dưỡng, mỗi ngày đều đến ôm đôi tám phương hoa mỹ tỷ ăn nghỉ, ôm các nàng tiểu nộn thân thể dường như chính mình cũng trẻ ra. Hắn chính là một cái tục nhân, 10 năm này hắn cũng không phải chưa từng nghe qua bệ hạ chính sách tàn bạo, nhưng cái này cùng đoàn gia có quan hệ gì đâu? Phàm nhân tựa như cỏ dại, hơn một năm liền sẽ liên tục không ngừng mọc ra. Đoạn Đức Hiến chẳng qua là cảm thấy vị này bệ hạ thật sự là nhàn, ngẫu nhiên còn đoán thầm nàng khẳng định là bởi vì không có nam nhân tới nhuần mới có thể táo bạo như vậy. Hắn xưa nay cũng không tin thư tịch kinh điển bên trên viết nhân nghĩa thiệt lương, cho rằng cường giả vi tôn chính là tất cả pháp tắc, nhưng nhìn xem bay lên đầy trời huyết khí, Đoạn Đức Hiến vẫn là bị nhân tính chỗ sâu một loại nào đó áp đảo cao hơn hết tình cảm đánh trúng vào, tựa như hắn 6 tuổi lúc ngẩng đầu nhìn về phía ngày mùa hè tinh không, có nhiều thứ không cần ngôn ngữ liền có thể để cho bất luận kẻ nào giống nhau rung động. Hắn nhớ tới chính mình lúc tuổi còn trẻ đã từng bị Lao Tổ Tông thống mạ là thịnh thế chó nhà, chính mình lúc ấy tức giận bất bình muốn chứng minh cái gì, cho nên mới xông xáo bí cảnh một đường tu luyện đến nay. Bây giờ nghĩ lại, đương ra chó cũng không cái gì không tốt, chỉ cần quản tốt chính mình, không cần cũng không tư cách cân nhắc cái gì thiên hạ thương sinh. Hắn bỗng nhiên rất nhớ trong nhà cựu tử, nghĩ thầm lần trước còn đáp ứng cùng hắn cùng đi đi săn. Nhưng hắn không hề rời đi tư cách, hắn là đoàn gia Đoạn Đức Hiến, nhất định phải cùng Lao Tổ Tông cộng đồng tiến thối. Thế sự như nước thủy triều, ai cũng không phải nước chảy bèo trôi. Hiện tại có người xông vào hoàng cung, hắn liền phải mang binh khu trục người xâm nhập, chỉ là trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nơi này chính là chủ thành, làm sao có thể có người có thể ở chỗ này dương ai. Nhưng kim thiết giao hưởng thanh âm càng ngày càng gần, hắn có thể rõ ràng vách tường vỡ nát thanh âm, quả thực tựa như là có một đầu hung thú tại hoàng cung mạnh mẽ đâm tới. Vâng, bên cạnh thành cung đống nhiên bị đánh xuyên, bốn nhân ảnh từ bên trong xô ra tới. Bọn hắn xem trung võ quân như không, tiếp tục phóng tới đối diện vách tường. Đoạn Đức Hiến nhìn thoáng qua phía sau của bọn hắn liền hiểu, đám người này lại là một đường đánh xuyên qua vách tường xông lại, không có đi một chút đường quanh co, bọn hắn trong hoàng cung quả thực như vào chỗ không người. Đoạn Đức Hiến trong lòng đống nhiên một hồi sờn hết cả gai úc, từ phương hướng đến xem, bọn này tặc tử hẳn là từ Thái Cực Môn xâm nhập, nhưng nơi này khoảng cách Thái Cực Môn khoảng chừng lục đạo cửa ải, ước chừng có bọn hắn ba nhà mang tới 2000 quân coi giữ đóng giữ, ngăn bọn họ lại. Đoạn Đức Hiến giống to một tiếng, một ngựa đi đầu hướng phía trước nhất đầu chó mặt nạ đâm ra một thương. Hắn nhất định phải lớn tiếng kêu đi ra, không phải hắn sợ chính mình sẽ chạy trối chết. Hắn toàn thân khí huyết vận chuyển, kích hoạt tất cả tín vật quyền năng, một cái hô hấp liền đem trạng thái của mình tăng lên tới cực hạn. Nhưng người xâm nhập không có người bởi vậy dừng bước lại, chạy trước tiên đầu chó mặt nạ liền đầu đều không có chuyện, chỉ là tùy ý hướng bọn hắn chém ra một kiếm. Một kiếm. Phía trước nhất trọng trang kỵ binh trong nháy mắt người ngã ngửa đổ, bất luận chiến mã vẫn là kỵ sĩ đều bị một kiếm hai đoạn, tóe lên đỏ sẫm màn máu, rơi trên mặt đất chỉ còn vỡ vụn hài cốt. Bất luận bọn họ là ai trợ phu, là ai nhi tử, là ai phụ thân, mang bao lớn lý tưởng, tồn lấy nhỏ cỡ nào tâm nguyện, tại thời khắc này đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đã trên chiến trường gặp nhau, cũng chỉ có thể lấy cái chết đến quen biết. Sắp đến. Ứng Như Thị nói rằng, tại Dược Sư Nguyện lại đánh nát một mặt tường về sau, bọn hắn đi vào trung đỉnh quảng trường, trên cầu thang chính là pháp đàn bên trong chính là kết giới bình chướng. Nhưng chung quanh quảng trường xem đài, thành cung, trên mái hiên đứng đầy cung thủ, thô sơ giản lược xem xét khoảng trường hàng trăm hàng ngàn người, phân bố tại bốn phương tám hướng, bọn hắn dường như chờ đợi đã lâu. Tại Yến Thanh bọn người xâm nhập quảng trường đồng thời, đợt thứ nhất mưa tên liền đã vận sức chờ phát động. Hiu hiu hiu, dây cung rung động thanh âm tựa như ngàn chim cùng băng lên, mưa tên cùng trên trời mưa như thế mật, bao trùm kẻ xông vào chung quanh tất cả khu vực, cản không thể cản, không thể trốn đi đâu được. Nhưng mà các đạo tặc bước chân không có chút nào đình trệ, thậm chí liền vũ khí đều không có dơ lên đón đỡ, mà là đi bộ nhàn nhã xuyên qua mưa tên, thẳng tắp phóng tới cầu thang. Nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện phòng ngự của bọn hắn bình chướng cơ hồ không có tóe lên gợn sóng. Đối mặt cái này có thể xưng thập diện mai phục tiến trận, bọn hắn chỉ là dựa vào thân pháp của mình cũng đủ để lông tóc không tổn hao gì. Đây chính là bộ pháp đại sư cảnh giới tuyệt diệu chỗ, nó có thể đề cao người chơi 10 cơ sở tỷ lệ né tránh cùng tốc độ di chuyển. Tốc độ di chuyển tự không cần phải nói, phàm là chơi đùa đều biết cái này thuộc tính trọng yếu bao nhiêu. Đại gia vì đề cao một chút tốc độ, phận không thể đem phím cách đều theo nát, cho dù nhảy dựng lên sẽ không ra tốc, nhưng dù sao cũng so trên đường đi không hề làm gì đến hay lắm. Chạy đồ là người chơi chán ghét nhất bộ phận, muốn lãng phí đời người ta có thể lên ban thông cần, mà không phải đến trong trò chơi chạy đồ. Chân chính nắm giữ bộ pháp đại sư cảnh giới về sau, Yến Thanh phát hiện còn có ngoài ý muốn niềm vui 10 cơ sở tỷ lệ né tránh, tại trong hiện thực liền biến thành trực giác cấp bậc cảm giác nguy hiểm. Giống mưa tên cái này không phải quyền năng không phải thần thông thế công, bọn hắn không cần dùng mắt nhìn, chỉ cần theo cảm giác điều chỉnh thân thể, liền có thể tại lấy ngàn mà tính mưa tên bên trong tìm ra một đầu tương đối an toàn di động lộ tuyến. Trên cầu thang có vượt qua 200 tên trọng trang bộ binh bày trận, bọn hắn giơ lên tháp thuẫn chính là từng tầng sắt thép tường thành, cơ hồ đem thông đạo hoàn toàn phá hỏng. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng nhìn ra được bọn hắn đều là nhị chuyển trở lên tinh nhuệ, là gần với bách bảo cận vệ tín sứ tập đoàn. Nhưng ở Dược Sư Nguyện trước mặt, tất cả trận hình phòng ngự đều chỉ là đâm một cái liền giấy rách lá hổ. Long xà, chấn động cương khí đem bọn hắn toàn bộ chấn lật, không ai có thể ngăn ở các đạo tặc trên đường. Cho dù bọn hắn tại vạn chúng tâm chi phối hạ có thể không nhìn đau đớn, nhưng không nhìn phòng ngự bình chướng dư chấn tổn thương vẫn như cũ trực tiếp chấn thương bọn hắn gân cốt nội tạng, tam chuyển truyền kỳ tín vật uy năng há lại phàm nhân có thể ngăn cản. Các đạo tặc bay vọt cầu thang, rốt cục đi vào cung thành đỉnh cao nhất, hoàng đế tế thiên cầu nguyện pháp đàn phía trước. Trong dự liệu tình lý bên ngoài chính là, pháp đàn trước cũng không có trọng binh trấn giữ, chỉ có 3 tên tướng quân ở chỗ này chờ. Bọn hắn cầm trong tay lưới dao trường binh, tắm rửa ở trong mưa gió như là kình thiên chi trụ, tuế nguyệt mang cho bọn hắn đồ bạc, lại không có cấp đi bọn hắn khí phách. Đoạn Hiếu Tiên, Hồ Lập Minh, Hầu Quốc Cảnh, đạo tặc chi ra. Đoạn Hiếu Tiên trầm giọng nói rằng chúng ta xin đợi đã lâu. Tề Quốc Tam Đại Thiên, Tiến Thanh bước nhanh hướng về phía trước cửu ngưỡng đại danh. Như vậy, liền mời các ngươi đi nghỉ trước một cái đi. Tiến Thanh cái chán hỏa văn nổi lên cam diễm, hắn không tiếc lấy hao tổn trọng minh đồng bền bị làm đại giá, liên tục phát động 3 lần đồng bên trong lửa mộ Chí Minh. Tề Quốc Tam Đại Thiên nhất mặt kinh ngạc mà nhìn mình bị khu trục xuất hiện thế, tiến vào hư hóa trạng thái. Chỉ thấy trên người bọn họ các loại tín vật lốt buốt mà văng lên, hiển nhiên là vận dụng các loại thủ đoạn ý đồ thoát khỏi loại trạng thái này, nhưng huyền diệu thần thông há lại dễ dàng như vậy phá giải. Cho dù bọn hắn có thể phá giải, Yến Thanh cùng lắm thì lại đem bọn hắn nuốt vào, hắn có 2 vạn chân linh ngọc dự trữ, tiêu hao chiến hắn không sợ bất luận kẻ nào. Hiện tại bọn hắn cần đối phó, cũng chỉ còn lại có Ứng Nhạc một cái người cô đơn. Đấu chương xong, chương 402, đàm phán, Viêm Phi Ly chương 402, đàm phán, Viêm Phi Ly linh nguyên trong nháy mắt khô cạn, Yến Thanh cảm giác được rõ ràng chính mình linh nguyên chỉ còn lại không tới 6 phần, trong lòng kinh hô nguy hiểm thật. Vì đem Tề Quốc Tam Đại Thiên quan tiến mộ Chí Minh hắn vừa mới tiêu hao 244 phần linh nguyên. Bình quân mỗi người cần tiêu hao 81 phần, đây là xây dựng ở Yến Thanh xóa bỏ mộ Chí Minh hiệu quả trị liệu, thấp xuống thần thông tiêu hao điều kiện tiên quyết. May mắn Yến Thanh phía trước cấp 39 căn cơ đầy đủ vững chắc, lại chuyển chức kim sắc chân quý chức nghiệp, lại thêm đạo cơ ban đầu linh nguyên nắm giữ độ tương đối cao, hắn linh nguyên hạn mức cao nhất mới miễn cưỡng có thể chống đỡ trụ lần này một phát. Nhìn xem Tề Quốc Tam Đại Thiên từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát mộ Chí Minh, Yến Thanh nỗi lòng lo lắng rốt cục buông ra, nắm trong tay lấy ngàn thật cực nhanh bổ sung linh nguyên. Đồng bên trong lựa chỉ là có thi pháp về khoảng cách ưu thế, cũng không phải là thật tất chúng. Trên đời này còn nhiều có thể che chắn tầm mắt tín vật, nếu như không phải mới gặp giết đối phương hơi có chút phòng bị, Yến Thanh thật đúng là chưa hẳn đem bọn hắn nuốt vào. Tại kế hoạch của hắn bên trong, xuất kỳ bất ý giam cầm Tề Quốc Tam Đại Thiên là vô cùng trọng yếu một bước, thậm chí có thể quyết định trận này nhiệm vụ thắng bại. Chỉ từ linh nguyên tiêu hao liền nhìn ra được, Tề Quốc Tam Đại Thiên chỉ sợ đều là tứ chuyển viên mãn đồng thời tín vật đầy đủ hung hăng trúc cơ, nếu như hắn vừa rồi linh nguyên không đủ, cho bọn hắn một tia cơ hội phản ứng, chỉ sợ thế cục bây giờ đều khác nhau rất lớn. Có tỏa long chân nhân loại này ví dụ phía trước, Yến Thanh không có chút nào dám xem thường những này nghiên cứu trên trăm năm thần thông uy tín lâu năm trúc cơ, có trời mới biết bọn hắn có thể móc ra cái gì không thể tưởng tượng át chủ bài đi ra. Yến Thanh thật không nghĩ kinh nghiệm cái gì mạo hiểm sinh tử quyết chiến, có thể an an ổn ổn hoàn thành nhiệm vụ, làm gì cùng bọn hắn liều mạng. Muốn liều cũng là mở tiểu hào đến liều. Đạo tặc không đứng dưới tường sắp đổ. Có thể Tề Quốc Tam Đại Thiên biểu hiện khiến Yến Thanh trong lòng có chút bất an, bọn hắn chỉ là có chút kinh ngạc bị không biết thần thông trói buộc chặt, Yến Thanh chưa thể từ trên mặt bọn họ nhìn ra bất kỳ sầu lo. Nhưng việc đã đến nước này đã không có không suy nghĩ nhiều, Yến Thanh thân ảnh lóe lên cũng đã vượt qua Tề Quốc Tam Đại Thiên, vừa thu kiếm đâm về bao phủ toàn bộ pháp đàn lưu ly cái giới. Không có va chạm, không có làm hao mòn, không có chống cự, thân kiếm phản hồi về tới xúc cảm căn bản không có đâm trúng bất kỳ vật gì, lưu ly kết giới cũng không có nổi lên bất kỳ gợn sóng, quả thực tựa như là thường không khí. Ngược lại là đã bị giam nhập hư ảo quan tài Tề Quốc Tam Đại Thiên cùng lưu ly kết giới ở giữa xuất hiện như có như không liên tuyến, cũng không phải là gánh vác tổn thương, bởi vì Yến Thanh căn bản là không đả thương được kết giới, mặc dù nhìn không thấy bất kỳ hệ thống giải thích rõ, nhưng Yến Thanh có thể thông qua đạo cơ rõ ràng cảm giác được, nếu như không trước giải quyết bọn hắn, hắn liền không cách nào đối lưu ly kết giới tạo thành bất cứ thương tổn gì. Người tại thành tại, thể sống chết tồn vong. Ứng như thị thanh âm bình tĩnh mà trang nghiêm, giống như là thiết truy đánh vào cái đe sắt bên trên như thế cứng rắn thần võ 3 năm, Lương Thái Tổ Thiệu Thái Bạch xuất quân bắc thượng, Đoạn Hiếu Tiên tại Hoàng Dương quân trấn bảy trận, đối mặt vượt qua 5 tên trúc cơ chân nhân, thành công thủ vững 36 ngày cho đến thần võ đế gấp rút tiếp viện, Lương Thái Tổ chỉ có thể bị ép rút lui vây, từ đây cũng không còn cách nào vượt qua thiên hà một tuyến, sử xưng Hoàng Dương chi chiến, Đoạn Hiếu Tiên một trận chiến uy trấn trung nguyên, thế nhân tôn xưng là bất bại tường sắt. Thần thông, Sơn Hà Tại. Người bất tử, Sơn Hà Tại. Không nghĩ tới râu tóc đều bạch lao tướng quân Từ Tốn nói bây giờ còn có nhớ kỹ lao phu người trẻ tuổi. Chỉ là những cái kia đều là đống giấy lộn bên trong chuyện cũ năm xưa, chúng ta cũng chỉ là kéo dài hơi tàn lão nhân, tương lai chung quy là các ngươi thế hệ trẻ tuổi, nếu như các ngươi bằng lòng đầu nhập Tề Quốc, đi theo bệ hạ, nhất định có thể như chiêu liệt đế dưới trướng ngũ đại trúc cơ bảy đại công thần, lưu lại hậu nhân chiêm ngưỡng bất thế sự nghiệp to lớn. Thương Tâm Lệ cảm giác rất hiếm lạ ngươi thế mà hiện tại mời chào chúng ta. Năm đó ta chính là bị thần võ đế tại trước trận mời chào, tại chỗ phản chiến, đâm ngược chủ cũ. Trên mặt có vết đao chém thu hảo trung niên hầu cốt cảnh sờ lên cái cằm, cười nói hiện tại tính ra, đều nhanh là 150 năm trước chuyện. Các ngươi là đạo tặc chi gia thành viên, vốn là có cơ duyên to lớn, tuổi còn trẻ cũng đã trúc cơ, dù là đặt ở trong loạn thế cũng là nhất đẳng anh kiệt, làm gì cùng các ngươi đối địch đâu. Đoạn Hiếu Tiên bình tĩnh nói rằng cho dù các ngươi không có ý định đầu nhập bệ hạ, chúng ta cũng không tất yếu đánh nhau. Các ngươi mục tiêu là cái gì? Chúng ta có thể hao tài tiêu thai. Trúc cơ chân nhân thiết thực tới làm cho người kinh ngạc trình độ, các đạo tặc đều cảm thấy kinh ngạc, cái này còn là lần đầu tiên hữu thụ hại người chủ động nhận thua. Nhưng đại gia nghĩ lại cũng minh bạch, đối phương căn bản không có bắt lấy bọn hắn nắm chắc. Ba lần trước bản án sở dĩ đến liều cái chết sống, là bởi vì người bị hại sau lưng còn có cường đại quốc gia, chỉ là bị các đạo tặc đánh lén, bọn hắn chỉ cần kiên trì tới cơ quan quốc gia kịp phản ứng, liền có vô số viện quân nghiền nát những này tiểu mâu tặc. Nhưng lần này các đạo tặc cùng Tề Quốc trúc cơ tập đoàn thực lực sai biệt rất nhỏ, thậm chí các đạo tặc càng hơn một bậc. Trúc cơ chân nhân cũng không phải chỉ có thể chém chém giết giết yêu ma, bọn hắn phát hiện chính mình liền hư hóa quan tài đều phá giải không được, tự nhiên liền tỉnh táo lại nói chút nhân tình lối đời. Đắt cỡ nào bảo vật mới đáng giá bọn hắn cùng một cái sâu không lường được trúc cơ tín sứ đả sinh đả tử. Bảo vật cũng không phải cái gì không thể tái sinh tài nguyên, cho liền cho, cùng lắm thì trở về đánh bí cảnh đánh trở về chứ sao. Nhưng Yến Thanh lần này không chỉ là vì nhiệm vụ, vẫn là vì thanh toán ân oán, nếu như cứ thế mà đi, lưu ly Mộc Châu. Ứng như thị tiến lên trước một bước đi ở phía trước, cùng Yến Thanh liếc nhau, bình tĩnh nói rằng chỉ cần các ngươi có thể giao ra lưu ly Mộc Châu, chúng ta lập tức rời đi. Tề Quốc Tam Đại Thiên sắc mặt biến hóa. Một mực trầm mặc ngồi xếp bằng lấy hộp luật minh chậm rãi đứng lên, rút ra phía sau hai thanh trạm kim cự kiếm. Hắn là duy nhất một tên mặc toàn bao trùm giáp trụ trúc cơ chân nhân, thân cao trọn vẹn chín thước, bình thường tráng hắn cần hai tay nắm nắm cự kiếm, trong tay hắn thế mà cùng bình thường một tay kiếm không sai biệt lắm. Nếu như nói Đoạn Hiếu Tiên là Tề Quốc quân hầu cốt cảnh là Tề Quốc hung như vậy, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng Tề Quốc chi võ. Đoạn Hiếu Tiên thở dài một hơi, nắm chặt trường thương giơ lên tấm chắn, hầu cốt cảnh song quyền va chạm, trong mắt toát ra hổ lang giống như hung quang. Không cần ngôn ngữ, bọn hắn đã dùng hành vi của mình làm ra đáp lại. Cho dù bọn hắn bị giam tại hư hóa trong quan tài, các đạo tặc vẫn như cũ trong lòng trầm xuống, dường như có thể cảm nhận được đập vào mặt núi thây biển máu. Thẳng đến lúc này giờ phút này, các đạo tặc mới rõ ràng ý thức được địch nhân của mình là Tề Quốc Tam Đại Thiên, năm đó thần võ đế giới trướng đáng sợ nhất chiến tướng, trải qua tinh phong huyết vũ hung tàn đời người, giết đến Chu Quốc Tây Lui, Lương Quốc Nam Thủ, cho dù yên lặng trăm năm, nhưng bọn hắn chinh phạt thiên hạ lúc uy nghiêm, cũng sẽ không bị tuế nguyện hòa tan mảy may. Bọn hắn quả thực chính là từ đống giấy lộn bên trong đi ra lịch sử. Lao phu một câu cuối cùng khuyên. Đoạn Hiếu Tiên bình tĩnh nói rằng cho dù chúng ta bỏ mình, các ngươi cũng không khả năng can thiệp bệ hạ tế thiên nghi thức. Tòa đại trận này cũng không phải là chúng ta thiết lập, chính là thần võ đế năm đó còn xuất lại, chỉ có thần võ huyết mạch mới có thể thông hành, là căn cứ vào trần thế bức tường ngăn cản kết tác, không tầm thường trúc cơ có khả năng đánh vỡ. Thần võ đế còn xuất lại, ứng như thị giật mình. Phía dưới truyền đến trận trận lôi minh, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng gần, phản phất có lôi đỉnh sông phá hoàng cung. Yến Thanh bọn hắn bằng mắt trông về phía xa, trông thấy 800 tên mang theo mặt nạ ác quỷ kỵ binh sông phá Thái Cực Môn, tất cả cản ở trên đường người trong cung hoặc là quân tốt đều bị bọn hắn vô tình tra đạp, gặp cửa xô cửa, gặp tường nát tường, thế mà cùng Yến Thanh bọn hắn đồng dạng, đi ngắn nhất lộ tuyến lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phát đàn. Bách Bảo cận vệ, chân chính Bách Bảo cận vệ, cũng không phải là trên đường đi gặp phải bộ dáng hàng. Ứng Nhạc thế mà ngắn như vậy thời gian lại lần nữa tổ đầy 800 người, hơn nữa Yến Thanh có thể cảm nhận được, bọn này Bách Bảo cận vệ cũng không chỉ là giả nắm trúc cơ. Mặc dù rất yếu rất phù phiếm, nhưng bọn hắn sát thực vượt qua cấp 40 giới hạn, có một tia đạo cơ bị cách, khi bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, đạo cơ lẫn nhau cộng mình, thế mà thật có tứ chuyển trúc cơ như thế. Yến Thanh hít vào một ngụm mưa khí. Tại bọn hắn nhanh chân tiến lên thời điểm, Ứng Nhạc cũng không có dừng ở nguyên địa, nàng cũng cố gắng tiến lên một bước. Không giết Tề Quốc Tam Đại Thiên, liền không cách nào tiến vào phát đàn, không tiến vào phát đàn, không thể giết Ứng Nhạc, giết không được Ứng Nhạc, nhất định phải đối phó 800 tên trúc cơ bách bảo. Thế cục trong nháy mắt điên đảo, nhưng các đạo tặc không có người khẩn trương. Xấu nhất tình huống, cũng bất quá là bọn hắn từ bỏ nhiệm vụ rời khỏi hoàng cung, Tề Quốc Tam Đại Thiên hòa bách bảo cận vệ căn bản không có năng lực đuổi giết bọn hắn. Hú hồ, cái này còn xa xa không tới tuyệt cảnh trình độ, Yến Thanh lá bài tẩy của bọn hắn không chỉ có riêng chỉ có Mộ Chí Minh. Hoàng Quyền, ứng như thị thanh âm thanh tịnh mà linh hoạt kỳ ảo, tựa như giọt mưa như thế thanh thúy. Yến Thanh phát hiện nàng mặc dù cũng tại trông về phía xa, nhưng nàng cũng không có nhìn bách bảo cận vệ, mà là tại nhìn chăm chú chỗ xa hơn, xa tới bên ngoài hoàng cung. Giao cho ta đi. Ứng như thị nhìn về phía Yến Thanh, đó cũng không phải thông chi, mà là hỏi thăm, nếu như Yến Thanh không đáp ứng nàng cũng sẽ không đi. Có thể chủ động đưa ra thỉnh cầu, đã là nàng ý nguyện cực hạn, nàng đã kiểm chế không được. Cái này dường như vẫn là ngươi lần thứ nhất chủ động xin nhờ ta. Yến Thanh nhẹ nhàng vỗ Ứng như thị bả vai, bình tĩnh nói rằng vậy thì giao cho ngươi. Ứng như thị nhẹ nhàng gật đầu, bước chân lóe lên, vọt tới lưu ly kết giới trước. Tề Quốc Tam Đại Thiên không có để ý, chỉ cần bọn hắn bất tử, liền không ai có thể vượt qua kết giới, nhưng mà một giây sau, bọn hắn đã nhìn thấy đạo tặc Bạch Hồ vượt qua kết giới tiến vào pháp đàn bên trong. Ba người khẽ giật mình, lập tức ý thức được cái gì, hầu cốt cảnh thổi phù một tiếng cười ha ha, Đoạn Hiếu Tiên thật sâu thở dài một hơi, nếp nhăn trên mặt biến sâu hơn. Tiến Thanh ba người phóng tới Tề Quốc Tam Đại Thiên, cho dù lưu ly kết giới không tốt đánh vỡ, bọn hắn cũng nhất định phải giành giật từng giây giải quyết cái này ba tên trúc cơ. Ha. Đương nhiên, Đoạn Hiếu Tiên a một tiếng, Yến Thanh dưới chân bọn hắn mặt đất lập tức nổ tung, một chương giữ tận miệng rộng từ bên trong nảy ra, cắn một cái hướng Yến Thanh ba người, trong cổ họng còn phun trào ra lâm diễm. Có cơ sở tỷ lệ né tránh trực giác tăng thêm, các đạo tặc không tốn sức chút nào liền tránh thoát đi. Yến Thanh vừa xuống đất liền có một cái lam diễm cự trảo vỗ xuống đến, hắn né tránh đồng thời rút ra bính tử tiêu lâm, một đao đem móng vuốt chém ra lâm ly vết máu. Đao đạo đại sư bộ pháp đại sư, Yến Thanh tại cận chiến chém giết căn bản không giả bất cứ địch nhân nào. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện vừa mới nhảy ra lại là một đầu lam diễm cự miêu, nó canh giữ ở lưu ly kết giới trước. Hướng phía Yến Thanh bọn hắn a ra hỏa khí, hai mắt lại là quỷ dị xích hồng sắc, dựng thẳng đồng giữ tận mà yêu dị, thình lình chính là Ứng Như thị hiện ra qua Hồng Trần Nhãn. Đầu này yêu ma vương bị Hồng Trần Nhãn chi phối. Thần võ đế năm đó lưu lại yêu ma vương Viêm Phi Ly, sẽ vì thủ hộ pháp đàn mà chạy khô một giọt máu cuối cùng. Đoạn Hiếu Tiên nói rằng nếu như ngươi có thể đem Viêm Phi Ly cũng khu trục xuất hiện thế, chúng ta, các ngươi liền thúc thủ chịu trói. Yến Thanh nhíu mày. Không, nhưng chúng ta sẽ cảm thấy ngươi rất lợi hại. Đấu chương xong, chương 403, Thiên hai tứ tướng chương 403. Thiên thai tứ tướng Mộ Chí Minh có thể hay không đem trúc cơ yêu ma vương nhốt vào hư ảo quan tài? Điểm này không cần Yến Thanh khảo thí, bởi vì diễn đàn game sớm đã khảo nghiệm qua, đáp án là đại đa số tình huống đều không thể đối cùng chuyển yêu ma vương có hiệu lực. Đây cũng là vì cái gì Mộ Chí Minh chỉ là 10 đại huyền diệu một trong, mà không phải 10 đại huyền diệu đứng đầu duyên cớ. Nó tại tờ vờ tờ lĩnh vực không thể bắt bẻ, nhưng ở tờ vờ e lĩnh vực có chỗ khiếm khuyết, không cách nào trở thành chiến lược bí cảnh thông dụng hiệu. Vừa mới Yến Thanh cũng thử một cái, hắn đại khái tiêu hao 100 linh nguyên, nhưng Mộ Chí Minh thần diệu liền Viêm Phi Ly một chân đều không có bao trùm tới. Bởi vậy tức thời bên trong gãy mất đi pháp. Dù là hắn hao hết tất cả linh nguyên phát động Mộ Chí Minh kết quả đại khái cùng dùng tủ lạnh bao lấy voi như thế lực bất tòng tâm. Nếu như Viêm Phi Ly là tứ chuyển yêu ma vương, hắn chỉ sợ đến ngũ chuyển mới có đầy đủ linh nguyên, nếu như Viêm Phi Ly là tứ chuyển khó khăn yêu ma vương, thậm chí cần lục chuyển cấp bậc linh nguyên. Ngoại trừ số ít yêu ma vương có thể tùy tiện bị Mộ Chí Minh nuốt vào, hình thể to lớn cơ bản đều không được. Nhất định phải lời giải thích, cũng có thể nói hình thể sẽ ảnh hưởng Mộ Chí Minh tiêu hao, nghe vô cùng hợp lý, nhưng Yến Thanh cho rằng đây thật ra là một loại cân bằng tính điều chỉnh. Nếu như cỡ lớn yêu ma vương cũng có thể bị Mộ Chí Minh quan, như vậy Mộ Chí Minh cũng quá vô địch, người chơi căn bản không cần nhìn cái gì cơ chế, bọn hắn chỉ cần đánh một vòng chuyển vận, đem yêu ma vương nuốt vào, sau đó lại đánh một vòng, lại nuốt vào. Bất kỳ bột đều có thể dạng này lại chết. Số ít có thể bị Mộ Chí Minh quan yêu ma vương, đều là tồn tại nhiều loại hình thái, tới giai đoạn 2-3 giai đoạn liền không thể bị nuốt. Nước mưa đang rơi xuống Viêm Phi Ly trước đó liền bị trên người nó lam diễm bức hơi, nó bao phủ tại một mảnh trong xương mù trắng, móng vuốt lam diễm thiêu nấu trên đất gạch xanh, dường như từ trong chuyện thần thoại xưa đi ra dị thú. Nó cùng Yến Thanh bọn người ở giữa cách một đầu kẽ đất, cái này tựa hồ là không nói cũng hiểu đường ranh giới, một khi vượt qua tự gánh lấy hậu quả. Phía dưới tiếng vó ngựa như là liên miên không dứt kinh lôi, Bách Bảo cận vệ đã tại sông lên cầu thang. Yến Thanh dành thời gian nhìn xuống mặt một cái, đồng bên trong lửa liền Bách Bảo cận vệ mũ giáp đều không đốt xuyên, cũng không có phát động bắt đầu chú chết, có đạo cơ vị cách mang theo, bọn này Bách Bảo cận vệ đã không còn là giả nắm, mà là thực sự tứ chuyển. Yến Thanh không biết rõ Ứng Nhạc vạn chúng tâm còn có thay đổi gì, nhưng chỉ là giao phó đạo cơ vị cách điểm này, cũng đủ để khiến Bách Bảo Cận Vệ thu hoạch được chất biến cấp bậc tăng lên. Trước đó Bách Bảo Cận Vệ đối trúc cơ chân nhân chỉ là có chút phiền toái, nhưng cũng không phải là không thể giải quyết, chỉ cần chịu bỏ đến linh nguyên, trấn sát Bách Bảo Cận Vệ chỉ là vấn đề thời gian. Tiến Thanh thấy qua tỏa lòng chân nhân, đông thú chân nhân, giới hoàng xảo, đều có loại thực lực này. Nhưng bây giờ Bách Bảo Cận Vệ là thật có thể đối trúc cơ chân nhân tạo thành uy hiếp. Lấy tỏa long chân nhân làm thí dụ, nàng trước đó có lẽ hoa 10 linh nguyên liền có thể chấn áp 100 tên Bách Bảo Cận Vệ, nhưng bây giờ nàng cho dù hoa 100 linh nguyên đều làm không được tương tự sự tình. Mất đi vị cách bên trên áp chế, trúc cơ chân nhân chỉ có thể cùng 800 tên Bách Bảo liều trị số, cho dù Bách Bảo Cận Vệ trị số vẫn là tam chuyển cấp độ, nhưng vấn đề là bọn hắn số lượng nhiều a, trúc cơ chân nhân cùng bọn hắn tranh đấu, tương đương với bị người kéo đến trong hầm phân cùng 800 con giàn đánh. Coi như có thể thắng cũng là thắng thảm. Thối lui đi. Đoạn Hiếu Tiên nói lần nữa có lẽ ngươi có thể toàn thân trở ra, nhưng đồng bạn của ngươi đâu? Mặc dù chưa tứ chuyển, nhưng tuổi còn trẻ liền có như thế khí huyết. Làm gì ở chỗ này sóng ném sinh mệnh? Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, phản chịu loạn, vừa mới ngươi không có ngăn cản đồng bạn của ngươi đi vào, liền đã chọn sai, hiện tại, ngươi còn có một lần cơ hội lựa chọn. Đúng vậy a, ta còn có đồng bạn. Yến Thanh nói rằng nói đến thật tốt. Nhưng ngươi cũng đã nói, các nàng là đồng bạn của ta, mà không phải cái gì thủ hạ hoặc là sùng vật. Yến Thanh xuất ra một chuỗi hiện ra làm quang Phật châu quấn ở trên tay, nhẹ nhàng gậy một cái thai phải cạnh ngoài khuyên thai, thanh âm của hắn xảy ra rất nhỏ biến hóa, biến khàn khàn mà thâm trầm, loại sự tình này bên trên lựa chọn của ta chưa từng cải biến. Ta tin tưởng phán đoán của các nàng. Tay phải hắn về sau hất lên, Phật châu thế mà bắn ra hai đạo huyết sắc huy quang, chuẩn xác rơi xuống dược sư nguyện cùng trên thân thương tâm lệ. Ta đến xử lý ba cái này lão bất tử cùng Hà Hơi mèo con, các ngươi có thể giữ vững cầu thang sao? Dược sư nguyện đứng tại trên cầu thang, nhìn xem cưỡi ngựa sông đi lên Bách Bảo Cận Vệ, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, long xà thất sát báng súng trùng điệp chống trên mặt đất lập một cái quân lệnh trạng, như để lọt một cái, không lấy khen thưởng. Nghiêm túc như vậy sao? Được thôi. Thương Tâm Lệ duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt lốp bốp mà băng lên, hi hi cười nói nếu như để lọt một cái, ta tùy ngươi xử trí, trái lại ngươi cũng theo ta xử trí, như thế nào? Chăm chú điểm. Dược sư nguyện trực tiếp dùng thương cán vỗ một cái Thương Tâm Lệ cái mông, Thương Tâm Lệ cũng không có chơi đùa tâm tư, bởi vì Bách Bảo Cận Vệ đã đến. Đông. Phía trước nhất Bách Bảo Cận Vệ cưỡi chiến mã bật lên, hàng thứ hai Bách Bảo Cận Vệ lập tức xông đi lên. Đây là từ xưa đến nay bất kỳ kỵ quân sách yếu lĩnh đều khó có khả năng xuất hiện chiến thuật trên dưới hai hàng đồng thời công kích, như là phô thiên cái địa sắt thép thủy triều của tới. Dược sư nguyện cùng Thương Tâm Lệ ngăn khuất trước mặt bọn hắn, tựa như là báo tố bên trong hai mảnh thuyền cô độc. Đoạn Hiếu Tiên nhỏ không thể thấy lắc đầu, hiện tại Bách Bảo Cận Vệ liền hắn cũng không dám thẳng anh kỳ phong, huống chi chỉ là hai tên tam chuyển. Cho dù thư của các nàng bật lại tinh lương thực lực cường đại tới đâu, cũng sẽ bị Bách Bảo Cận Vệ số lượng ưu thế tiêu mất đến một phần không dư thừa. Một giây sau, Tề Quốc Tam Đại Tiên toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Dược sư nguyện một thương đâm vào mặt đất, Tam Tiên lưỡng nhận đao một quyển, kích động ra huyết sắc chấn động cương kình. Trong chớp mắt trên cầu thang tất cả chiến mã bị chấn động đến chia năm xẻ bảy, máu chảy thành sông. Bách Bảo Cận Vệ nhóm cũng bị đánh bay ra ngoài, khôi giáp bị chấn nát, ngã xuống đất rốt cuộc không đứng dậy được. Cho dù không chết cũng bị chấn nát toàn thân đại đa số xương cốt. Long xà. Tại huyết sắc chấn động cương kình đằng sau là hai vòng kịch liệt chuyển động bay vòng, bọn hắn một đường bay tập xuống dưới, rầm rầm trực tiếp chặt đứt mười mấy tên Bách Bảo chân, làm cho Bách Bảo chỉ có thể lui lại không dám tới gần, bị hai cái bay vòng đánh ra một mảnh to lớn chân không khu. Khí nhận vòng. Bách Bảo Cận Vệ trong lúc nhất thời an tĩnh lại, đối mặt cái này vượt quá tưởng tượng một màn, bọn hắn cần thời gian đến trọng chỉnh trạng thái. Bọn hắn tất cả nghi hoặc đều là cùng một vấn đề, vạn chúng tâm gánh vác tổn thương đâu? Vì sao lại có người bị chấn nát xương cốt, vì sao lại có người hai chân bị cắt mất? Vạn chúng tâm yếu nghĩa chính là một tức là toàn, toàn bộ tức là một, hoặc là toàn quân bị diệt, hoặc là toàn cần toàn đuôi, 10 năm qua đều không từng xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ có Tề Quốc Tam Đại Thiên nhìn ra một chút manh khỏe. Bởi vì ngay tại vừa rồi, bọn hắn thế mà cảm giác được rõ ràng Dược Sư Nguyện cùng Thương Tâm Lệ đều xuất hiện đạo cơ bị cách, hơn nữa khí tức cùng Yến Thanh giống nhau như lúc, bọn hắn thế mà có thể cùng hưởng đạo cơ. Ngươi đạo cơ thần thông cũng là cùng loại vạn chúng tâm thần thông. Đoạn Hiếu Tiên nói xong cũng lắc đầu không đúng, thần thông của ngươi quyền năng rõ ràng là đem chúng ta khu trục xuất hiện thế. Yến Thanh không có trả lời địch nhân vấn đề, hắn quay đầu liếc một cái Dược Sư Nguyện cùng Thương Tâm Lệ, trông thấy các nàng hình dáng dường như dắt lên một tầng huyết quang, tóc cũng xuất hiện một sợi tóc đỏ, trong lòng lại không sầu lo. Bách Bảo Cận Vệ là tuyệt đối không cách nào vượt qua phòng tuyến của các nàng. Đoạn Hiếu Tiên đoán sai, đó cũng không phải cái gì thần thông, mà là Yến Thanh đạo cơ bản thân. Chuẩn xác điều nói, hắn đạo cơ hiệu quả chính là chia sẻ lực lượng của mình. Thiên hai tứ tướng đạo cơ, chân thực hình thức, đạo cơ thần thông, tử sinh cùng đạo cơ trạng thái 100 cho vẹn, cỡ nhỏ bí phong tuổi thực bên trong, mỗi giờ 001, đạo cơ đẳng cấp, cấp 40, linh nguyên thần hồn 12, đạo cơ nội cảnh thiên thai tứ tướng bị cách, ngươi có thể tại bị ngạn đỏ khô vinh thanh đú cảnh làm quá trình tự bốn loại pháp tướng bên trong tự do chuyển đổi, cùng một thời gian chỉ có thể tồn tại một loại pháp tướng. Đổi thành bị ngạn đỏ, khô vinh thanh, đú cảnh lam. Quá trình tự pháp tướng lúc, ngươi thiên thai cột mốc lịch sử hai ách, thở dài, giác ngộ, cùng nhận ngươi hiệu quả trị liệu ảnh hưởng đồng minh cung hưởng, duy trì liên tục thời gian cùng trị liệu thời gian giống nhau. Bởi vì thiên thai tứ tướng nhân quả dây dưa, đồng minh tạo thành tất cả tổn thương nơi phát ra vì ngươi. Đấu chương xong, chương 404, tử sinh cùng chương 404, tử sinh cùng nói thật, chỉ xem cái này nội cảnh hiệu quả, thiên thai tứ tướng là tính không đến đỉnh tiêm đạo cơ. Bởi vì cái này đạo cơ mong muốn phát huy ra hiệu quả nhất định phải mượn nhờ đồng đội lực lượng, nhiều nhất chỉ là tăng lên đoàn đội chiến lực, mà chân chính đỉnh tiêm đạo cơ là có thể trở thành tín sứ quật khởi nền tảng. Thí dụ như Yến Thanh trước đó theo đuổi sinh tử tham huyền đạo cơ đồng dạng cũng là thiên cương hòa giải tạo hóa địa sắt thông u phối hợp mà thành, nội cảnh ban đầu hiệu quả chính là tử vong lúc lập tức phục sinh, mỗi lần tử vong lĩnh cựu gia tăng 052 điểm khí huyết hoặc 052 điểm thần hồn, càng dài thời gian không chết, tốc độ tăng càng lớn, thấp xác suất gia tăng 05 điểm nội tính, mỗi 24 giờ đổi mới một lần sinh tử tham huyền. Tín sứ khai phục 5 năm, sinh tử tham huyền đạo cơ đều là không thể nghi ngờ thứ nhất đạo cơ, đối chân thực hình thức người chơi tới nói càng là tuyệt bên trong tuyệt đạo cơ, mỗi ngày đều có một cái mạng dung sai, chết lập tức trở về chủ thành cung chơi. Thuộc tính còn có thể theo tử vong gia tăng. Lục truyền người chơi bên trong, tổng thuộc tính xếp hạng 50 vị trí đầu thuần một sắc đều là sinh tử tham huyền đạo cơ, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Ngoại trừ bồi dưỡng thời gian quá dài, sinh tử tham huyền đạo cơ cơ hồ không có khuyết điểm, chỉ số chính là thành vương lý do. Tiến Thanh lúc trước cũng cho rằng sinh tử tham huyền là thích hợp nhất chính mình đạo cơ, hắn hiện tại có nhiều thời gian, cùng lắm thì mỗi ngày đúng hạn tự sát, một năm chướng 180 điểm, 6 năm vượt qua 1000 điểm, sau đó lại ngũ chuyển lục chuyển, đến lúc đó Yến Thanh cũng không dám tưởng tượng thuộc tính của mình có nhiều không hợp tối thượng. Bất quá nội dung trò chơi liền cùng chữ số sản phẩm đồng dạng, chơi mới không chơi cũ, quan trọng hơn là Yến Thanh cảm thấy hòa giải tạo hóa địa sát 10 điểm tiên thai nghiệp lực tiên thai đạo cơ, thế nào cũng nên là cùng sinh tử tham huyền đạo cơ một cái cấp độ a. Mặc dù hắn cũng có thể trước tiên ở tiểu hào bên trên khảo thí, nhưng đến một lần nhiệm vụ lần thứ 4 lửa xém lông mày, thứ hai chọn bện 20 điểm tiên thai nghiệp lực đầu nhập thực sự không nhỏ, Yến Thanh trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào lại lên một cái thai biến đạo cơ hảo, liền cược một tay chính mình sẽ không bị hố. Lúc ấy Yến Thanh nhìn thấy chính mình đạo cơ hiệu quả, trong lòng là có hơi thất vọng. Thuần túy phụ trợ đạo cơ không có tăng lên tiềm lực, ngoại trừ ban đầu linh nguyên nắm giữ độ rất cao, đạo cơ cấm năm có chút dễ dàng bên ngoài, bây giờ không có quá nhiều điểm sáng, chỉ có thể chờ mong ngũ chuyển lục chuyển sau sẽ có biến hóa mới. Nhưng nhìn thấy Dược Sư Nguyện cùng Thương Tâm Lệ đại sát tứ phương bóng lưng, Yến Thanh đột nhiên cảm giác được, cái này có lẽ chính là thích hợp cho hắn nhất đạo cơ. Dược Sư Nguyện Long Xà vốn là tương đối kinh khủng lớn phạm vi công kích, còn chiến lúc còn có thể tạo thành 49 sóng dư chấn tổn thương, đây chính là Bách Bảo cận vệ bị nàng một chiêu đánh tan nguyên nhân, 49 sóng dư chấn, phát động 49 lần thật tổn thương, Yến Thanh hiện tại thiên thai nghiệp lực là 16 điểm. Cái kia chính là 784 điểm tổn thương, cho dù đây là sẽ gánh vác tới toàn thân tổn thương, cũng đủ để đánh nát phạm nhân cả người xương cốt. Long xà chấn động đại khái trung đích 70-80 người, nói cách khác Dược Sư Nguyện tạo thành gần 50.000 điểm tổng thể thật tổn thương. Thương Tâm Lệ khí nhận vòng mặc dù không phải phạm vi lớn tổn thương, nhưng tần suất công kích cao tới không hợp thói thường, nàng bay vòng có 4 cái lưỡi dao răng, xoay tròn một lần chính là 4 lần công kích, một giây đồng hồ có thể xoay tròn 4 lần, trọn vẹn có thể phát động 16 lần thật tổn thương, 256 điểm không cách nào giảm miễn bộ vị tổn thương, không đem chân cưa xuống tới mới là lạ. Các nàng vừa vận đại biểu hai cái phương hướng phát triển, quần thương lưu cùng cao tần sát thương lưu, thiên hai nghiệp lực đối với các nàng mà nói quả thực như hổ thêm cánh. Bách Bảo cận vệ lúc đầu tuyệt không phải các nàng có thể chống lại địch nhân, bây giờ lại liền tới gần các nàng đều làm không được. Nhưng các nàng có thể thu hoạch thiên thai nghiệp lực sao? Rất khó. Hoặc là nói, bất kỳ người đều rất khó đại lượng thu hoạch thiên thai nghiệp lực, mà thiên thai tứ tướng đạo cơ giải quyết chính là cái này vấn đề. Đừng nhìn nó một câu cuối cùng nhân quả dây dưa nói thật giống như rất nghiêm trọng, nhưng thực tế ý là đồng đội tạo thành chuyển vận, tại trên số liệu đều thống kê là Yến Thanh người chuyển vận. Nếu Yến Thanh hiện tại cùng với các nàng cùng một chỗ đánh bảng, như vậy hệ thống trên số liệu 100 chuyển vận đều là Yến Thanh đánh ra tới. Loại này trên danh nghĩa chuyển vận thống kê tự nhiên không phải là vì khoe khoang, mà là vì liên động một cái khác bí cảnh thiết lập, thiên hai nghiệp lực thu hoạch chỉ nhìn chuyển vận số liệu. Hiện tại Yến Thanh cùng bất luận kẻ nào cộng đồng tịnh hóa bí cảnh, chỉ cần đồng đội nhận thiên thai tứ tướng gia trì, hắn liền có thể độc chiếm tất cả thiên thai nghiệp lực, một giọt cũng sẽ không lưu cho người khác. Hay hơn chính là, cùng cái khác ăn một mình thiên thai người chơi không giống. Thiên hai tứ tướng có thể trở thành đoàn đội hạch tâm, bởi vậy không chỉ là Yến Thanh mong muốn thu hoạch thiên thai nghiệp lực, đồng đội dục cầu chỉ có thể càng lớn. Giống bây giờ Dược Sư Nguyện cùng Thương Tâm Lệ mặc dù che khuất khuôn mặt, nhưng các nàng liền cọng tóc đều hưng phấn đến run lên. Như thế nào đáng sợ uy năng, ai có thể không sinh lòng hướng tới? Yến Thanh đi được càng cao, đồng đội liền có thể chia sẻ được đến càng nhiều vinh quang. Các loại nhân quả gia thân, tứ tướng che chở chúng sinh. Thiên hai tứ tướng đạo cơ xác thực không có sinh tử tham huyền đạo cơ như vậy trong cục trưởng thành, nhưng nó ngoài cục trưởng thành tiềm lực quá lớn. Nó thông hướng không phải Yến Thanh biết bất kỳ một con đường đồ, mà là thiên thai phiên bản trùng cực đáp án, một đầu hội tụ đoàn đội lực lượng, đem chính mình đẩy hướng chí cao vương tọa phi thăng con đường. Khó trách thiên thai tứ tướng đạo cơ đối người chơi tự thân không có nửa điểm tăng thêm, lại là chân thực hình thức chuyên môn đạo cơ, bởi vì người chơi tổ kiến ra một chi chuyên nghiệp đoàn đội, thiên thai nghiệp lực rất nhanh liền có thể bành trướng tới trị số sụp đổ trình độ, quan phương chỉ có thể dùng tử vong điều chỉnh cân bằng. Yến Thanh đều có thể tưởng tượng ra thiên thai phiên bản người chơi mô thức chiến tranh, nhất định là người chơi công hội lấy thiên thai tứ tướng người chơi làm hạch tâm chinh chiến. Chỉ cần đánh giết đối phương thiên thai tứ tướng, cướp đoạt đối phương thiên thai thạch, thắng lợi thiên bình ngay lập tức sẽ khuynh đảo. Đã không có nỗi lo về sau, Yến Thanh quay đầu nhìn về phía Viêm Vi Ly, khuyên hai khẽ đung đưa, hiện tại ta cũng nên xử lý ngươi con xuất sinh này. Tề quốc tam đại thiên nhãn bên trong lại không vừa rồi mây trôi nước chảy, bọn hắn muốn cho rằng thần võ đế bố trí tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, cho dù là ngũ chuyển chân nhân đột kích cũng không có khả năng trong thời gian ngắn giải quyết bọn hắn Viêm Phi Ly bốn tên trúc cơ chiến lực, ai có thể nghĩ tới đối phương vừa lên đến liền đem bọn hắn khu trục xuất hiện thế, Bách Bảo cận vệ lại bị ngăn ở bên ngoài, lực lượng thủ vệ thế mà cũng chỉ còn lại có một đầu Viêm Phi Ly. Bất quá Viêm Phi Ly thực lực mạnh hơn xa bình thường tứ chuyển, đối phương lại chỉ có một người, kéo dài mấy canh giờ không thành vấn đề. Tề Quốc Tam Đại Thiên rất nhanh liền nhấn diệt loại này may mắn ý nghĩ, bởi vì bọn hắn xuyên thấu qua màn mưa trông thấy Yến Thanh hai mắt, đối phương trong con mắt không có chút nào nôn nóng hoặc là thất vọng, chỉ có kích động chiến ý đối phương, còn có chưa để lộ át chủ bài. Nhưng mà Yến Thanh cũng không có phát động công kích, mà là túi người nhặt lên cái gì, nhưng trên tay không có vật gì. Tề Quốc Tam Đại Thiên tập trung nhìn vào, mới phát hiện đầu ngón tay của hắn có một con kiến. Đại khái là khe gạch khe hở bên trong cất giấu tổ kiến, trời mưa liền đem con kiến lao ra ngoài. Đây đại khái là trong hoàng cung chuỗi thức ăn gãy sinh vật, thậm chí liền chạy trốn đều làm không được, chỉ có thể nước chảy bèo trôi phó thác cho trời. Nhưng vào lúc này, Yến Thanh tay trái xuất hiện một tờ giấy vàng tại trong mưa chập chờn, giấy lên u lục hỏa diễm. Tại bốc lên hỏa diễm bên trong, bọn hắn nhìn thấy ba cái thiết họa ngân câu chữ, tử sinh cùng. Bên ngoài gió thật lớn. Tấu chương xong, chương 405, đánh đâu thắng đó chương 405, đánh đâu thắng đó thấy lạnh cả người xuyên tấu Tề Quốc Tam Đại Thiên lồng ngực. Cho dù là bị Mộ Chí Minh khu trục xuất hiện thế lúc, bọn hắn cũng không hoảng loạn như vậy qua. Bọn hắn không biết rõ vì cái gì Yến Thanh rõ ràng chỉ là tứ chuyển trúc cơ lại có hai cái thần thông, chẳng lẽ đối phương cùng bệ hạ như thế cũng có huyết mạch thần thông. Nhưng bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đạo này bọn hắn chưa từng thấy qua thần thông, có thể trực chỉ giữa sinh tử màn che. Yến Thanh cái chán hỏa văn bỗng nhiên bắn ra đồng quang, Viêm Phi Ly trong nháy mắt sù lông, ánh mắt thình lình bị đồng bên trong lửa đốt ra vết thương. Nó không thể chịu đựng được như thế bén nhọn khiêu khích, a ra một ngụm hỏa diễm nhào về phía Yến Thanh, tựa như là mèo hoang đánh giết chuột. Nhưng mà Yến Thanh không chút hoang mang, ngón tay bóp chết đầu ngón tay con kiến. Đầu ngón tay của hắn toát ra một cái lục quang quanh quần chữ mực, chết. Viêm Phi Ly phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tựa như là bị ép qua mèo như thế tuôn ra vô số huyết hoa. Sau lưng nó càng là bắn ra tiêu tán thần hồn, rõ ràng là liền thần hồn đều hứng chịu tới trọng thương. Vẹn vẹn một kích, liền đả thương nặng tứ chuyển yêu ma vương Viêm Phi Ly. Viêm Phi Ly thậm chí không có cách nào phản kích, mềm nhũn nằm rạp trên mặt đất, nào có nửa phần yêu ma vương phong thái. Rõ ràng chính là một cái thú bị nuốt. Tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở, liền Dược Sư Nguyện cùng Thương Tâm Lệ cũng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, chứng kiến cái này huy hoàng hung uy. Cái này tuyệt không phải là tứ chuyển, ngũ chuyển, hoặc là lục chuyển trúc cơ có thể làm được sự tình, xưa nay chưa từng có lẽ cũng sau này không còn ai. Cùng nó nói là thần thông, còn không bằng nói là một trận thái kiếp, một tên tín sứ đại biểu tiên địa hạ xuống thái kiếp. Tiễn Thanh cảm thụ được chính mình gần như khô kiệt linh nguyên, trong lòng lại không cách nào đè nén vui sướng. Có lẽ là đạo cơ đối tự thân không có chút nào tăng thêm nguyên nhân, Yến Thanh đạo cơ thần thông vượt quá tưởng tượng cực lực. Mặc dù Yến Thanh chưa từng tại diễn đàn đêm bài xuất 28 ý tưởng thần thông bên trong gặp qua tên của nó, nhưng hắn phi thường khẳng định là bởi vì hắn xuyên qua trước còn không có đổi mới tới thiên thai phiên bản, cái này thần thông cũng chưa thực trang, không phải nó nhất định trên bảng có tên. Tử sinh cùng tương tính, thuật 5, ngự 5, mệnh 10 thích hợp tín vật, công phạt, phòng ngự cơ sở hiệu quả, đem hai cái mục tiêu kết nối cùng một chỗ, làm một mục tiêu bị thương tổn, khác một mục tiêu cũng sẽ nhận giống nhau tổn thương loại hình nhất trí. Làm một mục tiêu tử vong, khác một mục tiêu lại nhận 25 trước mắt HP tổn thương lại ít ra tê liệt 5 giây. Tử sinh cùng sẽ ở mục tiêu trên thân lưu lại đạo văn duy trì liên tục thời gian là 30 phút 100 phút, thực lực càng mạnh đạo văn tiêu tán càng nhanh. Nếu tại đạo văn duy trì liên tục trong lúc đó lần nữa đem mục tiêu cùng mục tiêu mới kết nối, bởi vì đạo văn hỗn loạn ảnh hưởng, lần thứ 2 tử sinh cùng chỉ có một nửa hiệu quả. Lần thứ 3 chỉ có lần thứ 2 một nửa, lần thứ 4 chỉ có lần thứ 3 một nửa, như thế suy ra. Đánh giá, can đảm động, lông tóc đứng thẳng. Lập đàm luận bên trong, tử sinh cùng đột nhiên nhìn cùng đoàn đội kỹ năng đồng tâm tỏa cùng ứng nhạc vạn chúng tâm có điểm giống, nhưng trên thực tế hoàn toàn khác biệt. Đồng tâm tỏa là giúp đồng đội hấp thu tổn thương, vạn chúng tâm là tổn thương đánh vác, tử sinh cùng thì là tổn thương kết nối, hai cái mục tiêu đều sẽ nhận hoàn chỉnh tổn thương. Chỉ là dạng này liền có thật nhiều cách dùng, thí dụ như địch nhân muốn chạy trốn, Yến Thanh tùy tiện tiền tối lại giã thú cùng hắn kết nối lên, sau đó một bên đánh giã thú một bên cho giã thú trị liệu, liền có thể không nhìn khoảng cách không ngừng sát thương địch nhân, ở ngoài ngàn dặm giết người ở vô hình, có thể so với đinh đầu thất tiễn thư. Đây cũng là vì cái gì tử sinh cùng tại tương tính bên trên thuộc về mệnh thần thông, nó tỷ lệ chính xác là 100%, không người có thể trốn, không thể né tránh. Vở lĩnh vực đã siêu phàm tuyệt luân, nhưng chân chính khiến Yến Thanh ra đầu tê dại là nó tại vở lĩnh vực phát huy, nó sẽ tạo thành HP tỷ lệ phần trăm tổn thương. Mặc dù chỉ là trước mắt HP, hơn nữa liên tục phát động hiệu quả sẽ giảm dần, nhưng nếu như Yến Thanh mở màn liền đối yêu ma vương phát động 3 lần tử sinh cùng tổng cộng có thể tạo thành 25.94.41.38 năm lớn nhất HP sát thương, hơn nữa còn có tích lũy 8 giây tê liệt thời gian. Yến Thanh trước đó còn lo lắng tử sinh cùng có thể hay không cùng Mộ Chí Minh đồng dạng, tại yêu ma vương thượng tồn tại hạn chế. Bây giờ thấy Viêm Phi Ly giống con mèo chết như thế co quắp trên mặt đất, trong lòng của hắn lại không lo nghĩ. Yến Thanh đem tám chuôi trường đao cắm vào mặt đất, rút ra bính tử tiêu lâm nhảy đến Viêm Phi Ly trên đầu, hai tay vận chuyển như gió dừng lại của gọn, chém vào Viêm Phi Ly rú thảm liên tục. Thật vất vả mới kéo qua 5 giây, Viêm Phi Ly vừa muốn thét dài một phát, Yến Thanh lại phát động một lần tử sinh cùng giẫm chết con kiến vỡ vụn Viêm Phi Ly dãy rủa. Cứ như vậy liên tục 3 lượt, Viêm Phi Ly đã vết thương trầm chất, nhưng hai mắt lửa giận quả thực có thể thiêu tận ngũ hồ tứ hải. Yến Thanh lần thứ 3 tử sinh cùng chỉ có thể tê liệt nó một giây nhiều, thời gian vừa đến Viêm Phi Ly toàn thân lam diễm cháy bùng, trở tay chính là một móng đuốt vỗ xuống. Yến Thanh đi bộ nhàn nhã tại nó bên người đối vòng, như là bạo xoáy con quay cắt chém thân thể của nó, yêu ma vương sôi trào máu cọ rửa gạch xanh mỗi cái khe hở, hiện tại Yến Thanh muốn tìm con kiến đều làm không được. Viêm Phi Ly một bên hét lên một bên cầm cắn, nó đột nhiên hai tay chụp vào Yến Thanh bộ pháp ưu nhã rời khỏi công kích của nó phạm vi, rõ ràng móng của nó dường như có thể đụng tới Yến Thanh, nhưng chính là tìm tới, dường như Yến Thanh xây mô hình có một phần là hư ảo. Vô tưởng chuyển sinh mặc dù chỉ là màu lam đặc tính, nhưng ở né tránh phương diện quả thực hiệu quả xuất chúng, chỉ cần công kích không phải trúng đích Yến Thanh trục trung tâm, thân thể của hắn liền sẽ tự động trên chết tránh thoát đi, không cần suy nghĩ liền có thể bước ra nhất hữu kinh vô hiểm lộ tuyến, giống như báo tố bên trong hải yến. Ngay tại lúc này Viêm Phi Ly phía sau lưng mọc ra hai cái lam diễm móng vuốt, từ trên trời giáng xuống chụp về phía Yến Thanh, hai chảo của nó lại một lần nữa đánh ra trước, bốn phương tám hướng phong tỏa Yến Thanh tất cả né tránh không gian. Tề quốc tam đại thiên thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng tất cả đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Yến Thanh. Sát chiêu. Yến Thanh trực tiếp nhảy lên, từ trong khe hở nhảy vào qua. Song lần này cản ở trước mặt hắn, là Viêm Phi Ly miệng, chuẩn xác hơn điểm nói, là trong cổ họng nó hỏa diễm, sôi trào lam diễm vận sức chờ phát động, Yến Thanh trên không trung tránh cũng không thể tránh. Sát chiêu liên tiếp sát chiêu. Một tiếng thê lương trần giống, Viêm Phi Ly phun ra dung nham giống như lăng diễm, thường hực đến như là thiểm điện phá vỡ bất dạ thiên thành âm trầm, một đường bắn vào bầu trời phá vỡ mây mưa, gây nên lôi minh trận trận. Đã chết rồi sao? Tề quốc tam đại thiên tâm bên trong vừa toát ra ý nghĩ này, đã nhìn thấy lam diễm bên trong nhảy ra một bóng người hư ảo, rơi xuống Viêm Phi Ly trên đầu thời điểm lại hóa thành thực thể, một đao vạch phá Viêm Phi Ly ánh mắt. Mộ Chí Minh. Tiến thanh Mộ Chí Minh có thể đối với người khác dùng, cũng có thể đối với mình dùng, đồng thời hắn có thể tùy thời thoát ly hư ảo trạng thái, tương đương với vô địch né tránh kỹ năng. Tiến có thể công, lui có thể thủ, từ vừa mới bắt đầu hắn chính là đứng ở thế bất bại, 250 điểm linh nguyên hạn mức cao nhất đầy đủ hắn đối với mình dùng 3 lần. Mộ Chí Minh chỉ cần hắn hồi phục linh nguyên tốc độ đầy đủ nhanh, Viêm Phi Ly căn bản đừng nghĩ đụng phải hắn một chút. Đây cũng là Yến Thanh vì cái gì chỉ vận dụng Bính Tử Tiêu Lâm mà không phải đao kiếm đều lấy ra, hắn muốn lưu lại một cái tay hấp thu ngàn thật linh nguyên. Viêm Phi Ly một bàn tay chụp vào bộ mặt của mình, nhưng Yến Thanh đã nhẹ nhàng không sai nhảy đến mặt đất, nhìn xem Viêm Phi Ly thế công biến đại khai đại hợp nhưng tốc độ đánh chậm dần, liền biết mình tiền thai thật thương tổn hỏng Viêm Phi Ly thị giác, bộ vị bị hao tổn sau yêu ma vương sẽ cải biến công kích của mình phương thức, tỷ lệ chính xác cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tới đi. Yến Thanh nghiêng người tránh thoát Viêm Phi Ly đánh ra, Bính Tử Tiêu Lâm thuận thế vẩy lên, lại vì nó tăng thêm một vết thương ta sẽ mau chóng giải quyết người thống khổ. Giờ phút này, Tề quốc tam đại thiên sợ hãi đạt tới đỉnh phong. Tấu chương xong, chương 406, quân cùng thần chương 406, quân cùng thần phát đàn. Nơi này là phong bạo hải tâm, lại so bất dạ thiên thành bất kỳ chỗ nào đều muốn bình tĩnh, liền mưa gió đều biến nhu hòa lên. Xuyên qua lưu ly kết giới về sau, ứng như thị liền lại cũng không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tiếng vó ngựa, tiếng bước chân, khôi giáp tiếng va chạm hết thảy đều cách xa nàng đi, dường như nơi này là hoàng cung thế ngoại đảo nguyên. Trên đường đi khuấy động tâm tình chậm chậm bình phục lại, liền bộ pháp đều vô ý thức tuân theo từ nhỏ đến lớn tu dưỡng, không đội không chậm, ưu nhã thong dong. Trên pháp đàn mặt đứng đấy một cái nữ tử áo đỏ, tại nàng dưới chân là mấy cố mặc bộ khoái quần áo thi thể. Nghe phía sau tiếng bước chân, nàng xoay người, thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp bắn lên một chút điểm huyết ô, tăng thêm nửa phần yêu dị mỹ cảm. Trong tay của nàng mang theo một cái chỉ có nửa người trên người, đến mức nửa người dưới chỗ không xa, vết thương dữ tợn, phản phất là mạnh mẽ bị tay không xé rách, một đầu nhuốm máu kim trương đai lưng rơi trên mặt đất, biểu lộ thân phận của người này cũng không phải là người, mà là yêu ma. Cũng chỉ có yêu ma mới có thể tại gãy mất một nửa thân thể dưới tình huống, vẫn như cũ phí công giơ lên nắm đấm công kích đứng nhạc. Lan Lăng quận vương, chờ ta một chút. Ứng Nhạc ôn hòa nói rằng xin lỗi, ta hẳn là đã sớm giải quyết bọn này yêu ma. Nhưng thật là nhiều năm không thấy, thịnh tình phía dưới khó tránh khỏi cùng bọn hắn chơi nhiều một hồi. Ứng Như Thị vẫn thật là dừng ở nguyên địa đợi nàng giải quyết Kim Trương Thần Bộ. Sớm tại nhiệm vụ trước khi bắt đầu, các nàng liền sớm biết được Kim Trương Thần Bộ cùng ba tên Ngân Trương Bộ đầu sẽ giáng lâm tới Lưu Ly Mộng Châu tuần gần, cũng chính là bên người Ứng Nhạc. Bởi vậy bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có sầu lo qua như thế nào đối phó cái này bốn tên thần hầu phụ yêu ma. Trước mắt một màn này cũng chứng minh các nàng xác thực không muốn sai. Ứng Nhạc móc ra một thanh hiện ra kim quang trường kiếm, một kiếm chặt xuống Kim Trương Thần Bộ đầu, cái cổ biểu ra dài một thước suối máu, nhàn nhạt huyết khí từ trên thi thể bay lên, tụ hợp vào tới Ứng Nhạc thể nội. Nàng xách theo kiếm ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng thở ra một hơi, toàn thân bị nước mưa ướt nhẹp, thấm ướt lụa mỏng váy mỏng phát họa ra làm cho người huyết mạch căng phồng đường cong, sợi tóc dính tại trên mặt, nước mưa đánh vào vết máu bên trên cùng một chỗ chảy xuôi, lông mi thật dài treo đầy giọt nước, mặt bên ở trong mưa gió đẹp đến mức kinh tâm động phách, tựa như một bức tự nhiên mà thành tranh thủy mặc. Nàng thế mà không có triển khai phòng ngự bình thường. Ứng Như Thị rút kiếm chỉ cần một cái hô hấp, xuất kiếm trúng đích Ứng Nhạc cái cổ chỉ cần ba cái hô hấp. Nàng khoảng cách chém giết Ứng Nhạc cũng chỉ kém bốn cái hô hấp. Mười năm này, nàng từng vô số lần trằn trọc, trong đầu cấu tứ nên như thế nào bắt lấy loại này thời cơ, như cổ chi thứ khách hy sinh bị nghĩa, bạch hồng có nhận, thứ vương sắc giá, chu độc tài mà cứu thương sinh. Nhưng thật gặp phải thời khắc này, Ứng Như Thị lại không có vẻ kích động, bởi vì loại này thời cơ xưa nay liền không tồn tại, trúc cơ tín sứ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể hiện hóa đạo cơ hộ thể. Có thể giết chết một tên trúc cơ, chỉ có thể là một tên khác trúc cơ. Hài lòng. Ứng Như Thị đi đến Kim Trương Thần Bộ trước thi thể, bình tĩnh hỏi, quanh đi còn lại, mọi loại tính toán, kết quả vẫn là để bệ hạ đạt được ước muốn. Hài lòng. Ứng Nhạc nói rằng nhưng cũng đã chậm. Chậm. Chấm ngàn huyết vũ lưu đạo cơ, tại đại huyền đạo cơ tên giám bên trong, là nhất là khác biệt thắng sát phạt đạo cơ, nắm giữ rất nhiều thần diệu, năm đó đại huyền chiêu liệt đế dưới trướng Liệu Nguyên chiến tướng, chính là lấy ngàn huyết vũ lưu đạo cơ tại trăm vạn đại quân bảy vào bảy ra, giết đến quần hùng thiên hạ tám đảm, trúc cơ cúi đầu. Ứng Nhạc nói rằng nhưng ngàn huyết vũ lưu đạo cơ cũng không phải là không có nhược điểm, nó chỉ có một đầu cấm kỵ, bởi vậy một khi trái với hậu quả liền đặc biệt nghiêm trọng. Cùng Kim Trương Thần Bộ có quan hệ. Ứng Như Thị rốt cuộc minh bạch Ứng Nhạc vì sao cố chấp như thế thần hồi phủ. Yêu ma tất sát. Ứng Nhạc nói rằng phạm là cùng ta giao thủ qua yêu ma, ta đều nhất định muốn đánh giết. Chỉ cần có một cái cá lọt lưới, ta đạo cơ đều vĩnh viễn có thiếu, không cách nào viên mãn. Nàng nhìn thoáng qua trên đất kim trương thần bộ, thở dài lần trước thần hồi phủ mở ra, ta thu hoạch được trúc cơ đan tại chỗ liền ăn vào trúc cơ, rời đi trên đường gặp phải kim trương thần bộ, thấy thích mà thèm. Ngươi thua rồi. Không có thua, nhưng cũng không thắng, thần hồi phủ đã đến giờ, ta bị cưỡng chế đuổi ra ngoài. Ứng Nhạc trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia buồn khổ, thở dài nói nếu như tài nghệ không bằng người ta cũng nhận, loại kết quả này thật sự là rất khó tiếp nhận. Nhưng bệ hạ bây giờ không phải là giết hắn sao? Nếu như ta hiện tại vẫn là tứ chuyển, giết hắn có lẽ có thể bổ túc đạo cơ. Nhưng tín sứ nếu như tại đạo cơ có thiếu trạng thái tấn thăng ngũ chuyển, như vậy ngũ chuyển về sau liền mãi mãi cũng là có thiếu đạo cơ, không được viên mãn. Ứng Nhạc nhắc nhở Lan Lăng quận vương ngươi về sau cũng muốn chú ý, ngàn vạn chú ý đạo cơ cầm nắm, không muốn giống ta dạng này thất sách, 10 năm qua quanh đi của lại, kết quả là một giấc mộng dài. Ứng gia tương lai cuối cùng muốn giao cho trên tay ngươi. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Ứng Như Thị chắp tay nói rằng bí thần, tuyệt không cô phụ bệ hạ nhờ vả. Bất quá, đạo cơ có thiếu đối ngươi ta tới nói, cũng là không hoàn toàn là chuyện xấu. Ứng Nhạc đá văng ra kim trương thần bộ thi thể ngươi cũng cảm thấy đi, đạo cơ càng là biến mãn, chúng ta hồng trần nhãn thì càng cường đại, thậm chí thẩm thấu đạo cơ, cùng nhau lớn mạnh, dường như nó mới là chúng ta đạo cơ thần thông. Nhưng cái này không phải là không có một cái giá lớn. Ứng Nhạc dùng sướng ca giống như thanh âm ngâm tụng nói, trên gối giấc mộng hoàng lương, chiếu rọi hồng trần thế. Lan Lăng quận vương, ngươi tối hôm qua ngủ bao lâu? Hiện thế bên trong ngủ 4 canh giờ Ứng Như Thị hồi đáp trong động. Đại khái vượt qua một ngày. Trên lệch thời gian cùng ta lúc trước không sai biệt lắm, xem ra ngươi đạo cơ không chút nào kém cỏi hơn ta ngàn huyết vũ lưu. Ứng Nhạc có chút hăng hái mà hỏi thăm động thấy cái gì? Có liên quan tới ta sao? Cùng bệ hạ không quan hệ. Cái kia chính là cùng bên ngoài nam nhân kia có liên quan rồi. Ứng Nhạc quay đầu nhìn về pháp đàn bên ngoài, ngăn cách trong ngoài lưu ly kết giới đối với nàng mà nói dường như cũng không tồn tại, có lẽ còn cùng kia hai cái nữ tặc có quan hệ. Ứng Như Thị không có trả lời, Ứng Nhạc cũng không trông cậy vào nàng sẽ trả lời loại vấn đề này, phối hợp nói rằng ta ngược lại thật ra chưa làm qua tương tự mộng, đại khái là ta thích nam nhân trước đó liền đã chết. Cho nên ta làm nhiều nhất hay là hắn chết ở trước mặt ta mộng, máu me đồng địa, phá thành mảnh nhỏ, giống một con chó như thế bị giẫm đạp. Ngươi biết không, ta kỳ thật có một đoạn thời gian rất sợ thi thể, cũng rất sợ máu, trông thấy huyết dịch sẽ sợ hãi đến toàn thân phát run, đầu trống rỗng. Ứng Như Thị còn thật không biết chuyện này, không khỏi hỏi, bệ hạ, là thế nào chỉ tốt? Chưa khỏi. Có lẽ đi. Ứng Nhạc nói rằng làm ta liên tục làm nửa tháng ác mộng, mỗi lần nhắm mắt lại liền có thể trông thấy máu chảy thành sông, ta hoàn toàn hỏng mất, tìm một cái nhìn cùng hắn rất giống người, sau đó ta nàng hô hấp dồn dập, giống như là ép buộc chính mình nói ra một cái không tình nguyện thừa nhận sự thật, ta đem trong mộng hình tượng tại trong hiện thực phục khắc đi ra. Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình dính đầy yêu ma vết máu hai tay, phản phất tại nhìn chăm chú quá khứ thời gian. Ngươi hẳn là Minh Bạch ta. Ứng Nhạc quay đầu nhìn qua Ứng Như Thị, trong mắt lộ ra Ứng Như Thị rất quen thuộc ánh mắt, đó cũng không phải thiện ý cũng không phải ác ý, mà là bị bệnh ma tra tấn bệnh nhân, nhìn thấy một cái mới người bệnh lúc chỗ lưu lộ ra ngoài thương hại cùng niệm ai. Cái gì? Cùng nó hàng ngày chịu loại này tra tấn, còn không bằng dứt khoát liền để nó xảy ra, xong hết mọi chuyện. Ứng Nhạc thanh âm dễ nghe giống là tại Ứng Như Thị trong đáy lòng vang lên, sau đó ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi một mực sợ hãi tất cả. Kỳ thật cũng không gì hơn cái này. Chân chính tra tấn chúng ta, nhưng thật ra là hy vọng a nếu như hoàn toàn tuyệt vọng, ngược lại có thể được tới giải thoát. Ứng Như Thị trong lòng rung động, lần đầu rời ánh mắt không dám cùng Ứng Nhạc đối mặt, bởi vì Ứng Nhạc lần này sát thực nói đến nàng trong tấm khảm. Nàng vì sao lại tại trong ảo giác trông thấy Yến Thanh cùng Mộ Dung hội xuống xa hí, những ngày này vì cái gì mơ thấy những cái kia dâm mỹ hình tượng. Trên bản chất là nàng cho rằng tồn tại khả năng này, nàng lo lắng sẽ xảy ra loại sự tình này, cho nên Hồng Trần Nhãn mới có cơ hội để lợi dụng được. Khiến Ứng Như Thị vừa bực mình vừa buồn cười là, bởi vì Yến Thanh những ngày này vẫn luôn quang minh chính đại cùng hai người khác lui tới, bí mật lại không biết xấu hổ cùng chính mình dính một não, nàng tại ảo giác trong ngộng cảnh thế mà dễ chịu nhiều. Bởi vì Yến Thanh rõ ràng chính là cậu nam nhân, đối với hắn không có chờ mong, tự nhiên là không có quá nhiều thất lạc. Bởi vậy Ứng Như Thị trong lòng không thể tránh né toát ra một cái ý nghĩ, nếu như trong ảo giác tất cả thật đã xảy ra, hết thảy đều kết thúc, có lẽ nàng cũng sẽ không bị hư vô mở mịt hy vọng tra tấn a. Đau dài không bằng đau ngắn, không có kết quả hy vọng đều là có độc. Sai lầm nha. Mặc dù Ứng Như Thị mang theo bạch hồ mặt nạ, nhưng Ứng Nhạc dường như chỉ xem con mắt của nàng liền có thể nghe được ý nghĩ của nàng, nhẹ giọng cười nói, ngươi là không thể nào thoát khỏi, phàm nhân cũng tốt trúc cơ cũng tốt, muốn tiếp tục sống nhất định phải giấu trong lòng hy vọng. Ngươi có thể trốn, chỉ cần ngươi trốn được rất nhanh, trôi qua rất nhanh, hy vọng có lẽ trong thời gian ngắn đuổi không kịp, nhưng trên đời không ai có thể từ đầu đến cuối vừa lòng đẹp ý, liền Nguyên Thủy Đạo Tôn đều có chán nản thời điểm, ngươi sớm muộn gặp được ngăn trở dừng lại, nhưng hy vọng là sẽ không ngừng, ngươi tâm lớn bao nhiêu, ngươi hy vọng liền có bao nhanh, nó sớm muộn sẽ bắt lại ngươi. Đấu chương xong, chương 407, bất đắc dĩ, thân bất do kỷ chương 407, bất đắc dĩ, thân bất do kỷ Ứng Như Thị hỏi, nhưng bệ hạ ngươi không phải chữa khỏi sao? Chuẩn xác điểm nói, là chữa khỏi nửa tháng. Ứng Nhạc nói rằng ta ngủ nửa tháng ăn giấc, cái gì đều không có mơ tới. Ta cho là ta hoàn toàn khỏi rồi, đi ra cửa chiến lược một cái bí cảnh, sau đó ta gặp cố nhân, giật mình, lại bị nó bắt lấy. Nhưng bởi vì ta trước đó tại bí cảnh bên trong bị trọng thương, hiện hóa đạo cơ hộ thể, bởi vậy ta ngạc nhiên phát hiện, chỉ cần đạo cơ khuyết tổn cũng đủ lớn, mộng cảnh đối ta ảnh hưởng liền sẽ biến rất nhỏ, có đôi khi ta tỉnh lại thậm chí sẽ quên trong mộng cảnh tất cả, dường như ta thật chỉ là làm giấc mộng. Ứng Nhạc nhỉ non nói kia là ta sau cùng bình an vui sướng. Khó trách bệ hạ một mực ở lại chân thế, không giống cái khác trúc cơ chân nhân tại bí cảnh ẩn tu. Ứng Như thị rốt cục giải khai cho tới nay hoang mang, hóa ra là mượn ba thai gọn đạo cơ. Chỉ tiếc, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc nộ biến tùng quyền. Ứng Nhạc nói rằng đạo cơ suy yếu, ta nhất định phải ngưng tụ khí vận đến lớn mạnh đạo cơ, mà hồng trần nhãn sẽ theo đạo cơ lớn mạnh mà lớn mạnh, đây là một cái không thể nghịch quá trình, nó chỉ có thể càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sâu. Bất quá là thời gian một năm, hy vọng ngóc đầu trở lại, lần này ta vô kế khả thi. Nhưng cái này còn không phải bết bắt nhất, trên mặt nàng lộ ra nụ cười khổ sở, bết bắt nhất chính là, lúc ấy trong tông thất lại nhiều thêm một vị thức tỉnh thần võ chân huyết yêu hồ. Ngươi biết yêu hồ ở giữa vì sao lại lẫn nhau cảm ứng sao? Là bởi vì hồng trần nhãn bản thân liền là thần võ đế kim tính diện hóa, thần võ đế đem kim tính dọc theo huyết mạch chuyển thừa xuống, tại khác biệt tộc nhân trên thân thức tỉnh, nhưng cách rời kim tính thiên nhiên có tụ hợp xu thế. Từ ảo giác tới hiện thực, từ hỉ ác tới lý trí, đều sẽ nhắc nhở yêu hồ lẫn nhau chém giết, thôn phệ đồng tộc lấy toàn kim tính. Không phải chờ đối phương kim tính lớn mạnh, liền đến phiên mình bị thôn phệ. Cho nên trong lịch sử ứng ra yêu hồ, cuối cùng sẽ tự giết lẫn nhau. Ứng Như thị sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, bờ môi khẽ run, lúc ấy thức tỉnh thần võ chân huyết tôn thất là chính là phụ thân, Bột Hải Vương. Ứng Nhạc bình tĩnh nói ra cái này chân tướng, ta khi còn bé rất ưa thích hắn, bởi vậy ta cho hắn cùng Bột Hải Vương phi một cái thông khoái. Nói thật, ta cũng không muốn làm như vậy, bởi vì kim tính tụ hợp về sau, hồng trần nhãn sẽ thay đổi mạnh hơn, ta cảm giác mình tựa như là ngồi tại một không phóng tới vách núi trên chiến xa, lại chỉ có thể lần lượt quất chiến mã nhắc nhở nó chạy mau hơn chút nữa. Vì phòng ngừa lớn mạnh kim tính, cũng không tránh khỏi tránh cho lại xuất hiện Bột Hải Vương loại này ngoài ý muốn bi kịch, ta chỉ có thể đoạn tuyệt chỗ có nỗi lo về sau. Giết tuyệt tôn thất. Ứng Như thị nhẹ nói, nguyên lai hết thảy đều là bởi vì thần võ chân huyết nguyên nhân. Từ hai đồng đến lão người, từ tôn thất tới chi mạch, ba ăn vào bên trong, một tên cũng không để lại. Ứng Nhạc nhịn không được cười ra tiếng, Tề Quốc ứng ra, hẳn là đầu một cái không có bởi vì nước mất nhà tan liền tiếp cận diện tộc hoàng tộc ca. Nhưng cũng chỉ là tiếp cận, dân gian hẳn là còn có không ít thần võ huyết mạch, chỉ là không họ ứng mà thôi. Thần võ đế an bài như thế, chỉ sợ không phải vì bốc lên trong huyết mạch đâu a. Dĩ nhiên không phải. Ứng Nhạc giật ra y phục lộ ra tuyết trắng ngực, trên ngực khảm một cái lưu ly bạn màu hạt châu hoàng tộc có bí quyển, chỉ cần trúc cơ yêu hồ có đầy đủ kim tính, đồng thời tại ngũ chuyển lúc dung nhập lưu ly mộc châu, liền có thể đem hồng trần nhãn chuyển biến làm thứ hai thần thông, hoàn toàn thoát khỏi hồng trần nhãn gông cùng xiềng xích, thức tỉnh chân chính gối hồng trần. Vậy hạ thành công không? Một nửa một nửa, mặc dù hồng trần nhãn sắp thực hóa thành thứ hai thần thông, nhưng kim tính không đủ, ta vẫn không có thức tỉnh gối hồng trần. Ứng Nhạc thở dài, chúng ta lão tổ tông thật đúng là hại người rất nặng a. Thức tỉnh chân chính gối hồng trần. Ứng Như thị lắc đầu, sau khi giác tỉnh, chúng ta thật sự chính là chúng ta sao? Bệ hạ ngươi như thế nào làm ra loại này lựa chọn? Lan Lăng quận vương, ngươi không hiểu. Ứng Nhạc nói rằng ta đương nhiên biết thần võ kim tính bí ẩn, trên thực tế 10 năm này ta cùng thần võ kim tính nhiều lần giao phong, từng bị kim tính áp đảo ý chí, suýt nữa liền hoàn toàn xa vào tại vĩnh cửu đảo mộng bên trong. Nhưng ta tại hiện thế chạy trốn 10 năm, trong mộng chịu khổ trăm năm, đối ta mà nói cho dù là hoàn toàn tuyệt vọng, cũng là cam tâm tình nguyện giải thoát. Mưa vẫn cứ rơi, giữa thiên địa an tĩnh dường như chỉ có nước mưa ngã tại gạch xanh thanh âm. Ứng Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía u ám bầu trời, nước mưa dường như từ bốn phương tám hướng rơi xuống, hội tụ đến trong mắt nàng. Tại sao phải đem tất cả nói hết ra đâu? Đại khái là bởi vì các nàng chính là sau cùng thần võ huyết mạch. Nhân tử cũng tốt, dối trá cũng tốt, nhưng đối phương đã là thế giới này duy nhất có tư cách biết nàng bí mật người. Hôm nay qua đi, chỉ có thể còn lại một tên thần võ huyết mạch, ôm phần này máu tanh chân tướng vùi sâu vào quan tài. Bệ hạ, ngươi bất vả. Ứng Nhạc đống nhiên quay đầu, trông thấy Ứng Như thị vượt qua nàng, đi đến pháp đàn biên giới nhìn về phương xa. Đang thức tỉnh thần võ chân huyết về sau, thần dần dần lý giải bệ hạ tình cảnh. Ứng Như thị nói rằng mặc dù thức tỉnh thời gian ngắn ngủi, nhưng thần đã bị hồng trần nhãn dày vò đến đau đến không muốn sống, thật nhiều lần đều hận không thể chết đi cho xong cầu cái giải thoát. Bệ hạ thức tỉnh 10 năm, tiếp nhận đau khổ là thần gấp trăm lần không ngừng, mỗi khi nghĩ chi, đều cảm giác sâu sắc bệ hạ không hổ là một đời thiên tiêu, thần kém xa. Đổi vị mà chỗ, có lẽ thần cũng biết đổ sát tôn thất, cũng biết làm xuống rất nhiều chuyện sai. Thần cũng không phải là bệ hạ giải thích, chỉ là có thể hiểu được bệ hạ rất nhiều sở tác sở vi. Còn nhớ kỹ bệ hạ đăng cơ mới bắt đầu, từng là chăm lo quản lý quốc roi thiên hạ phượng nghi thiên tử, thần tuổi nhỏ lúc còn cùng phụ thân cùng một châu nên đón bệ hạ khải hoàn trở về, nhìn xem bệ hạ cưới uy phong lấm lấm, trong lòng tràn ngập hâm mộ. Nhưng nếu không có hồng trần nhãn, có lẽ bệ hạ có thể trở thành một đời minh quân a. Ứng Như thị nói xong cũng lắc đầu, cho dù bệ hạ có rất nhiều làm điều ngang ngược cử chỉ, nhưng bệ hạ chỉ là lấy trúc cơ chân nhân tọa chấn bất dạ thiên thành, cũng đủ để khiến Chu quốc lương quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thần với đất nước vô công, lại có tư cách gì bình luận bệ hạ công tội? Lan Lăng quận vương. Ứng Nhạc thanh âm run nhẹ nhẹ. Nhưng là Ứng Nhạc. Ứng Như thị quay người nhìn về phía Ứng Nhạc, ngươi tại sao phải làm như vậy đâu? Tại Ứng Như thị phía sau, là huyết khí tràn ngập bất dạ thiên thành, từ pháp đàn roi mắt nhìn lại, có thể trông thấy toàn thành các nơi đều là ngã xuống đất chết không nhắm mắt chúng sinh, trong đó có nàng nhận biết bệnh nhân, có nàng Lan Lăng quận vương phụ thị nữ, có cùng nàng quen biết con em thế gia, nhưng càng nhiều là Ứng Như thị chưa bao giờ thấy qua, nhưng tương tự cùng với nàng sinh hoạt tại cùng một khoảng trời, vì người sống, cố gắng sinh tồn, có sướng vui giận buồn bách tính bình. Thường, bọn hắn khí huyết từ thân thể rút ra, liên tục không ngừng tụ hợp vào pháp đàn. Cùng nó nói là đây là một trường giết chóc, không bằng nói là một trận tế điện, một trận đem quốc gia để lên tế đàn đổi lấy lực lượng tế điện. luôn luôn không cố kỵ gì tùy tâm sở dục cứng nhạc, tại ứng như thị nhìn soi mói thế mà lui về sau một bước. Ta muốn ngưng tụ khí vận lớn mạnh ngàn huyết vũ lưu đạo cơ, giết chóc là phương thức tốt nhất. Cần giết nhiều như vậy, không chỉ có là Bất Dạ Thiên Thành, liền xung quanh huyện thành đều phải tàn sát không còn. Giết đến càng nhiều, ta hấp thu khí huyết thần hồn càng nhiều, ngũ chuyển lúc liền có cao hơn điểm xuất phát. Ứng nhạc chậm rãi bình tĩnh trở lại, ta mỗi cường đại một phần, liền nhiều một phần đối kháng thần võ kim tính phần thắng. Vì cái gì vội vã như vậy? Yêu ma không nên mới là thượng thừa nhất tế phẩm sao? Bởi vì ngươi quật khởi quá nhanh. Ứng nhạc nhìn chăm chú ứng như thị hai mắt, tại ngươi trốn vào tụ ma chi địa về sau, ta liền biết ta không thể lại trì hoãn. Nếu không tranh thủ thời gian ngũ chuyển hoàn thành thần võ đồ cúng, ngươi ta ở giữa sớm muộn mạnh yếu điên đảo. Ta sợ hãi ngươi có một ngày sẽ siêu việt ta. Hết thảy đều là bất đắc dĩ. Ứng nhạc hai mắt nổi lên nặng nề vết hồng, kim sắc dựng thẳng đồng như là trôi tại vết hải bên trên thuyền cô độc. Bất đắc dĩ. Sao? Ứng như thị lẩm bẩm nói, đúng vậy à, ngươi vì sống sót, vì bảo vệ mình, lại có lỗi gì đâu? Đã huyết mạch của ngươi, ngươi đạo cơ đều yêu cầu ngươi nhất định phải tổn thương người khác mới có thể còn sống, vậy ngươi cũng chỉ có thể làm như vậy. Tựa như lang muốn ăn dê, đều là bất đắc dĩ số mệnh. Chỉ là bạch hồ dưới mặt nạ hai mắt, giấy lên hỏa diễm giống như tranh hồng, kim sắc dựng thẳng đồng tựa như là tại hỏa lò bên trong thiêu đốt chân kim. Phẫn nộ của ta cũng là thân bất do kỷ. Tấu chương xong, chương 408, ngoại đạo thần thông lửa trạch sợ chương 408, ngoại đạo thần thông lửa trạch sợ tối hôm qua. Ứng như thị dùng tay che ở chứa kỳ chân trúc cơ đan hộp ngọc, kiên định mà cường ngạnh đem hộp ngọc chuyển tới trước mặt mình. Đối phó người ứng nhạc nhất định phải là ta, cũng chỉ có thể là ta, các ngươi đều không được. Ứng như thị nhìn xem dược sư nguyện cùng thương tấm lệ, từng chữ nói ra nói rằng, liền yến thanh cũng không được. Đây cũng không phải là tự đại hoặc là khư khư cố chấp, mà là các ngươi đều không thể ngăn cản hồng trần nhãn lực lượng, hơn nữa nhân số càng nhiều, hồng trần nhãn phát huy chỗ chống lại càng lớn. Năm đó thần võ đế đối ngoại tây lăng dược sư nam trục Thiệu Lương, đối nội độc tài chuyên quyền uy áp cửu đại trúc cơ, chính là bằng vào gối hồng trần được trời ưu ái đấu pháp ưu thế, 50 năm bên trong vô địch thủ, thiên hạ chớ cùng có thể tranh. Dược sư nguyện sắc mặt cũng không dễ nhìn, nhưng cũng không có phản bác. Trong năm trước ba vị lục chuyển đại chân nhân lập quốc tranh giành, Tề quốc độc chiếm vị trí đầu chi phối nhiều nhất thổ địa, bao quát nhiều nhất bí cảnh, Chu Lương hai quốc chỉ có thể lùi bước tới Giang Nam quan ngoại, nếu như không phải thần võ đế đánh phục quần hùng thiên hạ, chẳng lẽ là Chu Thái Tổ cùng Lương Thái Tổ khiêm tốn muốn cho sao? Tôn trọng đối thủ chính là tôn trọng chính mình. Có thể chống lại hồng trần nhãn chỉ có đồng dạng có hồng trần nhãn ta. Ứng như thị trung điệp một giật đầu, cái chán đập tại bàn đá xin nhờ. Cong. Ứng như thị ngang nhiên vung kiếm, rõ ràng tay phải của nàng ly kiếm trôi còn có đoạn khoảng cách, nhưng ở nàng hướng phụng dưỡng 10 năm chủ quân lộ ra răng nanh trong nháy mắt, uy tàng bí kiếm liền đã tới trong tay nàng. Nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể trông thấy tay nàng chỉ sợi tơ quấn quanh lấy quy tàng bí kiếm trôi kiếm, vì đề cao một chút rút kiếm tốc độ, vì xuất kỳ bất ý, Ứng như thị vì một trận chiến này đã chuẩn bị đến cực hạn. Bị đè nén 10 năm lửa giận tại thời khắc này đổ xuống mà ra, quy tàng bí kiếm ra khỏi vỏ, vẽ ra đường vòng cung bén nhọn như là tảng sáng chi quang, kinh diễm mỹ nhân đôi mắt, tuế nguyệt thời gian. Xem như nhị chuyển tín vật lại chém ra chút cơ một kích, quy tàng bí kiếm bền bỉ trong nháy mắt thanh không hơn phân nửa, đã đến vỡ nát biên giới. Ứng nhạc đã từng thử kiếm thiên hạ, bại tận trung nguyên quần hùng, nhưng ngay cả lấy quy tàng bí kiếm độc bộ thiên hạ lương quốc giới ra, cũng không có người có thể chém ra kiếm nhanh như vậy, cũng chưa từng như thế đường hoàng ám sát, trang nghiêm đến phảng phất là một trận minh chính điển hình thẩm phán. Thất phu chi nộ, máu phun ra năm bước. Ứng như thị giờ phút này quán chú trả lại dấu bí trên thân kiếm, ngoại trừ khí huyết còn có linh nguyên. Đây cũng không phải là thần thông hoặc là đạo cơ, mà là đại sư cảnh giới mang tới chất biến, cho dù không có tứ chuyển tín vật không có thần thông phối hợp, bằng vào kỹ nghệ ứng như thị cũng không yếu tại bất kỳ trúc cơ. Chính như Yến Thanh tại bước vào đao đạo đại sư sau có thể đem tự thân sở học dung hội quán thông tiến triển cực nhanh, thiên tư viễn siêu Yến Thanh ứng như thị tại tinh thông kiếm đạo đại sư cảnh giới về sau, đem bản kiếm thuật thôi diễn tới một cái cấp độ mới tinh. Nàng đã không vừa lòng tại chỉ dùng khí huyết thôi động bí pháp, thiêu đốt linh nguyên tại thể nội chảy xiết, lực lượng như là nước chảy tại bên ngoài thân lưu động, huyết nục, gân bắp thịt, xương cốt, tất cả phát lực điểm đều bị năng lượng khổng lồ thôi động, cuối cùng hội tụ đến quy tàng bí kiếm hoàn toàn phóng thích. Trúc cơ tín sứ bản thân liền là một cái thiên truy bách luyện tín vật. Ứng như thị cũng không phải là cái thứ nhất đem bản kiếm thuật thôi diễn tới loại trình độ này người, sớm tại hoàng tộc thư khố bên trong, nàng ngay tại cổ nhân thư bên trong gặp qua tương tự ghi chép, cái này kỹ nghệ được xưng là chân nguyên bí pháp nháy mắt bản kiếm thuật. Thắng bại chỉ ở nháy mắt, bởi vì tốc độ quá nhanh, quy tàng bí kiếm ở trên đường liền biến mất, chỉ còn lại có chạm mênh mông kiếm quang cùng đâm rách mưa gió gào thét, âm bạo khí lãng cọ rửa toàn bộ phát đàn, thổi lên ứng nhạc sợi tóc, thổi qua liền phá khuôn mặt bị cắt ra một đạo vết máu, huyết hoa giống nát anh như thế bị mưa gió thổi tan. Thương hực tường lửa bắt ngang tại ứng nhạc trước người, giống như là tường thành như thế thủ hộ lấy nàng, đủ để chặt đứt nháy mắt kiếm quang, cuối cùng bị hoàng đế hỏa diễm thôn phệ hầu như không còn, chỉ có thể ở gò má nàng lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Tương lửa thậm chí dâng trào ra một đạo liệt diễm phản kích ứng như thị vọt đến một bên, bạch hồ sau mặt nạ mặt đỏ đuổi mắt tràn đầy nghiêm trọng. Nàng không biết rõ đây là cái gì, nếu như là tín vật quyền năng, không khỏi cũng quá mức linh mẫn, đã có thể phòng ngự còn có thể phản kích, nếu như là thần thông, nhưng ứng nhạc thần thông rõ ràng là bạn chúng tâm cùng gối hồng trần nàng sao là hỏa diễm thần thông. Chẳng lẽ nàng mới vừa nói láo, nàng cũng không có đem gối hồng trần đặt vào đạo cơ thần thông hệ thống, đây mới là nàng thứ hai thần thông. Ngàn huyết vũ lưu đạo cơ, là mạnh nhất cũng là yếu nhất đạo cơ. Ứng nhạc túi đầu xuống, mũi chân giấy lên dung nham giống như ánh lửa, một đường tiêu đốt đến cùng sợi tóc, tóc xanh như suối mái tóc hóa thành ngàn vạn căn giữ tợn hỏa xạ. Nàng bên ngoài thân xuất hiện vỏ trứng giống như vết rách nổi lên ánh lửa, phản phất có dung nham ở bên trong lưu động. Trong nháy mắt, nàng liền từ chỉ tinh thông huyễn thuật cùng cường hóa phụ trợ hình trúc cơ biến thân trở thành sở trường sát phạt hỏa diễm quân vương. Ngàn huyết vũ lưu đạo cơ mạnh, mạnh tại có thể thông qua giết chóc cướp đoạt khí huyết lớn mạnh tự thân, bằng vào điểm này nó liền tất nhiên là đỉnh tiêm đạo cơ. Ứng Nhạc ngẩng đầu, nhìn xem đầy trời mưa gió tại rơi xuống tới trước đó liền bị nàng hỏa diễm bốc hơi, nhưng cùng lúc nó cũng rất yếu, bởi vì nó không giống cái khác đạo cơ ngay từ đầu liền có đủ loại thần diệu phụ ứng tín sứ, nó không có gì cả, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào đoạn, dựa vào tranh, đem tất cả ăn vào bụng lớn mạnh tự thân. Ngoại trừ khí huyết bên ngoài, ngàn huyết vũ lưu đạo cơ còn có thể từ yêu ma trên thi thể cướp đoạt đạo văn. Đạo văn bản chất là thần thông dấu vết lưu lại, tích lũy đầy đủ đạo văn, liền có thể xuất hiện lại yêu ma thần thông sát chiêu. Bất quá tứ chuyển ngàn huyết vũ lưu đạo cơ chỉ có thể dung nạp một loại đạo văn, mà nên tín sứ xuất hiện lại thần thông, đạo văn cũng sẽ tùy theo tiêu hao, đạo văn hao hết tự nhiên là không cách nào xuất hiện lại. Yêu ma thần thông cũng không giống chúng ta chân nhân thần thông, uy lực mặc dù lớn lại khó mà khống chế, chỉ có thể coi là xuất kỳ bất ý kỳ binh. Dù vậy đủ loại, ngàn huyết vũ lưu đạo cơ cường đại cũng rõ như ban ngày, nó không chỉ có cho phép tín sứ nhiều một đạo yêu ma thần thông, hơn nữa tín sứ còn có thể thường xuyên thay đổi, địch nhân vĩnh viễn không biết rõ ngàn huyết vũ lưu chân nhân có giấu cái gì thần thông. Ứng Như thị giật mình, nghĩ thầm đây chính là Yến Thanh nói qua hoàn mỹ đạo cơ. Hoàn mỹ đạo cơ tất nhiên sẽ thỏa mãn hai điểm, một là đạo cơ có thể tăng lên tín sứ tiềm lực, thí dụ như khí huyết, thần hồn, linh xảo, nộ tính chờ một chút, hai là đạo cơ có hộ pháp thần diệu, hoặc sát phạt hoặc bảo toàn, trợ giúp tín sứ vượt qua tứ chuyển sơ thành nhỏ yếu thời gian. Ứng Nhạc tiên huyết vũ lưu đạo cơ, không nghi ngờ gì hoàn mỹ hài lòng hai điểm này. Nhưng ngàn năm trước Liệu Nguyên chân nhân lựa chọn một đầu không giống bình thường, nhưng càng thêm cường đại, càng khó khăn con đường. Ứng Nhạc xuất ra hai thanh kiếm cắm trên mặt đất, trong tay áo bắn ra hai đoàn máu như thế liệt diễm, trên thân kiếm lưu chuyển cuốn quanh, nàng hai tay nhẹ nhàng nâng lên, hai thanh kiếm cũng theo đó ngự không, trên không trung linh động mà không mất đi sắc cơ, vị mũi kiếm chỉ vào Ứng Như thị, xa xa liền cảm thấy một cỗ sởn hết cả gai ốc. Trên kiếm đạo, Ứng Nhạc đi được so với nàng càng xa. Cái kia chính là đại lượng tích lũy cùng một loại đạo văn, cho đến đem yêu ma thần thông vận dụng đến điều khiển như cánh tay trình độ. Ứng Nhạc nói rằng tục truyền Liệu Nguyên chân nhân lục chuyển thời điểm, có nội môn ba thần thông cùng ngoại đạo ba thần thông mà nói, tổng cộng lục đại thần thông, là chiêu liệt đế dưới trướng ngũ chân nhân đứng đầu. Vâng, Ứng Như thị bị buộc phát hỏa diễm làm cho lui lại, mưa gió đã không cách nào xâm nhập pháp đàn mảy may, tường lửa che kín hơn phân nửa pháp đàn, bị ngọn lửa chen trúc Ứng Nhạc tựa như là hỏa diễm thành quách thượng quân vương, lại giống là hỏa diễm lồng giam bên trong nô lệ. Ta cùng Liệu Nguyên chân nhân đồng dạng, cũng là lựa chọn hỏa diễm thần thông xem như ngoại đạo thần thông. Đại khái Liệu Nguyên chân nhân cũng cảm thấy, nếu như chỉ có thể chọn một cái, hỏa diễm thần thông là thích hợp nhất hộ pháp thần thông. Ứng Nhạc song trưởng chuyển động, ngự kiếm cũng theo đó vẽ ra một cái hoàn mỹ lựa chọn, đây là ta từ tiêu rừng cây bí cảnh thu hoạch đạo văn, yêu ma vương là một đầu yêu hóa long nhân, nó chờ tại một tòa thiêu đốt trong cung điện, lúc chiến đấu nó sẽ dẫn đốt cả tòa cung điện, đem hết thể đều đốt cháy hầu như không còn. Thậm chí chính nó cũng sẽ bị bỏng. Tại giết nó rất nhiều lần về sau, ta bỗng nhiên đang nghĩ, nó đại khái cũng rất thống khổ a. Chờ tại một tòa thiêu đốt trong cung điện, ngày đêm chịu khổ, vĩnh viễn không siêu sinh. Liền giống như ngươi, liền giống như ta. Bởi vậy đạo này thần thông ta đặt tên là Lựa Trách Sợ. Tương lựa như là thủy triều tuân hướng Ứng Như thị, phô thiên cái địa đều là hỏa diễm, Ứng Nhạc hai thanh kiếm phá không bay tập, tựa như là hai cái long quấy giang hải, chỉ là long là hỏa long, biển là biển lửa. Lên trời xuống đất, không chỗ có thể trốn. Ứng Như thị đối cứng lửa cháy biển chỗ tới, kinh người nhiệt lượng liền không khí đều bóp méo, hết thảy trước mắt đều biến mơ mơ hồ hồ, hơi hơi hô hấp một cái cũng cảm giác phổi đều muốn bị bỏng, phòng ngự bình chướng tràn ngập nguy hiểm, dẫm tại trên pháp đàn thế mà đạp vỡ gạch xanh. Cũng không phải là bởi vì nàng dùng bao nhiêu lực khí, mà là tại cực độ nhiệt độ cao dưới, bị ngọn lửa liếm qua gạch xanh cho dù không có bị nhen lửa, cũng đều hồng nhiệt đến tỏa sáng, chỉ cần giẫm mạnh liền sẽ vỡ thành cho tàn, tựa như là hỏa tán than. Nàng đống nhiên minh bạch Ứng Nhạc đạo này thần thông tên tồn tại. Tam giới bất an, giống như lửa trạch, chúng khổ tràn ngập, rất đáng sợ sợ. Lửa trạch sợ thật sự là vừa đúng, các nàng đều sống ở một cái thiêu đốt trong phòng, chịu đủ tra tấn ngày đêm bất an. Đến cùng là yêu ma thần thông vốn chính là dạng này, vẫn là Ứng Nhạc thương cảm thân thế, đem môn này yêu ma thần thông bặn bẹo thành dạng này. Ứng Nhạc nhìn xem tại đám cháy bên trong giống như là con chuột như thế chạy trốn tứ phía Ứng Như thị, trong lòng cuối cùng một tia chờ mong cũng dập tắt. Nếu không phải Ứng Như thị mặc Chu Quốc tứ chuyển phòng ngự tín vật thanh áo giáp sư tử, nàng sớm đã bị đốt thành một đống cho bụi, đại khái là tỏa lòng chân nhân bán cho nàng đi. Nhưng đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, cho dù nàng có lại nhiều chân linh ngọc bổ sung, nhưng theo lửa trạch sợ đạo văn một chút xíu thẩm thấu vào nàng đạo thể, hỏa diễm đối nàng tổn thương cũng biết càng ngày càng cao, làm vượt qua cái nào đó giới hạn, phòng ngự của nàng bình chướng sẽ bị trong nháy mắt hòa táng, trước đó quá trình đối nàng mà nói bất quá là một trận dài dằng dặc tra tấn. Nên kết thúc. Ứng Nhạc ngự sử hỏa kiếm, cuốn lên hai đạo hỏa diễm phong bạo, pháp đàn kịch liệt thành than, không khí bị làm nóng tới đã không thể thở nổi trình độ, thẳng không có phòng ngự bình chướng như vậy người nhãn cầu đều sẽ bị đốt bị thương. Đối mặt sau cùng thân nhân, Ứng Nhạc sẽ không để cho Ứng Như thị xấu xí chết đi, nếu như đây là một trận bi ai tận thế, nàng duy nhất có thể làm liền là mau chóng kết thúc Ứng Như thị thống khổ. Lựa Trạch Nhân Đăng. Hai đạo hỏa kiếm phong bạo đồng thời rơi xuống bạo tạc, nhấc lên màu đỏ càng cột lửa ngất trời, tựa như là một đạo chiếu phá trần thế đèn sáng. Cho dù là tứ chuyển yêu ma vương cũng sẽ bị đạo này sát chiêu cháy bùng đến phá thành mảnh nhỏ, không có chút cơ tín sứ có thể ăn một chiêu này còn sống sót. Ứng Nhạc lúc đầu thì cho là như vậy. Hô! Trong ngọn lửa truyền đến khuấy động phong thanh, tại Ứng Nhạc ánh mắt kinh ngạc bên trong, ứng như thị thế mà từ đám cháy bên trong đi ra đến, đừng nói thân thể, nàng liền bạch hồ mặt nạ đều lông tóc không tổn hao gì. Vốn hẳn nên bao phủ ứng như thị hỏa diễm, bây giờ lại vây quanh nàng, như là chó săn nhắm mắt theo đuôi nghe theo chỉ thị của nàng, dường như nàng mới là lựa trạch sợ chủ nhân. Đấu chương xong, chương 409, Phúc Thủy Thương Sinh Đạo Cơ chương 409, Phúc Thủy Thương Sinh Đạo Cơ nhìn xem ứng như thị khống chế lên hỏa diễm đến đây, ứng nhạc đột nhiên vẻ mặt đột biến, nhảy hướng giữa không trung. Theo ầm ầm bạo hưởng, chỉ thấy nàng vừa rồi vị trí đã bị ngọn lửa bao phủ. Nàng mặc dù nắm giữ môn này ngoại đạo thần thông, nhưng nàng bản thân cũng không thể miễn dịch hỏa diễm. Ứng nhạc, theo ứng như thị một tiếng chân giống, ứng nhạc tại pháp đàn bày ra hỏa diễm đại trận, tại thời khắc này thế mà đều trái lại đốt hướng nàng, tựa như là mấy chục đầu phóng lên tận trời hỏa long. Ứng như thị xông vào trước nhất, kiếm của nàng cũng lôi cuốn lấy liệt diễm, thân kiếm bị thiêu đốt thành xích hồng sắc, xa xa vung ra một mảnh vàng nóng ánh ánh lửa, hỏa long theo sát phía sau vì nàng chinh chiến, vì nàng chịu chết. Nàng đã là thống ngự trăm ngàn hỏa long vương, lại là nhấc lên hoa lệ phản nghịch của đồ. Ứng nhạc trên không trung bị đánh rơi xuống tới, nhưng lông tóc không tổn hao gì. Cho dù bên ngoài lửa trạch sợ toàn bộ phản loạn, nàng vẫn là có thể ngự sử song kiếm kiếm đạo đại sư, chỉ là thần tử hỏa diễm, há có thể địch nổi nàng ngự giá thân trình. Ứng nhạc phát ra một tiếng gào trầm trầm, dạo chơi tiến lên đem song kiếm mua đến kín không kẽ hở không có chút nào sơ hở, thế mà trái lại ngăn chặn ứng như thị, cho dù là phô thiên cái địa hỏa diễm cũng bị ứng nhạc đánh tan. Hỏa diễm giống hồ điệp như thế tại bên người nàng bay múa, lại không gây thương tổn được nàng mảy may. Bước tiến của nàng dáng rất yêu điệu, nàng vũ đạo khuynh quốc khuynh thành, kiếm của nàng không ai cả nổi. Ứng như thị chưa bao giờ thấy qua bén nhọn như vậy một kiếm, cũng chưa bao giờ thấy qua như thế hoa lệ rất chóc. Cho đến giờ phút này, ứng như thị mới chính thức nhìn trộm tới ứng nhạc năm đó thử kiếm thiên hạ vượt ép đương thời tuyệt đại phong hoa, cho dù không có hồng trần nhãn vạn chúng tâm lựa trạch sợ nàng vẫn là trăm năm qua mạnh nhất thiên tài. Đánh cho hưng khởi, ứng như thị lên tiếng gào thét, toàn trường hỏa diễm tuân theo mệnh lệnh của nàng, hội tụ thân kiếm nhấc lên phong bạo. Nàng thế mà tái hiện ứng nhạc lựa trạch nhân đăng. Bèn, pháp đàn vỡ thành hai mảnh, vết rách bên trong đựng đầy còn tại sôi trào hỏa diễm, tạo nên cao đến 10 trượng mênh mông ánh lửa. Mưa gió lại một lần nữa rơi xuống, làm dịu mảnh này cháy đen đại địa. Ứng như thị bị bức lui 10 bước bị giảm xuống đất, trên tay quy tàng bí kiếm rốt cục nát, kiếm gãy cuối cùng cơ hồ bị thiêu nấu. Chỉ là nhị chuyển tín vật thế mà kiên trì đến bây giờ, có lẽ nó là từ xưa đến nay huy hoàng nhất một thanh quy tàng bí kiếm. Thần thông, đạo cơ. Ứng nhạc ánh mắt vượt qua ánh lửa, nhìn chăm chú lên ứng như thị trên mặt vỡ vụn bạch hồ mặt nạ ngươi vừa mới cướp đoạt ta bày ra đạo văn, ta cũng không nghĩ đến, ta đạo cơ vừa lúc có thể khắc chế ngươi môn này ngoại đạo thần thông. Ứng như thị ném đi kiếm gãy, thở phì phò đứng lên. Cười nói Hoàng Khuyển nói qua, ta đạo cơ là yếu nhất cũng là mạnh nhất đạo cơ. Xem ra hắn nói đúng. Đạo cơ tên gì? Ứng nhạc hỏi. Phúc Thủy Thương Sinh. Nhớ lại Yến Thanh tối hôm qua đã nói, ứng như thị nhẹ nói lật thuyền nước là thương sinh nước mắt, không đến chảy ngang quân không biết. Phúc Thủy Thương Sinh đạo cơ đẳng cấp, cấp 40, linh nguyên thần hồn 12, đạo cơ nội cảnh Phúc Thủy Thương Sinh bị cách, mỗi khi ngươi tiêu hao linh nguyên, ngươi chung quanh đạo văn đều sẽ bị ngươi thẩm thấu. Là một cái khu vực đạo văn bị ngươi thẩm thấu 30 người không hề bị tới khu vực này đạo văn tổn thương, là một cái khu vực đạo văn bị ngươi thẩm thấu 60 người có thể có hạn khống chế khu vực này đạo văn hiệu quả, nếu có, là một cái khu vực đạo văn bị ngươi thẩm thấu 90 người có thể tự do điều động khu vực này đạo văn hiệu quả, nếu có, là một cái khu vực đạo văn bị ngươi thẩm thấu 100 lại ngươi ở bên trong đánh giết một đầu đẳng cấp không thua kém ngươi yêu ma vương, ngươi vĩnh viễn ra. Tăng một điểm khí huyết, thần hồn, linh xảo, nộ tính, nhất định lưu phái cảnh giới kinh nghiệm, ban thưởng cùng yêu ma vương tương quan. Đây là phi thường cực đoan đạo cơ. Tuyệt đại đa số thời điểm đều chỉ có thể tăng trưởng thuộc tính, duy chỉ có thể khắc chế trúc lệ hồng cái này duy trì liên tục thần thông, có thể đem người khác sân bãi hiệu quả biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mặc dù ứng nhạc thường xuyên đem vận mệnh cái này từ treo ở bên miệng, nhưng nàng trong lòng kỳ thật cũng không tin tưởng, chỉ là dùng để chỉ đại thần võ đế đối với các nàng bọn này huyết mạch đời sau an bài, từ sinh ra tới liền mang theo vinh quang cùng nguyên tội. Nhưng giờ phút này, ứng nhạc thật bị một loại nào đó cùng loại vận mệnh đồ vật đánh trúng vào. Hồng Trần Nhãn bị Hồng Trần Nhãn triệt tiêu, lửa trạch sợ bị Phúc Thủy Thương Sinh đạo cơ triệt tiêu, vạn chúng tâm lại bị ngăn ở bên ngoài. Thần thông của nàng thế mà toàn bộ bị phá giải, từ nơi sâu xa dường như thật sự có chúa tể an bài tất cả, là ứng như thị dọn sạch tất cả chướng ngại. Thổi phu một tiếng, ứng nhạc khỏe miệng có chút co rúm, dường như muốn mím cười ý, nhưng trung quy là nhịn không được. Ha ha ha, ha 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 ha. Ứng như thị nhìn xem ánh lửa đối diện ứng nhạc phình bụng cười to, cười đến không kiêng nể gì cả, cười đến tan nát cõi lòng, thậm chí tại trong mưa xoay tròn kiêu vũ. 10 năm qua, nàng còn là lần đầu tiên thấy ứng nhạc cười đến như thế chân thành, dường như tháo xuống tất cả gánh nặng, tìm tới tất cả vấn đề biện pháp giải quyết. Cười đến mệt mỏi, ứng nhạc chậm chậm bình phục lại, ngụm nhỏ thở, trong đôi mắt toát ra không vui không buồn trang nghiêm. Nếu quả thật tồn tại vận mệnh, vậy ta liền tự tay đem vận mệnh chặt đứt đi. Nàng đưa tay nắm chặt song kiếm, ngũ chuyển khí huyết tại thể nội lao nhanh, cơ bắp như là nước chảy vận chuyển, đầu tiên là ngươi, sau đó là thần võ đế. Không có người có thể để cho ta ứng nhạc nhận vua. Ứng như thị nắm chặt một mực đeo ở hông trường kiếm, chậm rãi rút ra cổ phát thân kiếm, vỏ kiếm minh văn nổi lên cam diễm quang trạch, sao được ỷ thiên kiếm, vượt biển trảm trường kình. Sau đó nàng chắp tay trước ngực, kích hoạt lên lòng bàn tay lôi châu lôi thân trạng thái, toàn thân lôi đỉnh quấn quanh. Tại pháp đàn vết rách ánh lửa ảm đạm trong nháy mắt, hai người đồng thời biến mất khỏi chỗ cũ. Ứng như thị ỷ thiên kiếm vạch phá bầu trời, thế mà chém ra lôi minh địa quang, nhưng tất cả những thứ này tại cực hạn lực lượng trước mặt đều là phí công, ứng nhạc chỉ là vung ra hai kiếm, liền đem ứng như thị đánh bay xa mấy chục bước. Ứng nhạc không chỉ là ngũ chuyển tín sứ, vẫn là thông qua thiên huyết vũ lưu đạo cơ thôn vệ vô số khí huyết ngũ chuyển tin sứ. Cánh tay nhỏ bé của nàng cánh tay bên trong chạy xuôi có thể cầm lòng chói phượng vĩ lực, vừa mới nàng ngự sử song kiếm là vì phát huy ra nàng kiếm đạo đại sư ưu thế, hiện tại nàng nắm chặt song kiếm chính là muốn thông qua thuần túy nhất bạo lực hoàn toàn đè sập đối thủ. Tê lạc, Ứng Nhạc túi đầu xuống, trông thấy bên hông mình bị vạch ra một đạo lâm ly vết thương, hơn nữa thế mà dừng không được máu, nếu là xem xét, có thể trông thấy trong vết thương có một đạo kiếm khí màu xám không ngừng mở rộng thương thế, qua trọn vẹn 3 giây mới tiêu tán. Ứng Như Thị đứng lên, mặt nạ mảnh vỡ rơi xuống đất. Vì cản Ứng Nhạc kia hai kiếm, ỷ thiên kiếm bắn ngược tới trên mặt nàng, đem bạch hồ mặt nạ đánh nát gần một nửa, lộ ra phía trên nửa gương mặt cùng mái đầu bạc trắng. Nàng tay trái cầm ngàn thật khôi phục linh nguyên, tay phải xách theo ỷ thiên kiếm bên trên quấn quanh lấy hồ quang điện, rõ ràng là chuyển kỳ tín vật, nhưng lưới kiếm lại xuất hiện lỗ hổng đốt yếu ớt ánh lửa, mỗi một giây đều có kiếm cho tàn đang tung bay. Thần thông, kiếm đảm hôi. Chương 410, thà để ta phụ quân vương ân chương 410, thà để ta phụ quân vương ân kiếm đảm hôi tương tính, thuật 10, ngự không, mệnh không thích hợp tín vật, công phạt cơ sở hiệu quả, chỉ có thể đối kiếm loại vũ khí phát động. Ngươi cần duy trì liên tục tiêu hao linh nguyên để duy trì kiếm đảm hôi linh nguyên tiêu hao cùng kiếm loại vũ khí đẳng cấp phẩm giai tuyến tính tương quan. Gia trì kiếm đảm hôi trạng thái kiếm khí sẽ kéo dài giảm bất bền bỉ. Làm kiếm khí đối mục tiêu tạo thành tổn thương, sẽ ở vết thương lưu lại kiếm xám. Kiếm xám duy trì liên tục thời gian cùng địch ta tương tự đẳng cấp sai kém quan, ít nhất 1 giây, nhiều nhất 10 giây. Kiếm xám mỗi giây đều sẽ đối mục tiêu tạo thành đồng đẳng với kiếm khí trực tiếp công kích tổn thương, lại tổn thương nơi phát ra làm kiếm khí, phát động tất cả đặc hiệu. Tại kiếm xám duy trì liên tục trong lúc đó, nếu như tín sứ lần nữa đối cùng một mục tiêu tạo thành càng nhiều kiếm xám thương thế, còn lại kiếm xám thương thế sẽ thu hoạch được bổ sung, duy trì liên tục thời gian một lần nữa tính toán. Đánh giá, buồn vui tổng vô lệ vậy, là nhân gian tóc trắng, kiếm đạm thành cho. Ứng Như Thị dây cột tóc trong chiến đấu đứt gãy, mái đầu bạc trắng ở trong mưa gió của mũ, vỡ vụn bạch hồ dưới mặt nạ là hừng hực hồng trần nhãn. Cái này một mực sống ở Ứng Nhạc trong bóng tối thiếu nữ, cuối cùng nở rộ thời điểm lại là như thế hào quang muôn trượng. 10 giây. Ỷ Thiên kiếm bá đạo duy trì liên tục thời gian chỉ có 10 giây. Ứng Như Thị chiến cơ cũng chỉ có 10 giây. Đêm qua cùng Yến Thanh Ấn chứng chính mình thần thông cụ thể hiệu quả sau, Ứng Như Thị liền biết mình chỉ có một lần cơ hội. Ứng Nhạc có lẽ là tiên điên, nhưng cũng là tuyệt đỉnh thông minh tiên điên, nàng sẽ không ở to lớn dưới tình thế xấu vì cái gọi là mặt mũi gượng chống. Một khi ý thức được chính mình có khả năng lạc bại thậm chí tử vong, nàng tất nhiên sẽ từ bỏ tất cả chạy trốn. Trừ sinh tử bên ngoài không đại sự, ngóc đầu trở lại cũng chưa biết, liền thần võ đế năm đó đều từng liên chiến hơn phân nửa trung nguyên, ai sẽ xen vào hắn đoạn trải qua này. Đại gia chỉ có thể trông thấy hắn lưu lại một cái duy trì liên tục hơn 100 cái xuân xanh đại tề sự nghiệp to lớn, như ngày chi thăng, như trăng chi hằng. Mong muốn đánh giết trúc cơ tín sứ, liền cùng cổ chi hiệp sĩ ám sát thiên tử như thế, chỉ có một lần cơ hội. Nếu như thiên tử kịp phản ứng, tất nhiên là thây 500 vạn máu chảy nàng đậm, chảy khô một giọt máu cuối cùng trước cũng không tính là xong, chỉ có nhanh đến thiên tử phản ứng không kịp, tấp vung ở giữa, máu phun ra năm bước, người tận địch quốc. Hiện tại Ứng Nhạc thủ đoạn ra hết, Ứng Như Thị trong lòng lại không lo nghĩ, mặc dù nàng vẫn không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng đây đã là 10 năm này tốt nhất một lần chiến cơ. Bá đạo, phát động. Ứng Như Thị bên người bộc phát ra hộ thể sóng xung kích, vừa mới bởi vì ác chiến cùng nhiệt độ cao tạo thành tổn thương tại thời khắc này khép lại như lúc ban đầu, trạng thái tăng lên tới cực hạn. Ỷ Thiên kiếm thân như nóng chảy giống như kéo dài, từ 2 thước 7 tấc kéo dài đến 3 thước 3 tấc, lưỡi kiếm bao phủ hào quang muôn trượng kiếm cương, lôi đỉnh trên thân kiếm đi khắp, tựa như là nấn ná tại dãy núi đỉnh chân long. Nàng nhẹ nhàng vung lên, rực rỡ mênh mông quang diễm trên không trung lưu lại 7 chữ to, chính là bá đạo quyền năng lời chú giải, thả, ta, phụ, người, thiên, hạ. Ứng Như Thị lắc đầu, mũi kiếm vạch một cái, quang diễm chữ lớn lập tức biến thành, thả, giáo, ta, vắt, quân, vương, ân. Tứ chuyển truyền kỳ. Ứng Nhạc con ngươi đột nhiên co lại, ngươi thế mà đem Ỷ Thiên kiếm tăng lên tới tứ chuyển. Trả lời Ứng Nhạc là vạch phá mưa gió lôi đỉnh lóe lên, Ứng Nhạc căn bản thấy không rõ Ứng Như Thị động tác, chỉ có thể vô ý thức ngăn cản, có thể bả vai nhưng vẫn bị kiếm xám trúng đích. Ứng Nhạc quay đầu ý đồ bắt giữ Ứng Như Thị thân ảnh, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một đạo lấp lóe lôi quang. Đêm qua, đạo tặc chi ra, Ứng Như Thị gian phòng. Ngươi thật muốn một mình nên chiến Ứng Nhạc? Tiến Thanh hỏi. Ngươi cũng tại tụ ma chi địa từng trải qua hồng trần nhãn uy năng, ứng túc cơ hồ không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Nếu như ngươi có biện pháp chống cự ta hồng trần nhãn, ta đương nhiên bằng lòng cùng ngươi cùng nhau kết trận này ân oán. Ứng Như Thị nghiêm túc nói. Nhưng nếu như ngươi ngay cả ta hồng trần nhãn đều bất lực, vậy ngươi liền không nên bước vào ta cùng Ứng Nhạc chiến trường, ngươi chỉ có thể biến thành Ứng Nhạc vũ khí. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Tiến Thanh nhẹ gật đầu, tốt ta, bất quá. Nếu như chúng ta vì ngươi sáng tạo ngươi cùng Ứng Nhạc quyết chiến cơ hội, ngươi cảm thấy mình có bao nhiêu phần thắng? Nam thành. Ứng Như Thị nói rằng, nhiều nhất 5 thành. Chỉ có 5 thành sao? Tiến Thanh túi đầu xuống nghĩ nghĩ, ta có thể bằng lòng, nhưng trước đó chúng ta trước hết làm một chuyện. Ứng Như Thị khẽ giật mình, đón Tiến Thanh chăm chú ánh mắt, đột nhiên xoay người, cảm giác gương mặt nóng đến nóng lên. Nàng đi đến bên giường ngồi xuống, đầu ngón tay mơn trớn mềm mại ga giường, dùng khỏe mắt dư quang đảo mắt một vòng gian phòng, bởi vì những ngày này Yến Thanh thường xuyên tới, nàng không thể không thu thập xong gian phòng, mặc dù không có mùi thơm hoa cỏ loại hình thích hợp cư ngụ tư tưởng, nhưng tổng thể còn tính là một mạc khiết nhã, trên bàn sách còn cắm đèn đuốc rực rỡ, sán lạn tuân lệnh cả phòng đều ấm áp. Nàng mím chặt bờ môi, hai chân chụm lại không lưu một tia khe hở, thanh âm mang theo một tia nhỏ không thể thấy run rẩy, tốt. Đây là ta từ tỏa lòng chân nhân mua được tử kim hỏa tinh, có thể đem tín vật tăng lên nhất chuyển, nhưng một cái giá lớn là suy yếu một thành lớn nhất bền bỉ. Đây là Lôi Linh Châu, có thể vô điều kiện đem tín vật đề cao nhất chuyển, cao nhất có thể đạt tứ chuyển. Yến Thanh rối ra hai tay, lòng bàn tay đều có một cái đạo cụ, chúng ta đem Ỷ Thiên kiếm tăng lên tới tứ chuyển. Ứng Như Thị ngơ ngác nhìn xem Yến Thanh nhíu mày, thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng nhị chuyển truyền kỳ tín vật đi nên chiến ứng nhạc? Không có, ta chỉ là. Ứng Như Thị cả người đều căng thẳng, hai tay chống lấy đầu gối, cúi đầu nhìn xem bị đè ép đây đà không dám cùng Yến Thanh đối mặt, trong lúc nhất thời vừa thẹn lại cảm động, thiên cương địa sát, trúc cơ đan, hiện tại lại là tăng lên tín vật. Ta sợ hãi ta cô phụ tín nhiệm của các ngươi vậy thì thắng trở về a. Yến Thanh nói rằng, đem quá khứ của ngươi, ngươi hiện tại, tương lai của ngươi, đều trong trận chiến này thắng trở về. Ỷ Thiên kiếm phẩm giai, tứ chuyển truyền kỳ bền bỉ, 90, 90 cơ sở lực công kích, 90-100 điểm sắc bén tổn thương, 20 điểm lôi điện tổn thương trang bị điều kiện, khí huyết 15 điểm, thần hồn 10 điểm trang bị điều kiện, tiến giai kiếm pháp mát trọng lượng, 1 cân 13 2 chiều dài, 2 thước 7 tấc hiệu quả trị thế, phu duy không tranh, cho nên tiên hạ chớ chi năng tranh. Làm Ỷ Thiên kiếm giấu vỏ không ra, Ỷ Thiên kiếm chủ thân bên cạnh trong 10 bước sẽ sinh ra Ỷ Thiên lĩnh vực, ngươi có thể chỉ định minh hữu của ngươi tại trong lĩnh vực duy trì liên tục khôi phục linh nguyên, mỗi giây hồi phục 0.5 linh nguyên, tam chuyển trở xuống tín sứ linh lực sẽ nhanh chóng tràn đầy. Rời đi Ỷ Thiên lĩnh vực sau, này hiệu quả vẫn có thể giữ lại một ngày. Hiệu quả luận thế, Ỷ Thiên không ra, ai dám tranh phòng? Ỷ Thiên kiếm đối cùng một địch nhân liên tục công kích sẽ tạo thành càng nhiều tổn thương, mỗi lần công kích gia tăng 40 điểm tổn thương, này hiệu quả có thể nhiều tầng điện ra, nhưng sẽ ở 10 giây sau chục tầng biến mất. Rút ra Ỷ Thiên kiếm sau, chỉ thế hiệu quả vẫn có thể tồn tại. Hiệu quả bá đạo, thả, ta, phu, người, thiên, hạ. Ngươi cần tiêu hao trước mắt tất cả linh nguyên đến phát động bá đạo phát động sau, Ỷ Thiên lĩnh vực hiệu quả tăng lên 1000 đồng thời ngươi lập tức khôi phục 100 linh nguyên. Thương thế của ngươi trong nháy mắt khôi phục, ngươi sẽ buộc phát ra một đạo sóng xung kích đánh lui xung quanh địch nhân cùng phi hành đạo cụ. Bá đạo duy trì liên tục trong lúc đó, đã phát động loạn thế hiệu quả không còn biến mất. Bá đạo duy trì liên tục trong lúc đó, ngươi thu hoạch được lôi linh châu gia hộ, có thể tiêu hao linh nguyên gia tốc di động, tiêu hao linh nguyên càng nhiều, tốc độ càng nhanh. Bá đạo cơ sở duy trì liên tục 10 giây, Ỷ Thiên trong lĩnh vực mỗi có một tên đồng minh, kéo dài 1 giây duy trì liên tục thời gian. Tại bá đạo hiệu quả kết thúc trước ngươi đem ở vào Ỷ Thiên bá thể trạng thái, bất kỳ chuẩn bị, choáng váng, các ngang hiệu quả đều khó mà đối ngươi có hiệu lực, ngươi thừa nhận công kích đều sẽ suy yếu ba thành, đồng thời toàn bộ bị bá thể hấp thu, sẽ không đối ngươi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng một cái giá lớn là tích lũy công kích sẽ ở bá đạo hiệu quả kết thúc sau lập tức bộc phát. Đánh giá, bình định loạn thế chi hùng, khai sáng thịnh thế chi quân. Chương 411, vừa mới đùa giỡn tôi chương 411, vừa mới đùa giỡn tôi tăng lên tứ chuyển sau, Ỷ Thiên kiếm thay đổi lớn nhất không ai qua được trị thế không còn có thể để cao đồng minh thuộc tính, mà là biến thành khôi phục linh nguyên quang hoàn hiệu quả, Tiến Thanh kỳ quái đánh giá. Nhưng đối ứng Như Thị tới nói, hiện tại Ỷ Thiên kiếm lại so trước kia càng thích hợp nàng. Linh nguyên trong nháy mắt tràn đầy tới hạn mức cao nhất, đồng thời mỗi giây khôi phục 5 điểm linh nguyên, đại biểu ứng Như Thị không cần ngoài định mức phân tâm hấp thu ngàn thật, có thể hết sức chăm chú đầu nhập vào trong chiến đấu, thỏa thích triển khai phòng ngự bình chướng tiếp nhận tổn thương. Nàng có thể tùy ý tiêu xài linh nguyên, đem lôi linh châu ra hộ tốc độ tăng lên tới nàng có thể phản ứng cực hạn, vừa lúc, nàng am hiểu nhất chính là di động với tốc độ cao chiến đấu. Ứng Như Thị trợn mắt tròn xoe lên tiếng gào thét, pháp đàn còn sót lại hỏa diễm đi theo nàng nhấc lên hừng hực phong hỏa, tại như lôi đỉnh cực tốc bên trong, ứng nhạc chỉ có thể nhìn thấy nàng cặp kia hồng trần nhãn lưu lại tinh hồng quy tích. Chạm, 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 chạm. Mỗi một lần ứng nhạc đều có thể vung vẩy song kiếm ngăn trở Ứng Như Thị chẳng kích, kiếm phong giao thoa lúc nổ tung hỏa tinh, giống như là bất dạ thiên thành nở đầy đèn đuốc rực rỡ. Nếu như nói Ứng Như Thị kiếm là lôi đình hỏa diễm, như vậy ứng nhạc chính là rắn độc căn đan, kiếm quang như liêm đao giống như tinh chuẩn trúng đích Ứng Như Thị. Tốc độ của nàng sát thực theo không kịp, nhưng nàng căn bản không cần đuổi theo, nàng chỉ cần đem kiếm đặt ở Ứng Như Thị phải qua đường liền có thể phát sau mà đến trước. Cho dù nàng cùng Ứng Như Thị cùng là đại sư tinh thông, nhưng đại sư ở giữa cũng có chia cao thấp. Ứng nhạc chạm lấy cũng nhiệt huyết sôi trào gầm hết lên, tâm vô bàng vụ chỉ có chiến đấu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nếu không không ai có thể tưởng tượng tới cái này hai đóa Bắc Quốc tiểu diễm nhất đến nữ hoa thế mà cũng có điên cuồng như vậy một mặt, như rồng ngâm, như hổ gầm, giống như là hai đầu quái vật tại lẫn nhau cắn xé, toàn thân bốc hơi nóng, đó cũng không phải lửa trạch sợ lửa, mà là các nàng khí huyết vận chuyển tới cực hàn nóng. Cùng là thần võ đế huyết mạch, các nàng đều kế thừa tiên tổ hiếu chiến một mặt, chỉ là hồng trần nhãn có thể tùy tiện đùa bỡn địch nhân, cho nên bọn họ vẫn luôn không gặp được có thể dùng hết tất cả đối thủ. Quanh đi còn lại, đối thủ tốt nhất, nguyên lai chính là sau cùng thân nhân. Đông. Ứng Như Thị bị đánh bay xa mấy chục bước, trên thân đông nhiên có một đầu vô hình xiềng xích vỡ tan, phòng ngự bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn, cả người trùng điệp ngã vào pháp đàn bên trong, đem cháy đen mặt đất ném ra một cái hố sâu, tạm nên cao một trượng cho bụi. Nàng ô hoa một tiếng, hoẹ ra một ngụm máu lớn mạn, dưới thân thể của nàng hiện ra một đoàn thanh tịnh như suối nước đoàn nâng lên nàng, rõ ràng là phúc thủy thương sinh đạo cơ chủ động hiện hóa thay nàng tiếp nhận tổn thương. Cho dù kích hoạt lên đồng tâm tỏa hai cái phòng ngự bình chướng cùng một chỗ nhận tổn thương, nàng vẫn là bị đánh ra đạo cơ hiện hóa. Kết thúc. Ứng Nhạc hiểu rõ Ỷ Thiên kiếm nội tình, biết bá đạo kết thúc sau mới có thể kết toán tổn thương, hiện tại Ứng Như Thị không thể nghi ngờ là bá đạo đã đến giờ. Nàng âm ý cùng thiếu, cái này không đùa hát. Không có bá đạo gia trì, ngươi thế nào cùng ta chống lại? Ứng Như Thị che chở chính mình máu me đầm địa cánh tay phải, chậm rãi từ trong hố đứng lên, mái đầu bạc trắng lây dính cho tàn cùng vết máu, chật vật đến dường như chỉ cần đẩy một chút liền sẽ hoàn toàn ngã xuống. Nàng hồng trần nhãn không vui không buồn, bình tĩnh nói rằng, Ứng Nhạc, ngươi thua. Ứng Nhạc hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống thật sâu vũng máu bên trong. Trong bất chi bất giác, nàng lưu máu đã lấp kín hố sâu, biến thành huyết chỉ, cơ hồ có thể bao phủ hai chân của nàng. Nàng toàn thân bị chém ra mấy chục đạo kiếm sáng thương thế, cơ hồ đưa nàng lăng trì cạo xương, nàng hiện tại mỗi một vết thương đều suối máu như tuôn ra, đây là nàng vô ý thức hiện hóa thiên huyết vũ lưu đạo cơ nhận tổn thương, máu không chảy khô, mệnh cùng có đến tuyệt lộ. Nhưng nàng máu đã nhanh muốn chảy khô. Thiên hai chi lực. Ứng Nhạc nhẹ nói, vì cái gì ngươi? Tính toán. Thiên hai chi lực phá phòng, kiếm đảm hôi thần thông cùng loạn thế quyền năng tăng tổn thương, còn có lôi linh châu cực tốc gia hộ, thật sự là tuyệt diệu ám sát phối hợp, cái này trong vòng 10 giây ứng như thị đã thanh không HP của nàng, vỡ vụn nàng đạo cơ, Ứng Nhạc rõ ràng cảm nhận được chính mình đạo thể không thể vãn hồi đi hướng sụp đổ. Có một chút Ứng Nhạc không có sách, cái kia chính là thiên huyết vũ lưu đạo cơ tại nhận tổn thương phương diện cực kỳ ưu dị, nó nội cảnh có thể cung cấp khổng lồ sinh mệnh lực chữa trị đạo thể, vũ chuyển về sau càng là siêu quần bạt tụy, có thể tiếp nhận nhiều lần phấn thân phái cốt thế công. Nhưng tất cả những thứ này tại thiên thai chi lực trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào, thiên huyết vũ lưu đạo cơ sức khôi phục bị áp chế đến cực hạn, thương thế của nàng không cách nào khép lại. Nếu không phải thiên thai chi lực, cho dù Ứng Như Thị thông qua lôi đỉnh sát thương phát động kiếm đảm hôi cùng loạn thế cũng không thể tại ngắn ngủi trong vòng 10 giây đánh tan nàng đạo cơ. Thậm chí thiên thai chi lực hơi yếu một chút, thiên huyết vũ lưu đạo cơ cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận xuống tới, nhưng là Ứng Nhạc ngửa đầu nhìn trời, mưa to cọ rửa nàng máu đen trên mặt, toàn thân hỏa diễm dập tắt xuống tới, hỏa xà giống như tóc dài cũng thay đổi về mềm mại xốp xếp tóc xanh. Nàng đỗng nhiên nhuận miệng cười, cười đến liền mưa gió đều biến dịu dàng, dung quang tươi sáng, thế mà còn có ngọt ngào lún đồng tiền nhỏ, rõ ràng quỷ gối trong huyết chỉ, lại không có chút nào lộ ra máu tanh, dường như ngâm mình ở đựng đầy cánh hoa mâu đơn trong suối nước nóng, làm cho người mơ màng nàng đi tắm lúc lại là bực nào tươi đẹp, liền thế giới đều có thể thắp sáng. Ngươi cho rằng cái này có thể thắng? Nàng từ huyết chỉ bên trong đứng lên, ngươi quá coi thường ta, cũng quá coi thường gối hồng trần. Gối hồng trần có tam trọng cảnh giới, tầm thường mê người, trung thừa nghi ngờ mình, thượng thừa nghi ngờ thế. Ta mặc dù không thể giống thần võ đế như vậy điên đảo thế giới, nhưng mê hoặc mình tâm mượn giả tu chân lại là không có. Ứng Nhạc giang hai cánh tay, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới ôm vào trong ngực, từng chữ nói ra nói rằng, chỉ cần ta tin tưởng, thân thể của ta liền có thể động. Tại kim tính đốt hết trước đó, tại hai mắt dập tắt trước đó, ta tuyệt sẽ không ngã xuống. Tới đi, Ứng Như Thị, tuần vui này cuối cùng màn, chúng ta cùng một chỗ chung diễn. Ứng Như Thị cố gắng bảo trì sự chấn định của mình, nhưng nắm chặt ỷ thiên kiếm tay phải vẫn là không nhịn được run nhẹ nhẹ. Đây đúng là một trận ám sát, thích khách cùng hoàng đế tồn tại trên thực lực tuyệt đối chênh lệch, một khi hoàng đế chịu đựng lấy ám sát, tiếp xuống chính là thích khách tật thế. Nàng không biết do Ứng Nhạc kim tính năng kiên trì bao lâu, nhưng nàng rất rõ ràng trạng thái của mình đã rơi xuống đáy cốc, bá đạo kết toán thương thế cơ hồ làm nàng đau nhức ngất đi. Ứng Nhạc sát thực phá thành mảnh nhỏ, nhưng nàng cũng không khá hơn chút nào. Tại bật hết hỏa lực Ứng Nhạc trước mặt, nàng còn có thể kiên trì bao lâu? Tại cái này sống chết trước mắt, Ứng Như Thị lại thần du vật ngoại nghĩ đến một chuyện khác một người khác, sớm biết là kết quả này, tối hôm qua nên. Phốc phốc. Nhìn thấy Ứng Như Thị khẩn trương như vậy đề phòng, Ứng Nhạc đột nhiên thổi phù một tiếng bật cười. Vừa mới đùa giỡn thôi. Nàng đưa tay đem dính tại gương mặt sợi tóc vẩy tới sau tai, nghiêng đầu khẽ cười nói, tiểu như là ngươi từ nhỏ đã nghiêm túc như vậy, cho nên cô mới như thế thích trêu chọc ngươi. Ứng Như Thị khẽ giật mình, trông thấy Ứng Nhạc thân thể về sau khẽ đảo, phiêu phủ ở trong huyết chỉ, vỡ vụn quần áo ở trên mặt nước tàng ra. Không có một chút do dự, Ứng Như Thị lập tức xách theo ỷ thiên kiếm sông đi lên. Đối với nàng mà nói, chỉ có tự tay cắt lấy Ứng Nhạc đầu, đâm xuyên Ứng Nhạc trái tim, đây hết thể mới tính là chân chính hết thể đều kết thúc. Chương 412, ta đến gánh vác chương 412, ta đến gánh vác, nhưng vào lúc này, huyết chỉ bỗng nhiên co vào, hóa thành một đóa huyết liên đem Ứng Nhạc bao vây lại. Đây là thiên huyết vũ lưu đạo cơ hiển hóa, Ứng Như Thị vừa mới rõ ràng đã chém vỡ một lần, thế mà nhanh như vậy liền chữa trị. Nhưng nàng có thể chém vỡ lần thứ hai. Chân nguyên bí pháp nháy mắt bạn kiếm thuật. Ứng Như Thị ép khô đầu khớp xương khí lực, thật vất vả mới đưa Ứng Nhạc đẩy vào tuyệt cảnh, vô luận như thế nào nàng đều muốn hoàn toàn chặt đứt Ứng ra số mệnh. Kiếm quang trùng điệp chém vào không có vật gì pháp đàn mặt đất, Ứng Như Thị giật mình, phát hiện chính mình thế mà xuyên qua huyết liên, đi vào huyết liên đằng sau. Nàng quay người bung lên, lại bung không, giờ phút này huyết liên chạy đến bên phải của nàng. Ảo giác. Gối hồng trần. Ứng Như Thị khó có thể tin nói, chợt thấy hai mắt nóng lên, rồi tay lần mò, thế mà chảy ra huyết lệ. Nàng ý đồ quan bế hồng trần nhãn, lại phát hiện căn bản làm không được, nàng mở ra quá lâu, bước vào vực sâu quá lâu, gối hồng trần đã hoàn toàn dung nhập cặp mắt của nàng. Ngay tại Ứng Như Thị sinh lòng lúc tuyệt vọng, huyết liên bỗng nhiên cực hạn thị phóng, đưa nàng cũng bao quát ở bên trong. Nàng đứng tại huyết liên hoa trung tâm, lại không trông thấy Ứng Nhạc, chỉ nhìn thấy một khỏa tựa như ảo mộng lưu ly châu lơ lửng giữa không trung, bên trong sao trời lấp lóe, cực điểm hoa thải, tất cả ngôn ngữ dùng để miêu tả nó đều lộ ra quá mức đơn bạc. Lưu ly mộng châu, nhiệm vụ lần này mục tiêu, thần võ đế pháp bảo. Nhận lấy nó, hết thảy đều sẽ kết thúc. Ứng Như Thị đột nhiên quay đầu, sau khi nhìn thấy phương đứng đấy một cái cao gầy trung niên nam nhân huyết ảnh. Hắn mặc một thân áo tơ trắng, tóc dùng một chiếc châm gỗ cho nên xuyên lên, trên mặt còn xúc lấy một nắm râu ria, lại khó nén giữa lông mày âm u, giữa cử chỉ vũ mị, nhưng bị hắn nhìn chăm chú thời điểm, Ứng Như Thị thế mà bị hắn uy nghiêm chế trụ. Cho dù nàng là trúc cơ chân nhân, nhưng đối phương thế nhưng là đã từng uy áp thiên hạ lục chuyển đại chân nhân. Thần võ tiến tổ. Ứng Như Thị gặp qua thần võ đế chân dung, nhưng tựa như không ai có thể vẽ ra Ứng Nhạc mỹ mạo vạn nhất, chân dung mảy may không thể hiện được thần võ đế nửa phần thần vận. Không cần thần trương, ta chỉ là gối hồng trần một sợi kim tinh biến thành. Thần võ huyễn ảnh nói rằng, ngươi muốn biết cái gì, ta có thể đáp đều sẽ trả lời ngươi. Ứng Nhạc ở đâu? Ứng Như Thị lập tức hỏi, trong nháy mắt này trong nội tâm nàng đương nhiên là có rất nhiều nghi vấn phun trâu tung tóe ngọc dũng manh thể đến ra, nhưng nàng không có quên mục tiêu của chuyến này, hết thảy đều muốn tại chém giết Ứng Nhạc sau lại nói. Nàng ngay tại trước mắt ngươi, nhưng ngươi nhìn không thấy. Coi như ta chỉ rõ vị trí của nàng, con mắt của ngươi cũng biết khống chế ngươi chém về phía những phương hướng khác. Thần Võ Huyễn Ảnh nói rằng, nàng là Lưu Ly Mộng Châu tuyển định chủ nhân, Lưu Ly Mộng Châu sẽ bảo hộ nàng. Ngươi muốn giết nàng, cũng chỉ có thể hấp thu nàng kiếm tính, thay thế nàng dung hợp Lưu Ly Mộng Châu. Ứng Như Thị nhìn về phía trước mắt viên này tựa như ảo mộng hạt châu, trong mắt không có e ngại cũng không có khát vọng, bình tĩnh hỏi, nếu như ta không muốn chứ? Ta có thể chờ đội hữu của ta tiến đến, chúng ta có thể phạm vi lớn càn quét nơi này, Ứng Nhạc đã sắp chết, nàng không chịu nổi mấy lần. Kia Ứng Nhạc nắm giữ kim tính liền sẽ tràn lan, tại ta lưu chuyển cái khác trong huyết mạch khôi phục. Thần Võ Huyễn Ảnh nói rằng, sẽ có mới yêu hồ sinh ra, ảo giác của ngươi cũng vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ý của ngươi là, nếu như ta hấp thu kim tính, dung hợp Lưu Ly Mộng Châu hết thể đều sẽ kết thúc. Lưu Ly Mộng Châu ý nghĩa lớn nhất, vốn là túc chủ hội tụ ta sinh tiền lưu lại kim tính. Thần Võ Huyễn Ảnh nói rằng, năm đó ta cầu kim thất bại, may mắn ngưng tụ ra một chút kim tính, trước khi chết đem kim tính dung nhập gối hồng trần thông qua huyết mạch truyền thừa tiếp. Ngươi cùng Ứng Nhạc nắm giữ kim tính đại khái là tổng số lượng 6 thành, ngươi hấp thu Ứng Nhạc kim tính sau lại dung hợp Lưu Ly Mộng Châu liền sẽ kích hoạt ta sinh tiền bố trí, phát động tụ kim pháp nghi, lấy tốc độ nhanh nhất hội tụ tất cả Lưu Ly kim tính. Đến lúc đó, trên đời này sẽ không bao giờ lại có người thức tỉnh thần võ huyết mạch, ảo giác của ngươi cũng biết hoàn toàn biến mất. Cái gọi là yêu hồ ảo giác, vốn là kim tính tụ hợp đưa tới hiện tượng, nó đang bức bách các ngươi lẫn nhau chém giết, lẫn nhau truy đuổi, cho đến quyết ra người thắng sau cùng. Cái này không sai biệt lắm chính là tất cả chân tướng, lại nhiều ta cũng không biết. Thần Võ Huyễn Ảnh nún núm bay, ta đề nghị ngươi mau chóng làm ra quyết định, dù sao vì bảo vệ Ứng Nhạc tính mệnh, nàng kim tính ngay tại tràn lan. Một khi các ngươi kim tính tổng lượng không cao hơn 5 thành, liền không cách nào phát động tụ kim pháp nghi. Cho dù ngươi tương lai hối hận, cũng chỉ có thể chờ mới yêu hồ xuất hiện. Tựa như Ứng Nhạc chỉ có thể chờ ngươi xuất hiện như thế. Ta hiểu được. Ứng Như Thị gật gật đầu, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Xin hỏi, một khi kim tính hội tụ, ngươi liền sẽ tại ta thể nội khôi phục sao? Hoặc là đoạt xá ta? Thần Võ Huyễn Ảnh nháy mắt mấy cái, sờ lên cái cằm mỉm cười, dùng ý vị sâu xa ngữ khí nói rằng, ai biết được. Có lẽ năm đó ta sợ chết sợ đến muốn mạng, tình nguyện là hậu thế an bài như thế ác độc vận mệnh, cũng muốn lưu lại phục sinh bố trí. Nghe không phải rất hợp lý sao? Giữa sinh tử có đại khủng bố a. Nhưng cũng có thể là, ta đường đường thần võ ứng vui mừng, tự ngạo là trăm năm qua đệ nhất thiên tài, hao hết cả đời lại cầu kim thất bại, duy chỉ có lưu lại một đạo kim tính thần thông. Dù là di độc vô tận, dù là tộc diệt quốc băng, ta cũng muốn đem đạo này kim tính thần thông truyền thừa tiếp. Ngươi cảm thấy, các ngươi bọn này ta chưa từng gặp mặt hậu thế, cùng ta suốt đời tích lũy kim tính thần thông, đến cùng cái nào hạng với ta mà nói quan trọng hơn đâu? Ứng Như Thị nói rằng, bất luận cái nào một loại khả năng, ngươi cũng là vai diễn người xấu nhân vật, có thể ở trong loạn thế giết ra tới, chẳng lẽ còn có thể có người tốt sao? Ta, Dược Sư Hắc Giai Cá, Thiệu Hổ, chính là ba cái được tới sau cùng người xấu mà thôi. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, thức tỉnh thần võ huyết mạch đều sẽ bị coi là ngươi người thừa kế, bọn hắn lẫn nhau công phạt sẽ dẫn tới Tề quốc đại loạn. Trăm năm trước liền xuất hiện qua một lần yêu hồ chi loạn, bát vương chi loạn đã đến trong nước hộ khẩu giảm phân nửa, cho nên Ứng Nhạc mới có thể giết tuyệt tôn thất lấy trừ hậu hoạn. Ứng Như Thị nhẹ nói, tại nàng làm ra rất nhiều chuyện ác bên trong, đây có lẽ là tốt nhất một cái. Ngươi chẳng lẽ muốn nghe ta một cái huyễn ảnh hướng ngươi sám hối? Thần Võ Huyễn Ảnh cười. Dĩ nhiên không phải, với ta mà nói, tiên tổ ngươi vẫn là bình định loạn thế đại anh hùng, thần võ Ứng gia cũng là ta lấy làm tự hào huyết mạch. Ứng Như Thị đưa tay nắm chặt Lưu Ly Mộng Châu, không có bất kỳ cái gì trở ngại, ôn nhuận hạt châu một nháy mắt liền dung nhập lòng bàn tay của nàng. Cho nên Ứng Như Thị bình tĩnh nói rằng, Ứng gia tội nghiệp, để ta tới gánh vác. Ứng gia, không phụ thể quốc. Ứng Như Thị Thần Võ Huyễn Ảnh nhẹ nói, ta lấy ngươi làm linh. Ứng Như Thị nằm tại huyết liên trung ứng trong huyết chỉ, hoàn toàn chìm vào bên trong. Giữa thiên địa chỉ có tiếng mưa rơi, Thần Võ Huyễn Ảnh dường như chỉ là ảo giác của nàng. Huyết liên bên ngoài xuất hiện phức tạp kim sắc nghi quỹ, tại thời khắc này từ bất dạ thiên tới tề quốc biên cảnh, lấy ngàn mà tính người lòng có cảm giác lần đầu, đột nhiên cảm thấy đột nhiên trống rỗng, dường như vĩnh viễn đã mất đi cái gì. Trong ao máu, một đôi con ngươi màu vàng óng chậm rãi mở ra. Tiến Thanh lòng có cảm giác, quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Ly cái giới. Tại dưới chân hắn, là máu me đầm địa viêm phi ly, đầu này chấp trưởng liệt diễm yêu ma vương giờ phút này hoàn toàn tắt lửa, nằm tại vũng máu không lúc đích. Tứ chi của nó chỉ có phải chân trước coi như hoàn chỉnh, còn lại bộ vị đều đã đoạn đoạn tàn thì tàn, cái đuôi càng là rơi tại cách đó không xa trên mặt đất, hô hô mà bước lên lâm diễm. Ta đã tốn quá nhiều thời gian tại con xuất sinh này lên. Tiến Thanh nhìn về phía Tề quốc Tam Đại Thiên, cho nên tiếp xuống, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết các ngươi. Chương 413, trong ngộng thân chương 413, trong ngộng thân tới đi. Đoạn Hiếu tiên tay phải nắm mâu, tay trái cầm thuẫn, liền để lão phu đến lãnh hội một phen các hạ thần thông. Tiến Thanh ánh mắt có chút nheo lại, dưới mặt nạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn vừa rồi khẩu xuất cùng luôn cũng không phải là vì đùa cợt, mà là vì lung lay Tề quốc Tam Đại Thiên quyết tâm. Cho dù hắn có tất thắng pháp, nhưng cần tốn hao rất nhiều tinh lực cùng thời gian, hiện thực cũng không phải nhân phẩm dê trò chơi, đánh lại ma vương trước đó không nhất định thật muốn đánh xong Tam Ma Đem. Khai chiến mới bắt đầu Đoạn Hiếu Tiên liền đưa ra qua hòa giải phương án, hiện tại Yến Thanh thể hiện ra không thể địch nổi chiến lực, bọn hắn cũng nên kẻ thức thời mới là tốt điện. Đến bây giờ còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Yến Thanh từng chưa nói ra nói rằng, các ngươi cũng không phải yêu ma vương. Yến Thanh đánh yêu ma vương, chỉ có thể hư hóa chính mình đến tránh né yêu ma vương công kích, nhưng đối mặt Tam Đại Thiên, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp hư hóa bọn hắn. Đến lúc đó Yến Thanh muốn đánh thì đánh, đánh xong liền đem bọn hắn hư hóa, chiến cơ hoàn toàn do Yến Thanh nắm giữ, bọn hắn tựa như là bị giam tại trong quan tài tù phạm, chỉ có thể đơn phương tiếp nhận Yến Thanh tử hình. Mộ Chí Minh dĩ nhiên không phải vô địch, nếu bọn hắn có che chắn tầm mắt biện pháp, Yến Thanh liền không cách nào thông qua đồng bên trong lửa tùy tiện hư hóa bọn hắn. Có thể hiện tại bọn hắn không cách nào phá giải nhưng lại quyết không được bộ, hiển nhiên là vì tranh thủ thời gian. Bọn hắn còn muốn cược Ứng Nhạc sẽ thắng, cược chính mình có thể kiên trì tới Ứng Nhạc ngăn cơn sóng dữ. Thật đúng là minh ngoan bất linh. Tiễn Thanh thu đao vào vỏ, hai tay vỗ, kích hoạt lòng bàn tay lôi châu lôi thần, toàn thân lôi quang cuốn quanh. Sau đó hắn lại rút ra Bính Tử Tiêu Lâm, đầu ngón tay khẽ vuốt thân đao Phật Kệ Minh Văn, Minh Văn giấy lên cam diễm huy quang, một bên là tất cả hữu vi pháp như ảo ảnh trong mơ, mặt khác là như lộ cũng như điện ứng tác như là quan. Phúc Thiên, phát động. Hiện tại hắn Bính Tử Tiêu Lâm vẫn chỉ là tam chuyển chuyển kỳ, tại phát động Phúc Thiên sau, miễn cưỡng xem như có tứ chuyển chiến lực. Đáng nhắc tới chính là, hiện tại hắn phát động Phúc Thiên chỉ cần tiêu hao một linh nguyên, dù sao một linh nguyên tương đương 10 vạn linh lực, tam chuyển chuyển kỳ không có khả năng ép khô tứ chuyển trúc cơ linh nguyên. Nhìn thấy Yến Thanh đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, Tề Quốc Tam Đại Trời cũng nghiêm túc lên, nhao nhao làm tốt chuẩn bị nên chiến. Hắn chọn trước giải quyết hai đây. Bọn hắn đều có lòng tin kiên trì thật lâu, nhưng không hề nghi ngờ người đầu tiên là nguy hiểm nhất. Đông. Khi bầu trời vang lên một tiếng sấm rền, Yến Thanh hóa thành tàn ảnh phóng tới Đoạn Hiếu Tiên, Bính Tử Tiêu Lâm ở trong mưa gió vạch ra từng mảnh cam diễm huy quang. Đoạn Hiếu Tiên trong lòng cũng không ngoại ý muốn chính mình trở thành mục tiêu thứ nhất, các đạo tặc chuyến này cũng không phải là vì giết chóc, mà là phá vỡ lưu ly kết giới tìm tới Ứng Nhạc. Tại đối phương xem ra, chỉ cần giết chết duy trì thần thông sơn hà tại chính mình, lưu ly kết giới liền sẽ tan rã, đến mức hộp luật quang cùng hầu cốt cảnh căn bản không cần để ý tới. Không khéo chính là, Đoạn Hiếu Tiên tại phương diện phòng thủ cũng rất có tâm đắc, hắn thuận chiến cùng trường thương đều là đại sư cảnh giới, năm đó cho dù gặp phải lục chuyển đại chân nhân Tiểu Thái Bạch, cũng có thể thương mà không chết chạy thoát. Nhưng lại tại Đoạn Hiếu Tiên thoát ly hư hóa trạng thái trong nháy mắt, hắn kinh ngạc nhìn về phía Yến Thanh phía sau hộp luật quang, đối phương cũng đang dùng giống nhau ánh mắt cùng hắn đối mặt. Hai người bọn họ hư hóa trạng thái đều giải trừ. Cùng lúc đó, Yến Thanh tay trái hiện ra giấy vàng, giấy vàng giấy lên lục diễm xuyên lên sinh tử. Đoạn Hiếu Tiên cùng hộp luật quang thân thể phát lạnh, dường như bị tử thần câu lên danh tự. Thử sinh cùng. Yến Thanh cái chán hỏa văn mắt trước nay chưa từng có bốc cháy lên, sáng chói giống là một vòng mặt trời. Bị hỏa văn mắt nhìn chăm chú Đoạn Hiếu Tiên, cảm giác hồn phách của mình đều muốn ly thể mà ra. Trọng Minh đồng thứ ba quyền năng trong nội thân. Dừng ở đây, Yến Thanh đã để lộ chính mình tất cả át chủ bài, Bính Tử Tiêu Lâm Phúc Thiên lòng bàn tay lôi châu lôi thân Trọng Minh đồng trong ngộng thân cùng thần thông tử sinh cùng. Hắn muốn tại trong ngộng thân kéo dài trong vòng 5 giây, một lần qua chém giết hai tên trúc cơ chân nhân. Giây thứ nhất, một cái phân thân từ Đoạn Hiếu Tiên bên người thoát đi, Yến Thanh vung vẩy Bính Tử Tiêu Lâm, 30 mét cam diễm đao quang lướt qua trời cao, phân thân lập tức như bọt biển vỡ vụn. Đoạn Hiếu Tiên lập tức cảm giác hai chân giống như là bị đóng ở trên mặt đất, không cách nào di động. Phía sau vang lên một tiếng lôi đỉnh chấn giống, hộp luật quang ngang nhiên lựa chọn thẳng hướng Yến Thanh. Tốc độ thế mà so lôi thân trạng thái Yến Thanh còn thực sự nhanh hơn nhiều, hai thanh song đặc biệt lớn cự kiếm như là trọng truy rơi xuống, lúc đầu dự định đối cứng Yến Thanh cảm giác tê cả da đầu, chỉ có thể mở ra Mộ Chí Minh tránh né. Song đặc biệt lớn cự kiếm rơi xuống đất, trong nháy mắt nện sập nửa bên pháp đàn. Chỉ tiếc như thế cuồng bạo công kích, đối Yến Thanh thật sự mà nói quá tốt né tránh. Bất quá giây thứ hai, hộp luật quang thế mà rút ra hai thanh tê kiếm, chém ra liên miên bất tuyệt kiếm hạ. Đúng vậy, tê kiếm, hộp luật quang song đặc biệt lớn cự kiếm thình lình có một cái cơ quan, có thể trong nháy mắt rỡ xuống nặng nề thân kiếm, chỉ còn lại một cây dài nhỏ kiếm. Mặc dù nói là kiếm, nhưng kỳ thật chính là một cây mài sắc bén cây sắt, hơn nữa tê kiếm là tương đối tại hộp luật quang hình thể mà nói, đối với người bình thường tới nói cũng ít ra tương đương với đại kiếm hai tay. Vứt bỏ cự kiếm gánh bắt sau, hộp luật quang thể hiện ra cùng hình thể không hợp nhanh nhẹn, nếu nói xong cự kiếm hắn là thiên băng địa liệt hảo kiếp, như vậy hiện tại hắn chính là thu hoạch tính mệnh liêm đao. So sánh với phòng thủ tư thái Đoạn Hiếu Tiên, hiện tại hộp luật quang không nghi ngờ gì càng có uy hiếp. Nhưng Yến Thanh nhìn cũng không nhìn hộp luật quang, tùy ý hắn hung độc song kiếm lần lượt bạo kích phòng ngự của mình bình chướng, hắn hiện tại trong mắt chỉ có Đoạn Hiếu Tiên, nắm chặt Bính Tử Tiêu Lâm ý đồ bắt giữ chợt lóe lên hỏa tinh. Tề Quốc Tam Đại Thiên có nhận tổn thương lòng tin, Yến Thanh làm sao không có. Phòng ngự của hắn tín vật thế nhưng là tứ chuyển kỳ chân trọng minh pháp bảo lại có khiếu nguyện vòng tay 20 giảm tổn thương cùng thiên thai nghiệp lực 16 điểm chân thực giảm tổn thương, lại thêm linh nguyên toàn lực bổ sung, trừ phi hộp luật quang vung vậy song đặc biệt lớn cự kiếm một kích nát bấy hắn bình chướng, bằng không hắn có thể một mực kiên trì tới linh nguyên hao hết. Khe hở bên trong câu phân thân đã nát, chỉ cần Yến Thanh lại trúng đích thạch trung hỏa phân thân, sinh tử của bọn hắn đều chỉ tại hắn một ý niệm. Có thể thạch trung hỏa thời cơ quá khắc nghiệt, chỉ có 0.05 giây, đối với trò chơi người chơi tới nói cơ hội là không thể nào, cho dù là đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp, tốc độ phản ứng cũng cần 0.1 giây. Người chơi muốn phát động thạch trung hỏa, hoặc là dựa vào vật khí, hoặc là dựa vào cơ chế, chỉ cần là một giây công kích 20 lần cao tần sát thương, tự nhiên là có thể trúng đích thạch trung hỏa phân thân. Nhưng người chơi làm không được, không phải là trúc cơ làm không được. Rõ ràng ở vào hung hiểm trên chiến trường, Yến Thanh thân thể lại tại cấp tốc làm lạnh, giống như là nung khô qua sắt thép tại hạ nhiệt độ. Thị giác, thính giác, xúc giác, tư duy, tất cả giác quan đô thống kết hợp một cái chỉnh thể, tại cực độ chuyên chú hạ, Yến Thanh tự động vứt bỏ tất cả ngoại giới ảnh hưởng. Những ngày này các đạo tặc đã từng huấn luyện chung, đại gia nhất trí nhận định, Yến Thanh xác thực không có võ nghệ thiên phú. Hán quyết thiếu tùy cơ ứng biến linh tính, đại đa số thời điểm chỉ có thể đâu ra đấy chiến đấu, một khi xuất hiện ngoài ý liệu tình huống hắn đều biết cầu ổn tránh lui. Nhưng cái này không phải là Yến Thanh không am hiểu chiến đấu, tương phản, hắn có đấu chiến đại sư thiết yếu thiên phú, không ta. Bất luận là huấn luyện vẫn là sinh tử đại chiến, hắn rất dễ dàng liền sẽ đắm chìm trong chiến đấu, sợ hãi cũng tốt, vui vẻ cũng tốt, tại chiến đấu kết thúc trước đó hắn không có bất kỳ tâm tình gì, ngoại trừ thắng lợi bên ngoài, trong lòng không có vật gì khác nữa. 3. Khi nhìn đến Đoạn Hiếu Tiên cái hốt tuân gia viên thứ nhất hỏa tinh trong nháy mắt, Yến Thanh thân thể liền đã động. Thạch Trung Hỏa phân thân thoáng qua liền mất, thậm chí không cách nào tại trong con mắt lưu lại tàn ảnh, nhưng ngay tại nó tan biến trước đó, Bính Tử Tiêu Lâm đao cương trước một bước đưa nó chém thành hỏa hoa. Chỉ nghe một tiếng miệng thủy tinh nứt vang lên, Đoạn Hiếu Tiên phòng ngự bình chướng hoàn toàn vỡ vụn. Chương 414, chém giết hai trúc cơ chương 414, chém giết hai trúc cơ thứ 3 giây, Đoạn Hiếu Tiên bên người xuất hiện một cái sẽ không động phân thân, hơn nữa giống như hắn, không có phòng ngự bình chướng. Trong động thân, hoàn mỹ phối hợp, khe hở bên trong câu cấm chỉ di động, Thạch Trung Hỏa bài trừ bình chướng, trong động thân gấp đôi nhận tổn thương. Tiến Thanh trong con mắt tuôn ra tơ máu, hắn giờ phút này liền ngàn thật đều chẳng muốn hấp thu, hai tay nắm chắc Bính Tử Tiêu Lâm, dùng hết tất cả khí lực vung dậy, mỗi một đao đều sẽ chém trúng Đoạn Hiếu Tiên cùng trong một thân, mỗi một đao đều có thể chém ra rực rỡ mênh mông đao diễm. Hộp luật quang cũng điên rồi, hắn phát ra một tiếng như dã thu gầm nhẹ, một hít một thở ở giữa xanh đen khôi giáp làm nóng thành nóng rực xích hồng sắc, mỗi một cái khe bên trong đều phun trào ra hơi nước, bên trong dường như chạy xuôi dung nham. Song kiếm của hắn trùng điệp một đập, trong nháy mắt đánh hổ tiến Thanh phòng ngự bình chướng hơn 4000 máu, tựa như trời sập động năng cơ hồ muốn đè sập Yến Thanh sống lưng. Hộp luật quang liều mạng, cái này chỉ sợ là hắn thần thông, có thể trong nháy mắt đánh ra bạo phát tính một kích, nhưng một cái giá lớn chỉ sợ liền trúc cơ đều khó có thể chịu đựng, bằng không hắn sẽ không kiềm chế đến giờ phút này. Bất quá hộp luật quang đã không quan trọng, mặc dù vẫn không biết rõ Yến Thanh đang làm cái gì, nhưng bọn hắn đều cảm giác được chính mình tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, dường như tử kỳ sắp tới. May mắn Yến Thanh có thể ổn định tránh né song đặc biệt lớn cự kiếm, làm cho hộp luật quang chỉ có thể dùng tê kiếm. Nếu như một chiêu này là dùng song đặc biệt lớn cự kiếm phát động, Yến Thanh là quyết định tiếp nhận không xuống, chỉ có thể hiển hóa đạo cơ nhận tổn thương. Thứ tư giây, toàn thân máu me đầm địa Đoạn Hiếu Tiên lần nữa kích hoạt phòng ngự bình chướng. Hắn lại có hai kiện phòng ngự tín vật, kiện thứ nhất vỡ vụn tiến vào làm lạnh, hắn lập tức kích hoạt lên kiện thứ hai tín vật, cho dù kiện thứ hai chỉ là tứ chuyển hiếm thấy, nhưng cũng đủ để ngăn trở Yến Thanh thế công. Hắn không còn vì chính mình phòng thủ, mà là canh giữ ở trong ngộng trước người mặt ngăn cản Yến Thanh thế công. Hắn đã ý thức được, trong ngộng thân sinh tử đối với mình cực kỳ trọng yếu. Thứ 5 giây, Yến Thanh cuối cùng một đao xẹt qua trong ngộng thân cổ, liền không quay đầu lại, bắp thịt toàn thân đều trầm tĩnh lại, trong mặt nạ thở ra một hồi kéo dài xương trắng, toàn thân bốc hơi nóng. Vừa mới kia 5 giây bên trong, vì bảo trì tiến công tiết tấu không bị xáo trộn, hắn liền hô hấp đều quên. Trong ngộng thân như bọt nước tan biến, Đoạn Hiếu Tiên thân thể lay động một cái, ngẩng đầu nhìn về phía u ám bầu trời. Suy nghĩ của hắn trở lại trăm năm trước, giống nhau thê lương ngày mưa, giống nhau cùng đổ mặt lộ, hắn trốn ở trong miếu đổ nát tránh mưa gặm thịt khô, vừa mệt vừa đói lại lạnh, trong lòng thấp thỏm lo âu, đột nhiên nghe thấy rượng cười ha ha. Tướng quân, chúng ta nếm mùi thất bại, bộ đội tứ tán hiện tại cũng chỉ còn lại có chúng ta chút người này, ngươi thế nào còn cao hứng như vậy? Hắn tức giận nói. Năm đó còn là vai hùng thanh niên rượng cười nói, ta còn sống, chẳng lẽ không đáng giá cao hứng sao? Sống sót liền có hy vọng, thiếu trước, ngươi có tin ta hay không cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở nên nổi bật, kết thúc loạn thế đánh xuống vạn dặm giang sơn. Ngươi nói là chính là a? Hắn nói lẩm bẩm, ta chỉ muốn về nhà kế thừa gia nghiệp, cưới mấy cái lao bà sinh một đống hài tử, cũng không tiếp tục cùng ngươi đi ra đánh trận. Khó mà làm được. Dựa bố vô thiếu niên đầu, ngươi nhưng là ta xem trọng đại tướng quân, làm sao có thể làm ông nhà giàu? Ngươi phải hỗ trợ giữ vững ta vạn dặm giang sơn. Đừng bước, càng đập càng thấp. Thiếu niên hất ra dựa tay, nghe bên ngoài tiếng mưa rơi thê lương gào thét, gặm lạnh như băng thịt khô, nhưng trong lòng lại an tâm lại, đối tương lai tràn ngập hy vọng. Đoạn Hiếu Tiên đem trường thương trùng điệp ném xuống đất, thân thể tuôn ra vô số đoàn huyết hoa. Hắn bên ngoài thân hiện ra một tòa kiên thành sắt mây, rõ ràng là hắn đạo cơ hiển hóa, nhưng một giây sau liền ầm vang sụp đổ. Người tại thành tại, người tử thành phá. Nhưng mà thẳng đến con người mất đi thần quang, vị này thủng trăm ngàn lỗ lao tướng quân vẫn không có ngã xuống, hắn đến chết đều đứng tại pháp đàn phía trước, hết lòng tuân thủ trăm năm trước hứa hẹn. Âm hai tiếng, hộp luật quang hai thanh kiếm rơi trên mặt đất. Hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, lấy xuống nặng nghề mũ giáp, bên trong lại là một trường xinh đẹp nhưng giữ tợn khuôn mặt, một đầu con rết giống như vết sẹo từ cái trán vạch đến khóe miệng, hắn lúc này đã thất khiếu chảy máu, vừa mới sau cùng buộc phát cũng đốt hết tính mạng của hắn. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, không có khí tức, toàn thân bỗng nhiên hóa thành cho bụi lộ sụt, khôi giáp thùng thùng nện trên mặt đất, sắt thép thanh âm thanh thúy vang vọng đất trống, liền cùng nhân sinh của hắn như thế bạc gàng. Thẳng đến cuối cùng, Yến Thanh cũng không biết hộp luật quang là nam hay là nữ, vì cái gì xem như trúc cơ lại tại trên mặt giữ lại một đầu vết sẹo, thậm chí chưa từng nghe qua hắn nói chuyện. Tử vong của bọn hắn đương nhiên, cho dù Đoạn Hiếu Tiên cuối cùng kích hoạt lên dự bị phòng ngự tín vật, nhưng Yến Thanh đã chặt hắn hai đao, hắn nhất định phải hiện hóa đạo cơ mới không có bị Yến Thanh trực tiếp chém đứt cổ. Giấc mộng của hắn bên trong thân thật sự bị Yến Thanh chuyển bật 3 giây, nhận tổn thương vượt qua 5000, trong mộng thân một kết toán liền đánh tan hắn đạo cơ, phá hủy hắn đạo thể. Hộp luật quang càng không cần nói, hắn không chỉ có cùng hưởng Đoạn Hiếu Tiên thương thế, cũng bởi vì Đoạn Hiếu Tiên tử vong nguyên nhân, ngoài định mức tiếp nhận trước mắt HP 25 tổn thương. Tử sinh cùng trong mộng thân mặc dù chỉ là đơn giản nhất phối hợp ứng dụng, lại có hiệu làm cho người khác tê cả da đầu. Không người có thể che chở trong một thân, không người có thể trốn qua tử sinh cùng. Yến Thanh giật mình, chú ý tới đạo cơ xảy ra biến hóa, nội cảnh tứ tướng đều rõ ràng biến càng thêm u tùm, khô binh đại thủ còn treo hai cỗ hải cốt, trong đó một bộ hải cốt đặc biệt to lớn. Hắn đạo cơ thăng cấp. Yến Thanh cũng không ngoài ý muốn, trận chiến đấu này thỏa mãn hắn đạo cơ thứ hai cầm nắm, đạo cơ thứ hai cầm nắm luân hồi, giết chóc chân thực hình thức tín sứ. Thả ở trong game còn có hơi phiền toái, nhưng ở cái thế giới này, liền không tồn tại chân thực hình thức bên ngoài tín sứ. Đánh giết Đoạn Hiếu Tiên cùng Hộp Luật Quang hai tên tứ chuyển đại viên mãn, Yến Thanh đánh giá chính mình đại khái thăng lên 2-3 cấp. Yến Thanh khôi phục xong linh nguyên, chợt thấy Tề Quốc Tam Đại Thiên Vị cuối cùng hầu cốt cảnh không thấy. Hắn đi đến pháp đàn biên giới, trông thấy có cái hư ảnh chính đang chạy trốn. Trốn? Mộ Chí Minh diện rộng hạ thấp tốc độ di chuyển, hắn có thể chạy được bao xa? Chỉ cần lưu ly kết giới không phá, Yến Thanh liền không khả năng buông tha hắn. Bên cạnh vang lên tiếng thủy tinh bể, Yến Thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lưu ly kết giới một tấc vỡ tan, chỉ chốc lát sau liền băng tiêu mây tản. Khoe miệng của hắn co rúm, liếc một cái ngay tại rời đi hoàng cung hư ảnh, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Gia Đoạn Hiếu Tiên cùng Hộp Luật Quang hai cái này bẻ lũ ngoan cố, hắn còn tưởng rằng hầu cốt cảnh cũng thà chết chứ không chịu khuất phục, không nghĩ tới hắn sẽ chủ động giải khai sơn hà tại thần thông. Bất quá cũng nói không chính xác, nếu như Yến Thanh hao hết khí lực mới cầm xuống hai người này, hầu cốt cảnh có lẽ sẽ kiên trì tới cùng. Nhưng hắn giết Đoạn Hiếu Tiên Hộp Luật Quang giết đến quá dễ dàng, hầu cốt cảnh cho dù lại trung thành, cũng sẽ không đánh một trận hẳn phải chết chiến đấu. Yến Thanh đạp vào pháp đàn, không nhìn thấy bất luận bóng người nào, chỉ nhìn thấy pháp đàn trung quanh tồn tại chưa dập tắt hỏa diễm, chính giữa có một đóa nở rộ huyết liên bên trong thịnh trở huyết chỉ. Trước đó liền đề cập tới, chỉ cần chia sẻ thiên thai tứ tướng đạo cơ, đều sẽ cùng Yến Thanh thành lập nội cảnh bên trên kết nối, Yến Thanh có thể cảm ứng được ứng như thị ngay tại huyết chỉ bên trong. Hắn hướng huyết liên đi đến, vừa muốn bước vào năm bước bên trong, đột nhiên tầm mắt biến đổi, phát hiện chính mình đi tới cả cua. Hắn xoay người, trực tiếp lên nhảy hướng huyết liên bay vọt, nhưng lại tại hắn lên nhảy trong nháy mắt, tầm mắt lần nữa biến hóa, hắn nhảy vọt phương hướng thế mà cũng bị lệch. Hắn không tin tà phát động đạp vân hoa nhị đoạn nhảy, nhưng vẫn là bị lệch tới huyết liên bên ngoài. Yến Thanh rơi xuống mặt đất, chăm chú nhìn thịnh phóng huyết liên. Hắn mặc dù nghe tiếng đã lâu, nhưng còn là lần đầu tiên tự thể nghiệm uy năng của nó, xác thực danh bất hư truyền. Gối hồng trần. Chương 415, tạm biệt, ứng như thị chương 415, tạm biệt, ứng như thị lạnh quá. Ứng như thị hai tay đặt ở bên miệng a ra một ngụm bạch khí, con rồi xoa tay như thế xoa nóng bàn tay. Giữa thiên điệu tất cả đều là một mảnh trắng xóa, liền cây tùng đều treo đầy sương trắng, ứng như thị đứng tại ngang gối sâu sâu tuyết bên trong, lạnh đến run lập cập. Người sao không xuyên nhiều một chút quần áo? Một đỉnh mao nhung nhung mũ đóng tới trên đầu mình, ứng như thị quay đầu, trông thấy trang phục lộng lẫy ứng nhạc. Nàng hất lên chồn tía nhung mặc ra sói dày, tóc dài tùy ý buộc lên đuôi ngựa rũ xuống trên vai, khuôn mặt cóng đến đỏ rực, giống như là đỏ chót quả táo rất là mê người, để cho người rất muốn hôn một cái. Hai người bọn họ xuất hiện tại một chỗ trên sườn núi, phía dưới là tuyết lớn bao trùm rừng tùng, nơi xa dãy núi đã mất đi góc cạnh, phủ thêm nặng nề chăn đông. Đồng ruộng ránh bị san bằng, giống một khối dày đến không có giới hạn nhung thảm. Thế giới rất lạnh, nhưng cũng rất dịu dàng. Ứng như thị giật giật lông nhung mũ, mặc dù là hạt cắt trong sa mạc, nhưng có cái mũ ít ra đầu không có lạnh như vậy. Nàng nhìn về phía ứng nhạc chồn nhung, ứng nhạc lập tức ôm chặt chồn nhung lắc đầu, cái này không thể được, ta đã đem mũ cho ngươi, ngươi có thể không thể được voi đòi tiên. Ta là ngươi chất nữ, cho nên ngươi muốn kính giả yêu trẻ. Ngươi tuổi trẻ, hòa lực vượng, có thể ngạnh kháng, cô đã là lão bà, chịu không nổi một chút gian nan vất vả. Ứng nhạc nói là nói như vậy, nhưng vẫn là vươn tay, tới gần chút nữa à, hai người tương đối ấm áp. Ứng như thị lập tức kéo lại cánh tay của nàng nương tựa thân thể của nàng, bất quá ứng nhạc tay băng lạnh bớt mát, cũng không có bao nhiêu nhiệt độ, ngược lại là ứng như thị thân thể càng nóng một chút. Ứng nhạc đưa tay vung lên nàng tóc trắng, hiếu kỳ hỏi, ngươi đạo cơ gọi phúc thủy thương sinh, thế nào bề ngoài hiển hóa sẽ là tóc trắng? Phúc thủy thương sinh bản thân sẽ không ảnh hưởng dung mạo, nhưng sẽ chiếu rọi thần thông. Ngươi có thể hiểu thành đây là kiếm đảm hôi hiển hóa. Kiếm đảm hôi, danh tự này xác thực danh xứng với thực, nhưng coi như hiển hóa cũng nên là sáng tóc ca. Ngươi cái này rõ ràng chính là màu tuyết trắng. Đang khi nói chuyện, các nàng đồng thời nhìn xuống, rừng tùng con đường bên trong xuất hiện hai người, một nam một nữ, nam cao lớn oai hùng, nữ thon thả mỹ lệ. Mặc dù thấy không rõ biểu lộ, nhưng nhìn xem bọn hắn lẫn nhau dựa sát vào nhau bộ dáng, liền biết bọn hắn nhất định là một đôi trời sinh tiện sát người bên ngoài thần tiên với nữ. Ứng nhạc cùng ứng như thị đứng tại trên sườn núi lặng lặng nhìn xem bọn hắn, làm hai vợ chồng này đi đến các nàng phía dưới, nam nhân ngẩng đầu, cười hướng các nàng phất phất tay, hai người cũng phất tay đáp lại. Các ngươi đều là ảo giác của ta sao? Ứng như thị hỏi. Tốt vấn đề, có thể cầm tới thái học bên trong nhường con mọt sách nhóm biện luận, ảo giác sẽ biết mình là lưu ly nguyên ảnh sao? Ứng nhạc vẻ vải nói rằng, hơn nữa vì cái gì không thể là các ngươi mới là ảo giác của ta? Bởi vì ta thắng, ta là người thắng sau cùng. Có thể lưu ly mộng châu bảo vệ mệnh của ta. Bị thua ta ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao? Tranh thủ thời gian từ bỏ tự sát ta. Chỉ cần ta là một cái duy nhất sống sót, ai sẽ biết ta thua? Ứng nhạc hi hi cười nói, thần võ đế thường thắng bất bại, là bởi vì đánh bại qua hắn đều bị hắn giết ta. Vì cái gì chúng ta sẽ xuất hiện ở đây? Ứng như thị hít mũi một cái, càng thêm gần sát ứng nhạc, cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Tại trong tưởng tượng của ngươi, ngươi gặp được cái gì? Ứng nhạc hỏi ngược lại. Đại khái là ta, ngươi, thần võ tiên tổ ý thức lẫn nhau chém giết ta. Ứng như thị không quá xác định nói, chỉ có cường giả mới có tư cách trở thành đoạt xá thân thể của ta. Điển hình phàm nhân tư duy. Ứng nhạc nói rằng, nếu quả như thật tồn tại đoạt xá quyền năng hoặc là thần thông, làm sao có chúng ta phản kháng chỗ trống? Tựa như hồng trần nhãn chỉ cần đối phương không có tương tự năng lực, thế nào phản kháng chúng ta? Nói đến ngươi thật giống như biết nơi này là nơi nào dường như. Ứng như thị mặt mũi tràn đầy không phục nói. Ứng nhạc cười như không cười lườm nàng một cái, ứng như thị trong lòng nhảy một cái, biết như thế nông cạn phép khích tướng bị khám phá. Nhưng mà ứng nhạc quay đầu nhìn về phía trong rừng tùng vợ chồng bóng lưng, hỏi, ngươi biết võ minh hoàng hậu cùng thần võ đế cố sự sao? Làm sao có thể không biết rõ? Ứng như thị nói rằng, cho dù rất nhiều năm sau Tề quốc hóa thành bụi bặm lịch sử, chuyện xưa của bọn hắn cũng tất nhiên sẽ tiếp tục lưu truyền xuống dưới trở thành thiên cổ giai thoại. Võ Minh hoàng hậu xuất thân Bắc Cảnh thế gia hào môn, tuổi nhỏ yêu thầm lúc ấy chỉ là chán nản dịch tốt thần võ đế, thuyết phục gia tộc toàn lực ủng hộ thần võ đế tranh đấu loạn thế. Thần võ đế cũng không có cô phụ Võ Minh hoàng hậu, tốn hao vô số tinh lực trợ giúp Võ Minh hoàng hậu trúc cơ, một đời một thế một đôi người, chỉ ao ước bên đường không ao ước tiên. Tề quốc vị kia thiếu niên lang không có mộng tưởng qua gặp phải chính mình Võ Minh hoàng hậu. Vị kia thiếu nữ không có chờ mong qua gặp gỡ bất ngờ chính mình thần võ đế. Vậy ngươi biết Võ Minh hoàng hậu lúc nào chết sao? Ứng Nhạc khẽ giật mình, nghĩ nghĩ rất không xác định nói rằng, tại thần võ đế đi về cõi tiên về sau. Nói đúng ra, là thần võ đế đi về cõi tiên sau 3 năm. Ứng Nhạc nói rằng, nàng sau cùng Tuế Nguyệt một mực thâm cư tại thần võ đế vì nàng tu kiến trường nhạc cung, một bước chưa từng bước ra. Một bước chưa từng bước ra. Ứng Như thị sững sờ. Người bình thường có lẽ coi là đây chỉ là một đệ tang chồng phụ nhân ở góa, nhưng các nàng đều là trúc cơ chân nhân, biết trúc cơ chân nhân trên đầu từ đầu đến cuối treo lấy một thanh tên là Ba Thai Lợi Kiếm. Cho dù chủ thành Ba Thai trên diện rộng suy yếu, cho dù đạo cơ không để loạn có thể khôi phục, nhưng trừ phi Võ Minh hoàng hậu đạo cơ là ăn ở đều có thể ngưng tụ khí vận nhất phẩm đạo cơ, nếu không nàng trưởng kỳ chờ tại chủ thành, cùng mãn tính tự sát không có khác nhau. Võ Minh hoàng hậu lại không giống thần võ đế cầu kim thất bại trọng thương, vẻn vẹn qua 3 năm liền băng hà, tỷ lệ lớn thật là bởi vì đạo cơ thai hiệu mà chết. Ngươi biết vị thứ nhất yêu hồ là ai chăng? Ứng Nhạc tự hỏi tự trả lời, là Quá Tông hoàng đế. Nàng tại thần võ đế sau khi chết liền thức tỉnh thần võ chân huyết, 3 năm qua thần hôn định tỉnh phục thị mẫu thân, mỗi lần bái phòng trường nhạc cung sau, nàng đều sẽ cùng tất cả cung nữ cùng một chỗ rời khỏi trường nhạc cung, chỉ để lại mẫu thân một người ở bên trong. Nhưng không ít cung nữ đều mơ hồ nghe thấy trường nhạc cung vang lên Võ Minh hoàng hậu hoan thanh tiểu ngữ, giống nhau thần võ đế sinh tiền. Võ Minh hoàng hậu hạ táng thời điểm, nghe nói vẫn như cũ cười đến cùng tân nương tử như thế ngọt ngào. Ứng Như thị trừng to mắt, nhìn chăm chú trong rừng tùng từ từ đi xa một đôi bóng lưng. Thần võ huyết mạch, kim tính thần thông, yêu hồ nội loạn. Dù là Ứng Như thị tố dưỡng vô cùng tốt, cũng có chút không kiểm được, thể quốc kéo dài 100 năm tai họa, căn nguyên lại là bởi vì nàng miêu tả không ra ngoài. Ai biết được? Ứng Nhạc thâm thẳm nói rằng, nhưng ngươi không cảm thấy rất lãng mạn sao? Bọn hắn đều vì tình yêu của mình bỏ ra tất cả. Lãng mạn sao? Ứng Như thị tưởng tượng một chút, Võ Minh hoàng hậu khô tọa tại trường nhạc cung bên trong, giống Phật tượng như thế chờ tại trong bàn thờ, nhìn xem phía ngoài dương quang mưa móc mặt trời mọc mặt trăng lặn, tất cả cũng không đáng kể, hết thảy đều không đáng lo lắng, ngày đêm nhớ lại quá khứ từng ly từng tí. Cho dù Ba Thai gia thân cũng không quan tâm, nàng đem cung điện biến thành chính mình lồng giam, tự nguyện trở thành hắn tù phạm. Thần võ đế tại điểm cuối của sinh mệnh, cuối cùng tâm tư đem kim tính thần thông di chuyển xuống dưới, lại là vì tại sau khi hắn chết, nữ nhi có biện pháp vì mẫu thân sáng tạo một cái đi qua một cảnh, thực hiện vợ chồng bọn họ đối bái lúc lời thề, đến già đầu bạc, đồng sinh cộng tử. Không có chút nào. Ứng Như thị nói mà không có biểu cảm gì nói, Võ Minh hoàng hậu ta không đánh giá, nhưng thần võ đế thật sự là chỉ lo chính mình, ta không tin hắn không tưởng tượng nổi sẽ cho đời sau tạo thành bao lớn thiệt toái. Bằng vào ta đối thần võ đế hiểu rõ, hắn đại khái chỉ có thể chỉ trích chính mình đời sau đều là phế vật, dù sao hắn năm đó nhà chỉ có 4 bức tường đều có thể trở thành lục truyền đại chân nhân, chúng ta có cao như vậy điểm xuất phát, không cầu kim phi thăng coi như xong, thế mà còn bị kim tính dạy vò đến dục sinh dục tử. Ứng Nhạc cười nói, ngươi còn chưa nói nơi này đến cùng là cái nào. Ứng Như thị hoài nghi nhìn xem nàng, ngươi kỳ thật cũng không biết ta, cho nên mới cùng ta nói nhăng nói cội. Ta không phải nhắc nhở thật sự rõ ràng sao? Nơi này là thần võ đế lưu tại Lưu Ly Mộng Châu một đoạn hồi ức, một đoạn tưởng niệm, một phần cầu nguyện. Ứng Nhạc nhìn xem kia đối vợ chồng đi ra rừng tùng, bước về phía rộng lớn tuyết rơi đồng ruộng, cho nên chúng ta mới có thể trông thấy bọn hắn. Thần võ đế trước khi chết nằm tại trên giường bệnh, nắm Võ Minh hoàng hậu tay, trong lòng sau cùng ý niệm, đại khái chính là muốn theo nàng tại tuyết lớn sau đi ra bên ngoài đi một chút đi. Vì sao? Ứng Như thị có chút không hiểu. Cái gì vì sao? Ta coi là thần võ tiên tổ sau cùng ý niệm, hẳn là chính mình lục chuyển công thành, thống nhất Trung Nguyên, hoặc là cái khác càng thêm huy hoàng trong nháy mắt. Cho dù hắn yêu quý Võ Minh hoàng hậu, cũng hẳn là bọn hắn thành thân hoặc là sinh hạ Lân Nhi thời khắc. Ứng Như thị nói rằng, đi ra tản bộ, đối bọn hắn tới nói cũng quá bình thường. Bình thường sao? Ta không cảm thấy. Ứng Nhạc chỉ vào tuyết lớn bên trên dấu chân, ngươi xem bọn hắn cái này hai hàng dấu chân, từ thiếu niên thiếu nữ đến lao phu lao thê, hai hàng dấu chân dần dần biến rất dài, bọn hắn về sau sẽ còn tiếp tục cùng đi. Cùng đi? Tốt bao nhiêu a? Ứng Như thị giật mình, dùng khỏe mắt dư quang quan sát Ứng Nhạc, nghĩ thầm cô lời nói này không giống như là nói thần võ đế vợ chồng, càng giống là biểu lộ cảm xúc. Ta nói đến như thế phiến tình, ngươi hẳn là muốn cảm động, mà không phải chờ mong ta nói ra chuyện xưa của mình cho ngươi giải buồn. Ứng Nhạc nói mà không có biểu cảm gì nói, chúng ta Ứng ra làm sao lại ra ngươi cái này không hiểu phong tình du một cú cục. Thật không nói sao? Không nói liền không có người biết, ngươi muốn dẫn tiến quan tài chôn cùng sao? Ứng Như thị lôi kéo cánh tay của nàng, dường như trở lại khi còn bé cùng cô đúng nịu. Người dù sao cũng phải giữ lại điểm bí mật chết đi, hơn nữa Ứng Nhạc tránh ra tay của nàng, lấy xuống trên đầu bị ngạn hoa, cắm ở trên tóc của nàng, quay người nhảy xuống dốc núi, cái mông ném tới tuyết trên đường tuột xuống, ta cũng phải đi theo. Ứng Như thị vừa muốn đi theo tuột xuống, lại trông thấy Ứng Nhạc đưa tay ngăn lại nàng, có người tới tìm ngươi. Gió nổi lên, phong tuyết quét sạch cái này thuần trắng thế giới, Ứng Nhạc thân ảnh rất nhanh liền bị dìm ngập, Ứng Như thị chỉ có thể xa xa nghe được thanh âm của nàng, ta trước đi tìm thần võ đế suối quẩy, bất quá có hơi phiền toái, dù sao hai người bọn họ cha mẹ chồng cũng xuất trận, nhưng ta Ứng Nhạc cũng không sợ, ta đánh chính là lao tổ tông. Chờ ngươi tới, ta liền áp lấy thần võ đế dập đầu cho ngươi. Tạm biệt, ứng như thị. Chương 416, thần võ đế hư hỏng như vậy sao? Chương 416, thần võ đế hư hỏng như vậy sao? Ứng như thị. Huyết trì bên trong ứng như thị mở to mắt, trông thấy Yến Thanh đột nhập huyết trì, tay phải lung tung bảy múa ý đồ bắt lấy thứ gì, ta nhìn không thấy ngươi. Bắt lấy ta. Tay phải của hắn quấn lấy băng vải, không chỉ có một, ứng như thị tay phải cũng quấn lấy băng vải. Thương thế của bọn hắn tại tứ chuyển trúc cơ thời điểm liền đã hoàn toàn khép lại, nhưng bọn hắn đều không hẹn mà cùng lưu lại cái này trang trí. Băng vải trang trí không chỉ là đạo tặc bề ngoài, còn trang sức bọn hắn hồi ức. Ứng như thị vươn tay, nắm chặt Yến Thanh tay. Yến Thanh cắn chặt răng, chỉ cảm thấy huyết trì nặng nề đến dường như núi thây biển máu, dùng hết khí lực đưa nàng mang ra huyết trì. Yến Thanh té ngã tại huyết liên bên trên, nhìn cả người đẫm máu ứng như thị, chỉ có mái đầu bạc trắng không có nhiễm nửa điểm vết máu, nỗi lòng lo lắng rốt cục bùng ra, ta còn tưởng rằng ngươi bị ứng nhạc ăn. Ứng như thị đảo mắt một vòng, phát hiện pháp đàn trải rộng u vân tứ tướng, rõ ràng là Yến Thanh hiển hóa đạo cơ nội cảnh. Ta không có cách nào tới gần huyết trì, chỉ cần ta tới gần năm bước, gối hồng trần liền sẽ mê hoặc cảm giác của ta. Yến Thanh chú ý tới tầm mắt của nàng, giải thích nói, ta về sau dùng trong mắt dây lát thuấn gì, phát hiện vẫn chưa được, ta thuấn di điểm rơi sẽ bị vặn vẹo thành cái khác phương vị. Thế là ta hiển hóa đạo cơ bao trùm cái này sân bãi, đạo cơ cùng cấp ta ý chí kéo dài, không cách nào bị ảo giác vặn vẹo, lại sử dụng trong mắt dây lát thuấn di đến đạo cơ bên trên, mới vượt qua gối hồng trần ảo giác, cái này giải pháp thế nào? Ứng như thị nhìn xem hắn tràn đầy phấn khởi nói ra chính mình phá giải gối hồng trần mưu trí lịch trình, không khỏi mặt mày còn cong toát ra ý cười nhợt nhạt. Nàng nhẹ nói, Hoàng Quyền, nhiệm vụ của ta còn chưa hoàn thành, ta còn muốn tiếp tục vừa mới cái kia nguy hiểm nghi thức. Nàng bên ngoài thân có một tầng kim mênh mông hình dáng, nhìn sáng chói mà sáng tỏ. Nhưng đây không phải hiện tượng tốt, đại biểu nàng vừa hấp thu kim tính ngay tại tràn ra, không có chân chính tụ hợp lên. Nàng có thể cảm ứng được huyết trì bên trong lưu ly mộc châu, tựa như là lẫn nhau hấp dẫn nam châm, kim tính tụ hợp cuối cùng bước đầu tiên chính là dung hợp lưu ly mộc châu. Ta đoán ngươi khẳng định có một cái tiên đại lý do muốn làm như thế. Tiến Thanh nói rằng, ta nhất định phải hấp thu thần võ đế kim tính, khả năng chặt đứt thần võ huyết mạch số mệnh, kết thúc cái khác yêu hồ sinh ra. Ứng như thị từng chưa nói ra nói rằng, ta muốn trở thành tể quốc anh hùng. Hoàng Quyền, xin lỗi. Nàng cúi đầu, không dám nhìn Yến Thanh ánh mắt, ta không biết rõ ta còn có thể hay không tuân thủ hứa hẹn, cùng ngươi đi xuống. Kim tính. Trong trò chơi kim tính chỉ là một loại chân quý tài nguyên, nhưng thần võ đế lại có thể đem kim tính di chuyển cho đời sau. Yến Thanh liền biết hắn đối kim tính hiểu rõ là kém xa người bản địa, kỳ thật hắn cũng không hiểu rõ nhiều. Ứng như thị hấp thu xong thần võ đế kim tính sau, không ai sẽ biết xảy ra chuyện gì, liền nàng đều không có nắm chắc. Đừng nói thần võ đế có ác ý, cho dù hắn không có ác ý, nhưng kim tính bản thân đại biểu tín sứ cả đời cảm ngộ, tiểu hào dùng khẳng định không có việc gì, chân nhân dùng liền không nhất định. Bạch hồ. Ứng như thị tay bị Yến Thanh dắt đến, nàng ngẩng đầu, trông thấy hắn một cái tay khác vân về một tờ giấy vàng. Nếu như ngươi muốn trở thành tề quốc anh hùng, Yến Thanh nói rằng, vậy ta liền trở thành một mình ngươi anh hùng a. Thử sinh cùng. Yến Thanh cái chán chạy xuống mồ hôi lạnh, linh nguyên rầm rầm trôi qua, hắn không biết mình có thể làm được hay không, nhưng hắn nhất định phải làm được. Tử sinh cùng đem hắn cùng ứng như thị liên hệ tới, nhưng hiệu quả hoàn toàn lịch chuyển, không còn là tổn thương cùng hưởng, mà là trạng thái gánh vác. Bất luận ứng như thị tao ngộ bất kỳ tình huống gì, đều sẽ có một nửa gánh vác tới Yến Thanh trên thân. Làm Yến Thanh thi triển hoàn tất, cả người cơ hồ muốn đã hôn mê. Hắn mặc dù cảm thấy trạng thái gánh vác hẳn là tử sinh cùng quyền hạn phạm vi bên trong, nhưng cuối cùng chỉ là một lần ý nghĩ hao huyền nếm thử, không nghĩ tới thật đúng là có thể dùng ra đến. Khó trách thế giới này trúc cơ có thể đem thần thông khai phát ra các loại cách dùng, độ tự do thực sự quá lớn. Sau đó Yến Thanh đối ứng như thị phát động Mộ Chí Minh quả nhiên phải hao phí gấp đôi linh nguyên, sau đó bọn hắn cùng một chỗ tiến vào hư ảo trạng thái. Đây là hoàn toàn phiên bản Mộ Chí Minh có thể trên diện rộng hồi phục sinh mệnh, đồng thời trị liệu tuyệt đại đa số mặt trái trạng thái. Tiếp xuống giao cho ngươi. Yến Thanh cố nén choáng váng, thở phì phò nói rằng, giao cho ta. Ứng như thị vô ý thức muốn đưa tay đỡ dậy hắn, nhưng huyễn ảnh xuyên qua huyễn ảnh, nàng cái gì đều chưa bắt được. Nhìn xem Yến Thanh vì chính mình cắn chặt răng, nàng cảm giác trong lòng nơi nào đó có chút buông lỏng, ám sát ứng nhạc đạt được ước muốn sắp sinh ra trống rỗng, lại bị một loại to lớn hơn, càng thêm ấm áp tín niệm chỗ lấp đầy. Trong nội tâm nàng lại không tiếc nuối, cũng lại không mê mang. Huyết liên đem ứng như thị bao vây lại, cơ hồ có thể tràn đầy toàn bộ pháp đàn huyết hà giờ phút này ngưng kết thành hồng ngọc giống như kén, ứng như thị ở bên trong chỉ còn lại có một đạo hắc ảnh. Yến Thanh không có chờ quá lâu, rất nhanh hồng ngọc kén bên trong truyền đến như sấm sét nhịp tim, một đôi kim diệm giống như ánh mắt chậm rãi mở ra. Yến Thanh giật mình, cảm ứng được ứng như thị nôn nóng, giải trừ Mộ Chí Minh. Một giây sau hồng ngọc kén từng khúc nứt ra, cuối cùng một đôi tay từ bên trong đánh nát hồng ngọc kén, xé nát cái này ấp lồng giam, hồng ngọc bạo tán một chỗ. Tóc trắng cuồng vũ ứng như thị từ bên trong đi tới, cặp mắt của nàng không còn là bên ngoài đỏ dựng thẳng kim yêu dị chi nhãn, mà là bên ngoài kim dựng thẳng đỏ sáng chói uy hoàng chi đồng, không cần phải nói lời nói mà uy nghi có đủ. Nàng đảo mắt một vòng, quan sát sắp chết bất dạ thiên thành, cổ lão quân vương thức tỉnh lần đầu tiên, chính là nhìn thế giới này phải chăng vẫn là mình vật trong bàn tay. Yến Thanh bị nàng nhìn xem, thậm chí sinh ra một cỗ sởn hết cả gai úc, cho dù hắn có tự sinh cùng Mộ Chí Minh nhưng ở trước mặt nàng thế mà cũng không quá nhiều cảm giác an toàn. Đây mới thật sự là gối hồng trần. Dung hợp kim tính tham gia kim thần thông. Cho dù là Yến Thanh, cũng không biết hiện tại ứng như thị đến cùng mạnh đến mức nào. Yến Thanh không nhúc đích, tự sinh cùng mặc dù không có truyền đến dị dạng, nhưng kim tính ảnh hưởng từ trước đến nay khó liệu, hắn không biết do đối phương đến cùng có còn hay không là hắn nhận biết bạch hồ ứng như thị. Ứng như thị bỗng nhiên quay đầu tiện tay vạch một cái, pháp đàn còn lại hỏa diễm tập trung tới cửa dâng lên màn lửa, sau đó nàng đối Yến Thanh nói, giải trừ bình chứng.
A nhanh, không có thời gian.
Ứng Như Thị lo lắng nói rằng, hai mắt nhìn chăm chú Yến Thanh, toát ra một tia khẩn cầu ý vị. Chờ Yến Thanh lấy lại tinh thần, thế mà đã giải trừ phòng ngự bình chứng. Trong lòng của hắn rung động, nghĩ thầm tham gia kim thần thông thế mà như thế không hợp thói thường. Hay là hắn không cẩn thận bên trong mỹ nhân kế, lại hoặc là cùng có đủ cả. Chỉ thấy Ứng Như Thị tiến về phía trước một bước, lấy xuống chính mình vỡ vụn bạch hồ mặt nạ, lại bóc Yến Thanh hé mở hoàng khuyển mặt nạ, nhón chân lên ôm lại Yến Thanh, cổ hôn lên. Xúc cảm ôn nhuận dường như thạch, đập vào mặt khí tức ấm áp mang theo máu tanh hương khí, Yến Thanh cảm giác được bờ môi của mình bị nhẹ nhàng cắn một chút, nhưng không có cắn nát. Đầu lưỡi vụng về luồn vào đến đếm kỹ hàm răng của hắn, Yến Thanh trừng to mắt, trông thấy Ứng Như Thị xấu hổ bên tai đều đỏ, nhưng vẫn như cũ cùng hắn đối mặt, phản phất tại chơi một cái ai trước thẹn thùng ai liền thua trò chơi. Nghe được màn lửa bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Ứng Như Thị lập tức đem lẫn nhau mặt nạ mang trở về đồng thời đẩy ra Yến Thanh. Yến Thanh lúc này mới nhớ tới chính sự, kim tính đối ngươi có ảnh hưởng sao? Ứng Như Thị thoáng chần chờ một chút, nhẹ gật đầu. Ảnh hưởng gì? Yến Thanh lập tức nghiêm túc lên. Ta giống như Ứng Như Thị nhìn xem hắn, nghiêm túc nói, cũng muốn một đời một thế một đôi người. Yến Thanh nghe được sững sờ. Cái gì? Thần võ đế hư hỏng như vậy sao? Chương 417, về nhà chương 417, về nhà dược sư nguyện cùng Thương Tâm Lệ vượt qua sắp dập tắt màn lửa, liếc mặt một cái liền nhìn thấy Ứng Như Thị tóc trắng trong gió bay lên, tổn hại bạch hồ dưới mặt nạ là một cái thiên luân giống như đôi mắt, trong mắt màu lót là nóng chảy hoàng kim, chạy xuôi ánh sáng nóng bỏng diễm, mà hoàng kim chi hải trung ương, lại là hai đóa bất diệt huyết diễm, dường như hồng trần chúng sinh đều ở trong đó cháy hừng hực. Bất quá một giây sau Ứng Như Thị liền nhắm mắt lại, lại mở ra đã biến trở về trước kia nội liễm mắt đen, nhưng không phải Yến Thanh loại kia sâu không lường được, mà là bình tĩnh hiền hòa, không có nửa điểm trúc cơ chân nhân uy áp, khiến hai vị thực lực hơi hơi lạc hậu đạo tặc tỏa ra hào cảm. Bên ngoài bách bảo cận vệ toàn bộ ngã xuống, những quân đội khác cũng giải tán lập tức biến thành loại binh. Thương Tâm Lệ khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, Ứng Nhạc chết, may mắn không làm được bệnh. Ứng Như Thị gật gật đầu, nàng chết. Ứng Như Thị tại hồng ngọc kén bên trong dung hợp lưu ly mộc châu, ngưng tụ kim tính hoàn thiện gối hồng trần đồng thời, nàng rõ ràng nghe được Ứng Nhạc sau cùng nhịp tim đình chỉ. Thương Tâm Lệ hai tay run nhẹ nhẹ, đột nhiên lên nhảy hướng phía Yến Thanh bay vào qua, nhưng lúc này Ứng Như Thị vừa lúc đi qua cản ở trên đường, tiếp nhận Thương Tâm Lệ ôm ấp. Thương Tâm Lệ cũng không để ý, giống bạch thuộc như thế ôm Ứng Như Thị hoan hô lên, chúng ta thắng, chúng ta thật thắng. Tại Tề Quốc hoàng cung giết Tề Quốc hoàng đế, chúng ta làm được. Chúng ta chính là thiên hạ lợi hại nhất đạo tặc. Ứng Như Thị một mực căng cứng cảm xúc cũng theo Thương Tâm Lệ làm ầm ĩ dần dần trầm tĩnh lại, ôm Thương Tâm Lệ xoay quanh. Thương Tâm Lệ từ thân thể nàng xuống tới vẫn như cũ nắm hai tay của nàng lúc gần lúc hiện, mặt mày còn cong ý cười yên nhiên, giống như tiểu hài tử đáng yêu. Thấy Ứng Như Thị cũng nhịn không được cười lên, kích động như vậy sao? Đương nhiên, Ứng Nhạc chết, liền không ai truy sát bạch hổ ngươi a. Thương Tâm Lệ lanh lợi, ngươi rốt cuộc không cần lo lắng chuyện bên ngoài, có thể tiếp tục cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Ngươi cũng không biết, vừa mới Hắc Lang dự định đem bách bảo cận vệ toàn bộ giết, miễn cho Ứng Nhạc chạy trốn về sau còn có thể phái người truy sát ngươi. Mặc dù mọi người đều mang theo mặt nạ, nhìn không thấy lẫn nhau biểu lộ, nhưng Ứng Như Thị có thể cảm nhận được Thương Tâm Lệ lòng bàn tay nhiệt độ. Nàng quay đầu nhìn về phía Dược Sư Nguyện, cao ngạo Hắc Lang ôm Long Xà Thất Sát nhìn khắp bốn phía dường như không nghe thấy các nàng nói chuyện phiếm, Ứng Như Thị chỉ cảm thấy một cỗ chua xót xông lên đầu. Cho tới bây giờ nàng mới rốt cục có tâm nguyện đạt thành thực cảm giác, nàng thật chặt đứt chính mình số mệnh, đồng thời nắm giữ có thể nâng đỡ lẫn nhau đồng bạn. Nàng lại cũng không cần tổn thương người khác mới có thể còn sống. "Tốt, chúng ta muốn làm cả đời đạo tặc." Ứng Như Thị thốt ra, "Làm cả đời cộng tác." Thương Tâm Lệ nháy mắt mấy cái, nàng chỉ là thói quen dán, không nghĩ tới Ứng Như Thị bình thường nhìn lánh lanh thanh thanh bỗng nhiên cứ như vậy tích cực, nhưng tình huống này nàng hiển nhiên không có khả năng làm ra cái khác trả lời, hơn nữa có thể cùng Ứng Như Thị làm cả một đời hảo tỷ bội cũng không lô, tốt, cả một đời. Ứng Nhạc thi thể đâu? Dược Sư Nguyễn hỏi. Ứng Như Thị chỉ hướng cắm hai thanh kiếm đỏ sẫm đất khô cằn, mặt trên còn có âm đốt lửa đám, hẳn là ở bên trong. Đem đất khô cằn đào mở, bọn hắn chỉ thấy máu nhuộm lăng la váy dài cùng một chút tí vật, không nhìn thấy nửa điểm thi thể vết tích. Phụ cận thổ nhưỡng bảy biện ra máu như thế màu đỏ sậm, nghe đã dậy chưa mùi tanh đất hoặc là gì sát vị, ngược lại có một cô gỗ thiêu đốt hương thơm. Ứng Nhạc đại khái cùng hộp luật quang như thế, đạo cơ đều là một khi vỡ vụn cũng biết dẫn đến thân thể hoàn toàn còn đạo thiên loại hình. Yến Thanh nói rằng, không lưu nửa điểm tưởng niệm. Ứng Như Thị tìm kiếm bay dài, tìm được đống nhiên nhíu chặt lông mày. Thương Tâm Lệ hỏi, người đang tìm cái gì? Bị ngạn hoa, ta lần trước đạo tặc chi ra ban thưởng, ta hiến cho Ứng Nhạc. Ứng Như Thị nói rằng, chẳng lẽ đã trong chiến đấu phá hủy? Không phải tại trên đầu ngươi sao? Thương Tâm Lệ duỗi tay lần mò. Từ trên đầu nàng rút ra một chi bị ngạn hoa. Ứng Như Thị tiếp nhận bị ngạn hoa, trong lòng một hồi hoảng hốt, nhớ lại trong ảo giác băng tiên tuyết địa, Ứng Nhạc trước khi đi đem bị ngạn hoa đựng ở trên đầu nàng. Nguyên lai cũng không phải là ảo giác của nàng. Ngoại trừ Ứng Nhạc tu nạp giới, tín vật bên ngoài, bọn hắn còn tìm tới một cái tựa hồ là đeo trên cổ kim tỏa, xem như Ứng Nhạc tùy thân đeo trang sức, không biết rõ bên trong có dấu bí mật gì. Mặc dù không có đối ứng chìa khóa, nhưng loại này hoàng kim đồ trang sức, tín sứ tùy tiện dùng sức bóp liền có thể vỡ vụn. Nhưng mà Ứng Như Thị quan sát kim tỏa một hồi, lại đưa nó thả lại trong quần áo. Ỷ Thiên kiếm một nhóm, bùn đất lấp đầy cái hố, mai táng Ứng Nhạc sau cùng vết tích, cũng không phải là cái gì đồ trọng yếu. Nàng nói rằng, nhường Ứng Nhạc mang vào trong phần mộ a. Không người có dị nghị, đại gia tiếp tục vơ vét đoạn hiếu tiên cùng hộp luật quang chiến lợi phẩm, nếu không phải thời gian không đủ, bọn hắn thậm chí muốn đem Viêm Phi Ly lột ra dốc xương, tứ chuyển yêu ma vương thi thể tài liệu chân quý thật sự. Trên đường xuất hiện một việc nhỏ xen giữa, Khi bọn hắn ý đồ nhặt lên đoạn hiếu tiên trường thương tâm chắn, hợp luật quang hai thanh cự kiếm lúc, những vũ khí này mặt ngoài cấp tốc hóa đá, đưa vào linh nguyên cũng không cách nào kích hoạt quyền năng. Ai ai? Thương Tâm Lệ kinh ngạc, thế nào tất cả đều biến hòn đá? Những này là tế luyện tín vật. Dược sư Nguyện không có chút nào kỳ quái, giải thích nói, trúc cơ tín sứ từng tế luyện tín vật, trừ phi bọn hắn tự nguyện xóa đi thần thức, nếu không ngoại trừ bọn hắn bên ngoài đều không thể vận dụng. Nếu như bọn hắn chết, những này tế luyện tín vật cũng sẽ biến thành thư không địa chỉ vật, không có bất kỳ cái gì giá trị. Sao có thể dạng này? Thương Tâm Lệ lòng đầy căm phẫn, vậy chúng ta về sau chẳng phải là ít đi rất nhiều chiến lợi phẩm? Những này tín vật đều là tứ chuyển kỳ chân a. Như thế hung tàn phát biểu khiến Dược sư Nguyện cũng không khỏi ghé mắt, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta hẳn là đạo tặc mà không phải sát nhân của a. Yến Thanh đối với cái này sớm có dự liệu, tế luyện ở trong game bản thì tương đương với khóa lại công năng. Tế luyện tín vật nghe vào cùng ma đạo tín sứ tu la tín vật rất giống, nhưng cả hai hoàn toàn khác biệt, cái sau là vĩnh cửu linh hồn ràng buộc, cái trước có thể tùy thời cởi trói tiến hành giao dịch. Tế luyện hệ thống chủ yếu tác dụng, tự nhiên là phòng ngừa người chơi bị bạo chết trọng yếu nhất tín vật dẫn đến nạn lòng thoái chí vứt bỏ hố. Từ Yến Thanh chiến tể quốc tam đại tiên, ứng như thị chiến ứng nhạc hai trận chiến đấu liền nhìn ra được, chỉ cần đối phương không cách nào phá giải chính mình thủ đoạn, cho dù là cùng chuyển tín sứ đều có thể đạt tới gần như miểu sát chiến quả. Loại này lẫn nhau miểu sát cảm giác mặc dù rất thoải mái, nhưng tử vong một phương cảm giác bị thất bại cũng nhất định rất mạnh, nếu như liền mấu chốt tín vật đều bị bạo chết, khẳng định sẽ có không ít người chơi tức giận đến nện máy tính vứt bỏ du. Trung nguyên trúc cơ thế cục như thế hài hòa, tế luyện hệ thống không thể bỏ qua công lao. Lúc đầu trúc cơ liền không dễ giết, giết ích lợi lại không nhiều, đổi lại là ai cũng chọn tâm bình khí hòa thật tốt nói chuyện. Ứng Như Thị đứng tại pháp đàn nhập khẩu, quan sát xa xa Bất Dạ Thiên Thành. Nghe phía sau tiếng bước chân, nàng nhẹ nói, ta kỳ thật còn có một vấn đề muốn hỏi nàng. Vấn đề gì? Tiến Thanh hỏi. Nàng năm đó giết tuyệt tôn thất, chỉ để lại hai người, một cái là nàng thân đệ đệ Ứng Túc, một cái khác chính là ta. Ứng Như Thị nói rằng, qua nhiều năm như vậy ta vẫn luôn đang suy nghĩ, vì cái gì chỉ có ta sống xuống tới. Đã kết thúc, cũng không cần nghĩ những thứ này lo sợ không đầu sự tình. Dược sư Nguyện bình tĩnh nói rằng, bất luận ngươi có hay không sống sót, ngươi lúc đó đều không thể lực cứu những người khác. Ngươi không có sai, có lỗi người là Ứng Nhạc. Hắc Lang ngoài ý liệu nhìn rõ lòng người, bắt được Ứng Như Thị trong lời nói ẩn dấu ấy nấy. Ta biết, cho nên ta mấy năm nay một mực nhìn về phía trước, không quay đầu lại. Ứng Như Thị nhẹ nói, nhưng chúng ta hôm nay gặp mặt cũng không có lập tức chiến đấu, nàng cùng ta hàn huyên rất nhiều, liên quan tới thần võ huyết mạch bí ẩn, liên quan tới nàng năm đó đủ loại quyết sách nguyên do. Nàng đại khái muốn khẩn cầu sự tha thứ của ngươi a. Thương Tâm Lệ suy đoán nói. Ứng Như Thị cười lắc đầu, ngươi không hiểu rõ Ứng Nhạc loại người này, đến chết đều không cảm thấy chính mình có lỗi, sai là thế giới, là huyết mạch, là thần võ đế, nhưng nàng là không có sai, nàng làm hết thảy đều là không thể làm gì, không có người có tư cách thẩm phán nàng. Ta hiện tại cảm thấy, nàng năm đó giết tuyệt tôn thất duy chỉ có lưu lại ta cùng Ứng Túc, có thể hay không? Ứng Như Thị ngẩng đầu nhìn trời, là hy vọng có người có thể ngăn cản nàng đâu. Giữa thiên địa an tĩnh lại, liền mưa gió cũng vì đó ngừng. Yến Thanh ngẩng đầu, khuyên hai hơi rung nhẹ, trời đã sáng. Trời đã sáng. Trận mưa này vốn là linh lực khuấy động đưa tới thiên địa dị tượng, hiện tại Bất Dạ Thiên Thành bách bảo nhau nhau thoát đi rút đi, chiến đấu toàn bộ lắng lại, bao phủ tại Bất Dạ Thiên Thành mây đen tự nhiên cũng theo đó tản ra. Giữa trưa dương quang chiếu phá tầng mây, tạo chứa Bất Dạ Thiên Thành mở tối, dường như thần tử trên 9 tầng trời vung lên bút vẽ, một lần nữa là tòa thành thị này bôi lên sắc thái. Trường Sinh Điện bên trong, không có một hai hoàng tọa bị 49 buộc nhu hỏa dương quang chiếu sáng. Bốn tên đạo tặc tắm rửa tại dương quang bên trong, liền thời gian đều trở nên lười biếng. Trở về đi, thời gian không nhiều lắm. Dược sư Nguyện nói rằng, về nhà ăn cơm. Thương Tâm Lệ sờ lên bụng, hôm nay chúng ta đã biên lô. Trên đường đi lại không trở ngại, mất đi vạn chúng tâm kết nối bách bảo, một lần nữa biến trở về có chính mình hỉ nộ ai ố phàm nhân. Bọn hắn ý thức được ngay tại xảy ra trúc cơ đại chiến trước tiên, chính là kẻ ra quần chạy ra cung thành, trong cung còn không có chạy người nhìn thấy các đạo tặc cũng làm bộ chính mình mù cái gì đều nhìn không thấy. Sắp đi đến thái cực môn thời điểm, Ứng Như Thị lòng có cảm giác nhìn lại. Bởi vì vừa mới bách bảo cận vệ kỵ quân trải qua, lại hạ lâu như vậy mưa, cung trên đường bẩn thỉu, nàng trông thấy bọn hắn tứ hạnh giấu chân một đường từ pháp đàn kéo dài tới, đã đi một đoạn đường rất dài, tiếp xuống bọn hắn sẽ còn tiếp tục cùng đi, những này giấu chân tương lai biến càng dài. Đúng là, rất tốt. Đi vào thái cực môn trước, đám người chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, đã trở lại quen thuộc đạo tặc chi ra. Tất cả mọi người trầm tĩnh lại, nhao nhao duỗi lưng một cái. Đúng rồi, Bạch Hồ Yến Thanh chợt nhớ tới cái gì, ta có chuyện quên hỏi ngươi. Chuyện gì? Ứng Như Thị tâm tình vô cùng tốt trả lời. Nhiệm vụ mục tiêu, Lưu Ly Mộc Châu, ngươi đã sớm nắm bắt tới tay đi. Ứng Như Thị khẽ giật mình, vô ý thức sờ lên miệng túi của mình cùng trong ngực. Nàng đỗng nhiên ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình, sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Lưu Ly Mộc Châu nàng cùng các đạo tặc nói rằng, giống như đã bị ta nuốt lấy.